Chương 323, Trần Mặc, ta bị phục vụ dây chuyển qua, 2, chương 323, Trần Mặc, ta bị phục vụ dây chuyển qua, 2, Hắc Long âm thầm cảm khái, lên tiếng hỏi, nhỏ, khu khu, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Trần Mặc. Trần Mặc hồi đáp, nguyên lai là Trần. Sao? Đợi lát nữa, Hắc Long móc móc lỗ tai, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không, ngươi không phải Sở Gia người. Không phải. Trần Mặc lắc đầu. Vậy sao ngươi tiến đến? Hắc Long cuống họng giật giật, ngữ khí khó nhọc nói, ngươi nên không phải sẽ phản tặc a? Chẳng lẽ đại nguyên triều đình đã hủy diệt rồi? Phản tặc? Ngủ xong hoàng hậu ngủ quý phi, tại hậu cung muốn làm gì thì làm, xác thực cũng cùng mưu phản không sai biệt lắm. Trần Mặc lắc đầu nói, đại nguyên không có vong, ta là trong triều quan võ, chỉ là may mắn lập được công, thu được tiến vào thiên vụ kho 3 tầng tư cách mà thôi. Hắc Long thụ đồng bên trong ánh mắt chớp động. Mặc dù nó không hiểu rõ lắm cục thế bên ngoài, nhưng cơ bản năng lực phán đoán vẫn phải có. Trừ ra hoàng thất dòng họ bên ngoài, ngoại thần gần như không có khả năng tiến vào tầng thứ 3, liền xem như lập xuống thiên công, mở cái này khơi dòng, cũng không ai sẽ nhìn chúng này tấm thường thường không có gì lạ họa tác. Nói rõ khẳng định là có người sớm nói với hắn thứ gì. Không có hoàng thất huyết mạch, lại có thể ngự sử long khí, đồng thời còn có thể tiến vào thế giới trong tranh. Chẳng lẽ nói, Hắc Long Trần Phong ký ức bung lỏng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Không sao, mặc kệ ngươi có phải hay không Sở Gia người, với ta mà nói đều không hề khác gì nhau. Hắc Long đưa tay vung lên, chân trời mây đen tan hết, 10 cái nhan sắc khác nhau chùm sáng trống rỗng hiện hiện, muốn cái nào chuyển thừa, chính ngươi tuyển đi. Đồng dạng tình huống dưới, Hắc Long cũng sẽ không cho đối phương chủ động lựa chọn quyền lợi. Nhưng trước mắt cái này ra hỏa không quá đồng dạng. Can thiệp thiên mệnh thế nhưng là sẽ gánh chịu nhân quả, vẫn là để chính hắn tới làm quyết định đi. Mà lại cái này ra hỏa tính tình không tốt lắm, vạn nhất cho đồ vật không hài lòng, không chừng lại muốn động thủ. Trần Mặc dương mắt nhìn lên, nhưng không có vội vã chọn lựa, mà là dò hỏi, ta có thể hỏi một chút, ngươi là từ đâu mà đến, lại cùng Sở Gia là quan hệ như thế nào? Trải qua mới giao thủ, Hắc Long lúc này cũng kiên nhẫn rất nhiều, nói ra, ta vốn là từ này phiến thiên địa mà sinh, cũng không đến chỗ, luận số tuổi, nếu là dựa theo nơi này thời gian để tính, không sai biệt lắm phải có hơn 2000 năm. Về phần cùng Sở Gia quan hệ, đại khái xem như hợp tác đi, bọn hắn cho ta sinh tồn thổ nhưỡng, mà ta phụ trách trồng coi chuyển thừa. Hơn 2000 năm. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 1/3, nói cách khác, không sai biệt lắm từ đại nguyên khai quốc bắt đầu, đầu này Hắc Long liền đã tồn tại. Trần Mặc có thể cảm giác được, nó cũng không phải là chỉ là một sợi ý thức đơn giản như vậy, mà là gần như thực thể tồn tại, đồng thời kia cường hoành đến cực điểm long uy, cũng không phải một cái khí linh có khả năng có. Nhưng đối phương không muốn nói, hắn cũng không có gì biện pháp. Đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười lòng, cái này Hắc Long như thế phối hợp, cũng không tốt lại trở mặt. Ngươi ở chỗ này chờ đợi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền không cảm thấy nhàm chán? Vẫn tốt chứ, không ai tiến đến thời điểm, ta đều là đang ngủ say, một giấc liền có thể ngủ lấy mấy chục năm. Hắc Long sắc bén đầu ngón tay thổi mạnh lần phiến, tựa như là tại gãi ngứa, tuôn ra liên tiếp hoa lửa, nói ra, chỉ bất quá mảnh này thiên địa ngay tại suy bại bên trong, nguyên bản sai không có bao nhiêu toàn bộ Trung Châu lớn như vậy, hiện tại đã trở nên cùng Thiên Đô thành không sai biệt lắm, đoán chừng tiếp qua trăm năm, ta liền sẽ cùng trong bức họa kia thế giới cùng nhau tiêu tán. Nhìn như một bộ không quan trọng dáng vẻ, nhưng Trần Mặc vẫn là theo nó trong mắt đọc lên một tia giải thoát. 2,000 năm tuổi thọ nhìn như rất dài, vẫn còn không có một kẻ phàm nhân mấy chục năm sống đặc sắc. Bị vây ở cái này một góc nhỏ, trường sinh phản mà thành một loại trà tấn. Trần Mặc lắc đầu, không nói thêm gì nữa, phi thân đi tới những cái kia quang cầu trước đó. Nhìn kỹ lại, trong vầng hào quang có ngọc giản, có cổ tịch, có binh khí, thậm chí còn có một loại nào đó dị thú vậy và móng cùng răng nhọn, tản ra khí tức cũng hoàn toàn khác biệt. Chỉ có một lần lựa chọn cơ hội, chạm đến liền xem như xác định, không thể lại làm sửa đổi. Hắc Long lên tiếng nhắc nhở. Chỉ có một lần. Trần Mặc lườm nó một chút. Hắc Long giật cả mình, liền vội vàng khoát tay nói, quy củ này cũng không phải ta định, mà là mảnh này thiên địa bản thân quy tắc, bất luận kẻ nào tới đều là như thế, truyền định về sau, cái khác đồ vật liền sẽ tự hành biến mất. Trần Mặc thấy nó không giống nói dối, tạm thời bỏ đi làm rơi đồ suy nghĩ. Đã như vậy, vậy sẽ phải hảo hảo suy tính một phen. Bởi vì không thể đủ bảo, cho nên còn không cách nào phát động hệ thống nhắc nhở, chỉ có thể dựa vào hai mắt quan sát. Trần Mặc vận roi mắt lực, trong mắt tử kim quang huy đại thịnh, tại phá vọng kim đồng ra chỉ dưới, trước mắt sự vật bắt đầu cấp tốc phân giải, hết thể trở về đến bản chất nhất trạng thái. Trước mắt với ta mà nói, hữu dụng nhất tự nhiên là điều khiển long khí pháp môn. Nói một cách khác, cùng long khí phù hợp nhất chính là thích hợp chuyển thừa của ta. Cuối cùng, tại kia mười mấy món vật phẩm bên trong, hắn coi trọng viên kia tản ra mãnh liệt khí tức vảy màu đen, vừa muốn đưa tay đụng vào, ánh mắt lướt qua một bên Hắc Long, động tác đột nhiên dừng lại. Chỉ gặp kia thân hình khổng lồ trong mắt hắn dần dần trở nên thông thấu, thân thể trung đoạn, một đoàn hồng quang giống như liệt diễm cháy hùng hực. Cùng lúc đó, thể nội long khí hình như có cảm ứng, đột nhiên trở nên hưng phấn lên. Đối mặt cặp kia vô cùng thâm thúy con ngươi, Hắc Long không hiểu một trận hoảng hốt, vô ý thức lui về phía sau. Ngươi nhìn ta làm gì? Trần Mặc nhíu mày nói, ngươi xác định chỉ có những này, sẽ không phải là vụng trộm tàng tư đi? Nói đùa cái gì, ta sao lại thế? Hắc Long lời còn chưa nói hết, đã thấy Trần Mặc cầm lên trường thương, thản nhiên nói, là ngươi chủ động giao ra, vẫn là ta tự mình tới lấy. Hắc Long góc miệng giật giật, sống 2000 năm nhiều năm, nó vẫn là lần đầu bị buộc đến mức độ này. Phương thế giới này đã vô cùng suy yếu, đối phương nếu là toàn lực hành động, nó thật đúng là không nhất định là đối thủ. Thôi, không nghĩ tới ánh mắt ngươi tốt như vậy dùng. Hắc Long thở dài, duỗi ra một cây lợi chảo, đem lồng ngực xé ra. Thân hình khổng lồ bên trong tràn ngập màu mực hắc vụ, một viên to lớn trái tim như hỏa lò chậm chạp bơm động lên, mỗi lần đập đều nhịp đập rung động đều phát ra điếc tai tiếng vang, cách thật xa đều có thể cảm nhận được kia nóng hổi đốt người nhiệt lực. Ngay sau đó, nó dùng đầu ngón tay đâm rách trái tim từ ngoài, một giọt tiên huyết chảy ra. Huyết dịch như là hồng ngọc đồng dạng sáng long lanh tinh khiết, không có chút nào tạp chất, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Hô, Hắc Long thân thể chậm rãi khép lại, thần sắc có chút mỏi mệt, cái này một hệ liệt động tác để nó tiêu hao cực lớn. Ngón tay giật giật, tiên huyết bay đến Trần Mặc trước mặt. "Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, cái này đồ vật mặc dù chân quý, nhưng đối với ngươi mà nói, chưa hẳn là chuyện tốt, có lẽ sẽ mang đến hai ách. Yên tâm, ta tự nhờ Y Hễ Nệ đối ta quyết định phụ trách." Trần Mặc cẩn thận quan sát hồi lâu, xác định không có uy hiếp, đưa tay chạm đến đi lên. Tựa như bọt biển hút nước, tiên huyết đột nhiên không có vào thể nội. Trước mắt hiện lên nhắc nhở, thu hoạch được kỳ vật, chân long chi huyết. Không chờ Trần Mặc kịp phản ứng, một cỗ khó nói lên lời kinh khủng năng lượng tại thể nội nổ tung, thân thể như là đồ sứ che kín vết rạn, giống như một giây sau liền muốn vỡ nát ra. Đồng thời những này vết rách cũng đồng bộ xuất hiện tại bí cảnh bên ngoài nhục thân lên. Nhưng hắn không chút nào không cảm thấy sợ hãi, ngược lại đắm chìm trong kia huyền chi lại huyền cảm nộ bên trong. Kia một giọt tâm đầu huyết bên trong ẩn chứa phong phú bề bộn tin tức, đã có đối nói đặc biệt lý giải, đồng thời còn mang theo lấy long khí làm cơ sở tu hành pháp môn cùng thần thông. Giờ khắc này, Trần Mặc rốt cục bình tĩnh. Nguyên lai đây chính là huyết mạch truyền thừa. Nói cách khác, giọt này tâm huyết rất có thể đến từ nào đó đầu chân long. Hắc Long xa xa đánh giá hắn, nhìn qua kia tàn phá không chịu nổi, nhưng thủy chung không có vỡ vụn thân hình, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn thế mà chống được. Lấy nhân tộc thể chất yếu đuối, căn bản là không có cách tiếp nhận long huyết uy năng, có thể làm được loại này tình trạng, như vậy nguyên nhân chỉ có một cái. Xem ra hắn chính là từ nha đầu trong miệng thiên mệnh người. Mặc dù cái này ra hỏa rất đáng ghét, nhưng nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, đây chính là nha đầu kia dạy cho ta đạo lý. Hắc Long nhỏ giọng thầm thì, do dự hồi lâu, rốt cục làm ra quyết định, mắt vàng bên trong xuyên suốt ra huy quang, bao phủ trên người Trần Mặc, những cái kia vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Tê, một cú cực độ cảm giác sảng khoái truyền đến, Trần Mặc đông nhiên dùng mình một cái. Thân thể cùng tinh thần song trọng khoái cảm, để hắn phiêu phiêu dục tiên, thoải mái mắt trợn trắng. Làm xong đây hết thảy, Hắc Long đã mỏi mệt không chịu nổi, thân hình rút nhỏ mấy chục lần, vô lực co quắp tại đám mây. Dù sao ta là tận lực, cuối cùng có thể lĩnh ngộ mấy phần, muốn nhìn chính hắn tạo hóa. Nó đưa tay quơ quơ, mây đen cuộn cuộn, tràn ngập chân trời, Trần Mặc thân hình biến mất theo không thấy. Thiên Vũ kho lầu một. Vũ Chính Khải toàn thân run rẩy, áo đen bị ướt đẫm mồ hôi, trận pháp quang mang sáng tối chập chờn, hiển nhiên đã đến cực hạn. Thời gian nhanh đến, hắn làm sao còn không có trở về? Nếu thật là thiên mệnh người, đã sớm có thể thông qua khảo nghiệm, cầm tới truyền thừa. Thái giám chết bẩm, ngươi không phải là nhìn lầm a? Không có khả năng, nhà ta không có khả năng nhìn lầm. Kim Công Công quả quyết lắc đầu, nhưng tay áo hạ nắm đấm lại âm thầm nắm chặt, trái tim đều nâng lên cổ họng. Một lần duy nhất cơ hội đã dùng xong, nếu như Trần Mặc không cách nào thu hoạch được truyền thừa, kia đại giới là bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Đập, 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 lúc này, một trận chậm rãi tiếng bước chân vang lên. Hai người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Trần Mặc từ trên thang lầu đi xuống, cau mày, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Kết thúc. Tình huống như thế nào? Kim Công Công bước nhanh lên đón tiếp lấy, không dằn nổi hỏi. Trần Mặc lấy lại tinh thần, chần chờ một lát, nói ra, "Tây, nói ra ngươi khả năng không tin, ta bị phục vụ dây chuyền." Kim Công Công. Vũ Chính Hải. Chương 324, Hoàng hậu, ta muốn cùng tiểu tặc cả ngày lẫn đêm, sớm sớm chiều chiều cùng một chỗ. Một, chương 324, Hoàng hậu, ta muốn cùng tiểu tặc cả ngày lẫn đêm, sớm sớm chiều chiều cùng một chỗ. Một, Kim Công Công thần sắc có chút mờ mịt. Bị một con rồng phục vụ qua. Đợi khi hắn phản ứng kịp về sau, ngữ khí vội vàng nói, "Ngươi nhìn thấy ưu già, ưu lão, ngươi nói là đầu kia Hắc Long?" Trần Mặc có chút hiếu kỳ, không nghĩ tới cái kia lấy khí linh tự xưng giá hỏa còn nổi danh chữ. "Ngươi quả nhiên có thể tiến vào thế giới trong tranh." Kim Công Công rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cười nói ra, "Nhà ta liền biết rõ ngươi có thể thông qua khảo nghiệm. Vị kia tên gọi Thông Ú cùng Nguyên Tổ là cùng một thời đại tồn tại, thủ hộ Đại Nguyên Hoàng thất đến nay đã có mấy trăm năm. Dù là bệ hạ gặp nó, cũng phải một mực cung kính kêu một tiếng lao tổ tông." "Đúng rồi, ưu lão đối ngươi ấn tượng như thế nào?" Trần Mặc hơi có vẻ lúng túng nói, "Hẳn là còn được chưa, vừa mới bắt đầu thái độ là hung điểm, về sau liền hòa ái rất nhiều." Kim Công Công cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói, "Ú lao tính cách xác thực khó mà nắm lấy, nhưng là tuyệt đối không có ác ý, chỉ cần đi vào thế giới trong tranh, đều có thể đạt được nó ban cho truyền thừa, nếu là tâm tính tốt, sẽ còn chủ động chỉ điểm vài câu. Năm đó Đông Nam xâm lược quốc thổ, bách tính sinh linh đồ thán, trưởng công chúa cầm thiên sắc ấn độc thân đẹp như tranh, đạt được Ú lao chỉ điểm. Chờ đến sau khi ra ngoài, thực lực liền đột nhiên tăng mạnh, ép mọi dợ đến nay đều không ngẩng đầu được lên. Mà ngươi, chính là thế hệ này duy hai có thể đi vào trong đó người. Tại thu được truyền thừa về sau, Trần Mặc đối với cái này đã có đại khái giải. Thiên sát ấn có thể lý giải thành chứa đựng long khí trang bị, mà từ Hắc Long bên kia lấy được bí thuật thì có thể để cho Sở Diễm Ly khu động long khí, phát huy ra thu hoạch được siêu việt cảnh giới cường hãn thực lực. Long khí làm giữa thiên địa nhất bản nguyên năng lượng một trong, cùng nguyên khí so sánh, không khác vu giang hạ cùng dòng suối khác nhau. Ẩn chứa trong đó vô tận uy năng, nhưng tương tự cũng sẽ cho kinh mạch tạo thành gánh nặng lớn. Đồng thời theo sử dụng càng ngày càng tấp nập, thân thể sẽ bị long khí ảnh hưởng, dần dần cải tạo thành càng thêm thích hợp long khí vận hành hoàn cảnh, cũng chính là cái gọi là dị hóa cuối cùng dẫn đến nhục thân triệt để sụp đổ, biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ quái vật. Đây cũng là quá độ sử dụng long khí đại giới. Từ Sở Diễm Ly trạng thái đến xem, đã tiến vào dị hóa giai đoạn sau cùng. Chắc không được nàng có tự hủy khuynh hướng, tiếp tục như vậy nữa, xác thực cũng không sống nổi thời gian dài bao lâu. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nguyên rủa? Thành viên hoàng thất đều là vì vậy mà tráng niên mất sớm. Không đúng, hoàng đế như thế còn có thể giải thích, dù vương không có khả năng có tiếp xúc long khí tư cách, nhưng tương tự cũng bệnh nguy kịch. Còn có sở hành tu hành tà công, hắn từng nói qua, làm hết thệ cũng là vì mạng sống. Trần Mặc nhíu mày, âm thầm trầm tư. Trước đây sở hành chết quá mức đột nhiên, còn có rất nhiều hoang mang không có đạt được giải đáp, vốn còn muốn đem người mang đến Thiên Lam Sơn, để đạo tôn siêu hồn nhìn xem. Lúc này, Kim Công Công lên tiếng đánh gậy hắn suy nghĩ, đúng rồi, Trần đại nhân, ngươi lấy được chuyển thừa là cái gì? Trước đây trải qua đủ loại, đã xác định cái này cắt nhóm là người một nhà, cho nên Trần Mặc cũng không có che giấu, mở ra bàn tay, vô số tinh hồng bụi trống rông hiện hiện, tạo thành một đạo gào thét vòi rồng vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, chậm rãi ngưng tụ ra một giọt đỏ tươi huyết dịch, như là hồng ngọc con ngươi tinh khiết không tì vết. Đầu kia hắc long, ách, phải nói là ưu lão, cho ta một giọt tâm đầu huyết, trong đó bao hàm đại lượng bệ bộn tin tức, trong thời gian ngắn còn không có biện pháp hoàn toàn tiêu hóa. Tâm đầu huyết. Kim Công Công biểu lộ ngốc trệ, vẹn vẹn chỉ là lướt qua, đều cảm thấy hai mắt nhói nhói, đơn giản không cách nào tưởng tượng ẩn chứa kinh khủng bực nào năng lượng. Ngươi nói là? Kim Công Công cũng họng giật giật, thanh âm không lưu loát nói, ưu lão ban cho ngươi là huyết mạch truyền thừa. Có thể nói như vậy. Trần Mặc tâm thần khẽ động, huyết dịch sụp đổ, một lần nữa hóa thành bụi không có vào thể nội. Nó nói với ta, cái này đồ vật mặc dù chân quý, nhưng lại có thể sẽ mang đến hai ách. Ta vừa mới hấp thu thời điểm, thân thể kém chút bị nó bạo, là nó giúp ta che lại bản nguyên, vẫn rất coi trọng. Kim Công Công triệt để rơi vào trầm mặc. Một lát sau, hắn mở miệng nói ra, ngươi có thể biết rõ, U Lao đem cái này tích huyết giao cho ngươi ý vị như thế nào? Trần Mặc nghĩ nghĩ, nói ra, mang ý nghĩa nó thiếu đi một giọt máu. Kim Công Công thật sâu hô hấp, trầm giọng nói, hoàng thất truyền thừa, đại khái chia làm uy, thuật, khí ba loại. Trên bản chất đều là đối long khí ứng dụng, chỉ là trọng điểm phương hướng khác biệt, U lão sẽ căn cứ mỗi người đặc chất tiến hành phân phối. Trần Mặc có chút nhíu mày, hồi tưởng lại tại bí cảnh trông được đến kia 10 cái quan đoàn, có nhiễm lấy long uy vẩy và móng, khắc lục lấy thuật pháp ngọc giản, cũng có thể lấy long khí ngự sử bình khí. Mỗi một kiện đều tuyệt vật phi phàm, nếu không phải phát hiện hắc long thể nội hồng quang, hắn đại khái chọn tượng trưng cho uy vẩy màu đen. Nhưng trừ cái đó ra, còn có một loại tương đối đặc thù, chính là máu. Nghe nói thời kỳ thượng cổ, chân long là lấy máu là kế, đời đời truyền lại, tâm đầu tinh huyết bên trong ẩn chứa vô thượng diệu pháp, cùng nguyên thủy nhất thuần túy lực lượng. Từ đại nguyên khai quốc đến nay, có thể tiến vào thế giới trong tranh tổng cộng có 11 người, trong đó chỉ có ngươi là họ khác, đồng thời cũng chỉ có ngươi thu được huyết mạch truyền thừa. Ú luôn không có nhìn lầm, đã nói lựa cho ngươi, nói rõ ngươi chính là cái kia kế thừa chân long ý chí người. Nói đến đây, Kim Công Công trong lòng có chút may mắn, xem ra lần này thật thành công. Trần Mặc sờ lên cái mũi, tốt ra hỏa, thật thành truyền nhân của rồng. Kỳ thật cái này tâm đầu huyết xem như giành được, vị yêu ú lão cũng là bị ép lựa chọn hắn. Nếu như bị Kim Công Công biết rõ, chính mình kém chút đem đại nguyên hoàng thất lao tổ tông làm thì rồi, cũng không thông báo là phản ứng gì. Đúng lúc này, một bên Vũ Chính Khải nói ra, hai người các ngươi nhanh lên, ta muốn không chịu nổi. Kim Công Công nghiêm sắc mặt, ngữ tốc nói thật nhanh, nhớ kỹ, nơi này phát sinh sự tình, tuyệt đối không thể hướng bất luận kẻ nào đề cập, nhất là ưu lão, huyết mạch truyền thừa, thế giới trong tranh những chữ này, nếu không sẽ mang cho ngươi đến tai họa ngập đầu. Vừa dứt lời, Vũ Chính Khải trong tay quang mang đống nhiên dập tắt. Trần Mặc có thể cảm giác được, bao trùm trên bầu trời thiên vũ kho vô hình màng mỏng đã biến mất. Kim Công Công sắc mặt khôi phục như thường, giống như cái gì cũng không có xảy ra, đưa tay nói, Trần đại nhân, chúng ta đi thôi. Trần Mặc ngầm hiểu, vuốt cằm nói, Công Công trước hết mời. Hai người hướng phía chỗ cửa lớn đi đến, trải qua Vũ Chính Khải bên người lúc, đầu hắn cũng không nhấc, cùng thường ngày, dựa vào ghế bể bại ngủ gần. Trần Mặc lại thoáng nhìn kia áo đen hạ lồng ngực chập trùng, bàn tay ngay tại không ức chế được run nhẹ nhẹ. Xuyên qua màn tre, đường cũ trở về. Trải qua đầu kia hẹp dài mà thâm thúy hành lang lúc, không biết có phải là ảo giác hay không, loại kia bị theo dõi cảm giác trở nên càng thêm mãnh liệt, tựa hồ tại những cái kia pho tượng trong bóng tối ẩn giấu đi cái gì. Trần Mặc nhìn không chớp mắt, bộ pháp bình ổn. Đi ra thiên vũ kho, tươi đẹp ánh nắng vẩy lên người, âm lãnh cảm giác khó chịu trong nháy mắt tiêu tán. Trần đại nhân cũng không phải lần đầu tiên tới, hẳn là nhận ra đường, nhà ta bên kia còn có việc vụ chờ lấy xử lý, sẽ không tiễn ngươi xuất cung. Kim Công Công cười nói ra, đại nhân đi thong thả. Trần Mặc chắp tay nói, Công Công dừng bước. Dứt lời, trực tiếp từ ly khai. Kim Công Công yên lặng nhìn qua bóng lưng kia, thẳng đến biến mất tại cuối tầm mắt, mới quay người cất bước, thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Dưỡng tâm cung, hoàng hậu lười biếng tựa ở quý phi y bên trên, váy xòe dưới, nở nang tư thái hiện lộ hoàn toàn. Sở Diễm Ly ngồi tại đối diện, một thân trắng thuần thường phục, tóc đen dùng thắt lưng gấm đơn giản buộc lên, một sợi tóc đen rủ xuống bên cổ, nhìn lại có mấy phần lân da bích ngọc thanh thuần. Tố thủ nhấc lên ấm trà, đem hoàng hậu trước mặt trong chén châm trên trà nóng. Tỷ tỷ, mời dùng trà. Hoàng hậu sợ run cả người, trên thân nổi lên một lớp da gà. Sở Diễm Ly đối nàng xưa nay không lấy hoàng tẩu tương xứng, bình thường đều là gọi thẳng tên, tỷ tỷ là cái quỷ gì? Ngươi đây là uống lộ thuốc, vẫn là lại gây họa rồi. Hoàng hậu cao mày nói, vô sự không lên điện tam bảo, ngươi đột nhiên đến tìm bản cung, đến cùng cần làm chuyện gì? Sở Diễm Ly ngón tay nhỏ nhắn đem rủ xuống tóc đen bước lên, nhỏ nhẹ nói, lời nói này, ngươi ta tuy không quan hệ máu mủ, nhưng lại tình như tỉ muội, mấy ngày không thấy trong lòng liền nghĩ nó gốc, mà lại gần nhất trong triều sự vụ bận rộn, ta cũng lo lắng tỷ tỷ bệnh muốn chết rồi thân thể, lúc này mới chuyên tới xem một chút. Lời còn chưa nói hết, hoàng hậu ngồi dậy, một mặt nghiêm túc nhìn qua Sở Diễm Ly. chẳng cần biết ngươi là ai, tranh thủ thời gian từ trên thân Ly Nhi xuống dưới. Sở Diễm Ly góc miệng giật giật, cường điệu đến vậy ư?
Có.
Hoàng hậu liếc nàng một cái, tức giận nói, hai ta nhận biết bao nhiêu năm, bản cung còn không hiểu rõ ngươi. Có chuyện nói thẳng, bên kia còn một đống sổ gấp chờ lấy nhóm đây, không có rảnh cùng ngươi pha trò. Chương 324, Hoàng hậu, ta muốn cùng tiểu tặc cả ngày lẫn đêm, sớm sớm chiều chiều cùng một chỗ. 2, chương 324, Hoàng hậu, ta muốn cùng tiểu tặc cả ngày lẫn đêm, sớm sớm chiều chiều cùng một chỗ. 2, Sở Diễm Ly hơi chần chờ, nói ra, ta nghe Linh An nói, ngươi hôm nay tại triều sẽ lên trọng thưởng Trần Mặc, ngoại trừ cho hắn thăng quan bên ngoài, còn để hắn tiến vào Thiên Vũ kho tầng thứ 3.
Không sai, Kim Công Công đã lĩnh hắn đi qua.
Hoàng hậu gật đầu nói, tại đám đại thần trong mắt, Hoàng hậu không tiếp nuốt lời, đặc biệt đột nhiên thăng, là vì giúp Trần Mặc bước vào Hân Quý giai tầng trải đường. Thật tình không biết, vô luận thiên hộ chi vị vẫn là từ tam phẩm hân quan, đều dâu dịa, về sau sớm tối đều có thể thăng lên đến, để hắn tiến vào Thiên Vũ kho tầng thứ 3 mới là mục đích cuối cùng nhất. Sở Diễm Ly tự nhiên minh bạch Hoàng hậu ý nghĩ, cau mày nói, Trần Mặc mới vừa vặn đột phá tông sư, cái này có phải hay không có chút quá gấp? Người có hay không nghĩ tới, lần này náo động chủ tính mấy năm, kế hoạch như thế chu đáo chặt chẽ, kết quả lại có vẻ đầu voi đuôi chuột. Hoàng hậu phản hỏi, biết rõ ngươi tại kinh đô sẽ vướng bận, vì sao hết lần này tới lần khác còn muốn tuyển hiện tại độc thủ? Sở Diễm Ly như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói, nói do hắn có không được không động thủ lý do, có lẽ là thân thể đã không chịu nổi. Đây là trong đó một loại khả năng. Hoàng hậu nói ra, trừ cái đó ra, còn có một khả năng khác tính, đó chính là mục tiêu của đối phương vốn cũng không phải là thái tử. Sở Diễm Ly giật mình trong lòng, ý của ngươi là, hắn là chạy Trần Mặc tới. Đã ngươi ta có thể nhìn ra Trần Mặc chỗ bất phàm, Vũ Liệt không có lý do nhìn không ra, ngươi cũng biết rõ người mang lòng khí ý vị như thế nào, ta lo lắng hắn muốn mượn từ quốc vận đến phá vỡ tử cục này. Hoàng hậu ngữ khí ngưng trọng nói. Sở Diễm Ly đáy mắt bịt kín một tầng che lấp. Vũ Liệt đối với trường sinh có cực độ khát vọng, liền người thân đời sau đều có thể hạ thủ được, còn có chuyện gì làm không được. Cho nên ngươi liền dẫn đạo Trần Mặc tiến vào thế giới trong tranh. Sở Diễm Ly hiểu do nói.
Không sai.
Hoàng hậu nhẹ gật đầu, nếu là Trần Mặc thông qua được khảo nghiệm, vậy liền cơ bản có thể xác định thiên mệnh thân phận, hoàng thất truyền thừa có thể giúp hắn tăng lên tu vi, tăng lên năng lực tự bảo vệ mình. Nếu là không thông qua được đâu?
Sở Diễm Ly hỏi.
Hoàng hậu trầm mặc một lát, nói ra, như thế càng tốt hơn, nói rõ hắn sẽ không bị liên lụy vào, ta sẽ nghĩ biện pháp đem hắn đưa ra Trung Châu, rời xa chỗ thị phi này. Sở Diễm Ly nháy máy mắt, có thể như vậy, các ngươi sẽ rất khó lại có gặp mặt cơ hội.
Không sao.
Hoàng hậu mặt trứng lông trên nổi lên đỏ ửng, mắt hạnh bên trong nộn nhạo lăn tăn sóng ánh sáng, ngượng ngùng nhưng lại chân thành nói, Trần Mặc nói qua, lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hiệu khởi tại chiều chiều mộ mộ. Nhân sinh rất dài, chỉ cần trong lòng ta có hắn, trong lòng của hắn cũng có ta, dù là cách ngàn núi và sông, chúng ta cũng sẽ có gặp lại thời điểm.
Sở Diễm Ly giật mình,
nhận biết nhiều năm như vậy, nàng còn chưa hề tại hoàng hậu lộ ra qua bộ dáng này. Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hiệu khởi tại chiều chiều mộ mộ. Cho đến giờ phút này, nàng mới chính thức minh bạch hoàng hậu đối Trần Mặc tâm ý, cùng cái gì long khí, thiên mệnh tất cả đều không quan hệ, chỉ là đơn thuần nữa thích người này mà thôi. Nghĩ đến chính mình âm thầm bàn giao thái tử sự tình, trong nội tâm nàng không khỏi dâng lên một tia xấu hổ, chính mình giống như thành phá hư người khác tình cảm bên thứ ba.
Không đúng, cẩn thận tính toán, hẳn là thứ mười mấy người.
Sở Diễm Ly do dự một cái, vẫn là quyết định toàn bộ đỡ ra, mở miệng nói, Ngọc Tiễn, kỳ thật ta.
Đông đông đông.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến cung nhân thanh âm, điện hạ, Kim Công Công cầu kiến.
Hai người lẫn nhau, thần sát thu liễm.
Hoàng hậu lên tiếng nói, để hắn vào đi.
Vâng.
Cung nhân lên tiếng.
Một lát sau, Kim Công Công bước nhanh đến, đi vào trước mặt hai người, khom mình hành lễ. Lão nô gặp qua hoàng hậu điện hạ, trưởng công chúa điện hạ.
Tình huống như thế nào?
Trần Mặc hắn nhưng có thông qua khảo nghiệm.
Hoàng hậu trực tiếp làm hỏi.
Kim Công Công gật đầu nói, Trần đại nhân thành công tiến vào thế giới trong tranh, đồng thời gặp được Ú lão.
Nghe nói như thế, hoàng hậu tâm tình có chút phức tạp, cũng không biết là vui hay buồn.
Ý vị này Trần Mặc sẽ bị cuốn vào cái này không đáy vòng xoáy, lại khó thoát thân, mà nội tâm chỗ sâu, lại may mắn chính mình không thấy nhìn lầm, hắn quả nhiên chính là cái kia người đặc biệt.
Đừng nhìn nàng trên miệng nói như vậy thoải mái, cái gì có tình nhân không tại sớm sớm chiều chiều, kỳ thật trong lòng căn bản cũng không phải là nghĩ như vậy. Nàng hận không thể cả ngày lẫn đêm, mỗi ngày đều cùng tiểu tặc dính nhau cùng một chỗ, chỗ nào bỏ được ngăn cách lưỡng địa.
Trần Mặc thu được cái gì truyền thừa?
Hoàng hậu bình phục tốt cảm xúc, lên tiếng hỏi.
Sở Diễm Ly cau mày nói, đầu kia lão long thế nhưng là móc vô cùng, lại thêm Trần Mặc cũng không phải sở ra người, 89/10 sẽ cho điểm phế liệu thích hợp sự tình.
Kim Công Công biểu lộ có chút cổ quái.
Cho dù biết rõ dưỡng tâm cùng bên trong ngăn cách hết thể rõ xét, vẫn là vô ý thức giảm thấp xuống giọng. Khu cụ, U lao tướng một giọt tâm đầu huyết giao cho hắn.
Lời vừa nói ra, không khí thoáng chốc tĩnh mịch.
Ngươi nói cái gì?
Tâm đầu huyết.
Sở Diễm Ly tú mục trợn lên, không dám tin hoảng sợ nói.
Kim Công Công gật đầu nói, nô tài tận mắt nhìn thấy, thiên chân vạn sát, Trần đại nhân thu được huyết mạch truyền thừa, đồng thời đã đem hắn dung nhập thể nội.
Sở Diễm Ly chật vật nuốt một ngụm nước bọt.
Làm cái trước tiến vào thế giới trong tranh người, nàng tự nhiên rõ ràng huyết mạch truyền thừa bốn chữ này ý vị như thế nào.
Nói cách khác, tại kia lão long trong mắt, Trần Mặc chính là cái kia có thể tiếp nhận chân long ý chí truyền nhân. Hắn vốn là long khí gia thần, bây giờ lại đạt được long huyết, được xương tụng khoáng cổ tuyệt kim, chính là nguyên tổ cũng bất quá như thế.
Sở Diễm Ly con ngươi càng ngày càng sáng.
Có lẽ thoát khỏi long khí ăn mòn phương pháp, thật liền ở trên người hắn.
Cho dù không thể kéo dài thọ nguyên cũng không quan hệ, chỉ cần có người có thể thay mình hoàn thành chưa lại sự tình là đủ rồi.
Nàng cũng rất tò mò, có long khí, long huyết song trọng gia trì, lại thêm toàn lực của mình thôi động, Trần Mặc đến tuột cùng có thể đi tới một bước nào. Hoàng hậu bừng tỉnh hoàn hồn, cao mày nói, Thiên Vũ kho sự tình, không có bị những người khác phát hiện à. Kim Công Công nói ra, chính khải kích phát thái hư trướng đem thiên cơ che đậy, bảo đảm không ai biết được việc này. Vậy là tốt rồi. Hoàng hậu phân phó nói, Trần Mặc bên kia ngươi nhiều hơn niệm tâm, phàm là có bất cứ gì thường nào, trước tiên hướng bản cung báo cáo. Tuân mệnh. Kim Công Công cúi đầu. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Hoàng hậu khoát tay áo. Nô tài cáo lui. Kim Công Công không người lui ra. Huyết mạch truyền thừa, nghe liền rất lợi hại, chờ tiểu tặc lần sau tới, ta có thể được hảo hảo nghiên cứu một cái. Hoàng hậu trong lòng âm thầm nói thầm, sau đó quay đầu nhìn về phía Sở Diễm Ly, đúng rồi, ngươi vừa rồi muốn nói với ta cái gì tới? Sở Diễm Ly lấy lại tinh thần, con mắt đi lòng vòng, cười tủm tỉm nói, không có gì, ta chính là muốn nói, hai ta nếu là thật có thể làm cả đời tỷ muội liền tốt. Tỷ muội? Hoàng hậu có chút do dự nhìn xem nàng. Chẳng biết tại sao, luôn cảm giác cái này người như là trong lưỡi nào có hàm ý bộ dáng. Trần Mặc dọc theo cung đạo trong triều đình đi đến. Trên đường đi đều đang nghiên cứu chân long chi huyết hiệu quả. Nội thị bản thân cũng không có phát đương nhiệm có gì khác thường, phản phất dọn kia tiên huyết đã hoàn toàn hấp thu, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, sự thật cũng không phải là như thế. Tựa như là rót vào nước sạch bên trong thủy ngân, bởi vì chất lượng cùng mật độ to lớn khác biệt, hai người căn bản là không có cách hòa làm một thể. Mà hắn hiện tại muốn làm, chính là không ngừng tiêu hóa trong đó năng lượng, cẩn thận thăm dò, từng bước đem thủy ngân phân giải. Đã có chân long chi huyết, vậy đã nói rõ long bản thân cũng là tồn tại. Đồng thời giống như yêu tộc, cũng là thông qua huyết mạch đến tiến hành truyền thừa, chỉ là long huyết bên trong tích chứa tin tức rõ ràng càng thêm to lớn, vẹn vẹn dọn tinh huyết này, loại sách tay mang theo phong phú mảnh vỡ ký ức. Muốn hoàn toàn đem nó tiêu hóa, căn bản không phải một sớm một chiều có thể làm được sự tình. Trần Mặc âm thầm suy nghĩ, bất chi bất giác đi tới Càn Thanh môn trước. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, "Trần đại nhân." Ngay sau đó, làn gió thơm đập vào mặt. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một bộ áo trắng phiêu nhiên mà đến, chính là Hứa Thanh Nghi. Nàng trong ngực ôm một cái hắc miêu, ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua Trần Mặc, "Trần đại nhân, ta còn tưởng rằng ngươi đã đi nữa nha." Hôm nay sáng sớm, Hứa Thanh Nghi liền nghe nói Trần Mặc trở về, hơn nữa còn tham gia triều hội, thế là từ giờ mau bắt đầu, chính là bên ngoài cửa trước trông mong chờ đợi. Có thể đợi chừng 2 canh giờ, triều thần đều đi hết, cũng không thấy được Trần Mặc cái bóng. Vốn cho rằng hai người là bỏ lỡ, đang vì này cảm thấy thất lạc, chưa từng nghĩ lại ở chỗ này gặp phải hắn. Trần Mặc nhìn thấy cái kia chính gối lên nắm ngủ say hắc miêu, lúc này mới nhớ tới, lúc ấy hắn từ trưởng đình các ly khai, đi vào Hàn Tiêu cung thời điểm, là trực tiếp bị nương nương cho sách đi vào. Kết quả đem cái này xuẩn mèo rơi vào bên ngoài. Ta nói sao, giống như quên chuyện gì, nguyên lai là bị Hứa Ti Chính cho nhặt đi. Trần Mặc trong lòng thầm nghĩ, đã lâu không gặp, Hứa Ti Chính. Hắn háng giọng một cái, giả bộ như một bộ hiếu kỳ dáng vẻ, con mèo này là ở đâu ra? À, là ta ở phụ cận đây nhặt, chính chuẩn bị giao cho nội vụ phủ đây, hẳn là hậu cung vị kia quý nhân nuôi à? Hứa Thanh Nghi nói, thật đáng yêu meo meo, ta có thể sờ sờ sao? Trần Mặc lễ phép hỏi, đương nhiên là có thể, Trần đại nhân cũng ưa thích mèo. Hứa Thanh Nghi vừa cười vừa nói, còn chủ động đồ lót chuồng tiến đến phụ cận. Trần Mặc đưa tay rua một thành, tán thán nói, xúc cảm giác thực không tệ. Không không. Hứa Thanh Nghi biểu lộ ngưng kết, sau đó khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên, xấu hổ giận dữ nói, ngươi hướng cái nào sờ đâu? Ta thế nhưng là trước đó được ngươi đồng ý, là ngươi để cho ta sờ. Trần Mặc lý trực khí chẳng nói. Hứa Thanh Nghi. Chương 325, mài mực hạ bút. Hứa Ti Chính quyết ý. 1. Chương 325, mài mực hạ bút. Hứa Ti Chính quyết ý. 1. Ta để ngươi sờ chính là con mèo, ai để ngươi sờ nơi đó? Hứa Thanh Nghi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thần sắc hờn buồn bực nói, người này trước kia cũng hầu như thích chiếm chính mình tiện nghi, nhưng tốt xấu sẽ che giấu một cái, hiện tại cái này trước mặt mọi người liền công khai đến, thật sự là càng ngày càng quá mức. Trần Mặc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta nói rất rõ ràng, mèo là mèo, mèo là mèo, ngươi cũng không thể chỉ mèo là mèo à? Ngươi! Hứa Thanh Nghi tức giận vô cùng. Miêu ô miêu miêu bị hai người tiếng nói chuyện đánh thức, mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Nhìn thấy Trần Mặc về sau, con ngươi lập tức sáng lên, đạp nắm nhảy lên một cái, nhấc lên trận trận gợn sóng, một đầu đâm vào Trần Mặc trong ngực, rồi ra đầu lưỡi liếm láp lấy gương mặt của hắn. Xuân mèo, đừng liếm, làm ta một mặt nước bọt. Trần Mặc mười phần ghét bỏ, mang theo nó phần gáy, xem như khăn mặt xoa xoa mặt. Nhìn xem một người một mèo quen thuộc dáng vẻ, Hứa Thanh Nghi sửng sốt một cái, nguyên lai mèo này là ngươi nuôi. Trần Mặc vuốt cằm nói, xem như thế đi, ngươi có thể gọi nó Tiểu Hắc. Mèo. Miêu miêu ngắn nhỏ tứ chi trên không trung bay nhảy. Hứa Thanh Nghi gương mặt xinh đẹp có chút mặt mèo, cắn răng nói, ngươi mới vừa rồi còn giả bộ như một bộ không quen biết bộ dáng, rõ ràng chính là cố ý. Ta khi nào nói qua không biết. Trần Mặc nghiêm túc nói, ta chỉ là hỏi ngươi mèo này là ở đâu ra, lại nói, ngươi cũng đã đồng ý, không sợ liền lộ ra không lễ phép. Ngươi còn nói. Hứa Thanh Nghi dậm chân. Mắt thấy tiểu tư chính thật muốn nổi giận, Trần Mặc khoát tay nói, được rồi, chỉ đùa một chút mà thôi, kia nếu không ta để ngươi sở trở về. Hứa Thanh Nghi huyết áp kéo căng, bộ ngực sữa chập trùng không chừng. Cái này ra hỏa không có trở về thời điểm, trong lòng thực nhớ cực kỳ, có thể vừa thấy mặt liền đem nhân khí gần chết, hận không thể cũng bổ nhào qua cắn hắn hai cái. Đập, 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 lúc này, nơi xa truyền đến tiếng bước chân, mấy tên cung nhân chính hướng bên này đi tới. Hứa Thanh Nghi miễn cưỡng khống chế cảm xúc, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nương nương tam lệnh ngũ thân để cho hai người bảo trì cự ly, nếu là bị người khác gặp được, chung quy là không tốt lắm, vẫn là phải tận lực tránh hiểm nghi. Ngươi chờ, việc này không xong. Nàng hung hăng quét Trần Mặc một chút, liền chuẩn bị trước tiên rời đi. Kết quả còn chưa đi ra hai bước, một trận nhẹ giọng thì thầm liền bay vào trong tai, nghe nói Trần đại nhân hôm qua một lại tại Dưỡng Tâm cung ngủ lại rồi. Không sai, đều đến không hết là lần thứ mấy, thiên ân mênh mông quần quận, thánh tâm chiếu cố, thế nhưng là ai cũng hâm mộ không đến a. Có thể dù nói thế nào cũng là ngoại thần, cả ngày tại hậu cung pha trộn tính chuyện gì xảy ra. Khó đạo hoàng hậu điện hạ liền không sợ gây nên chút tin đồn, nhục hoàng thất danh dự. Ngươi biết cái gì, ngày hôm qua Lâm tiểu thư cũng tại, Trần đại nhân còn giúp nàng chữa thương tới. Ý của ngươi là, lần trước Trần đại nhân xảy ra chuyện, Lâm tiểu thư thế nhưng là đều gấp mất đi, như vậy tâm ý người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Bây giờ điện hạ đối Trần đại nhân chiếu cố khác biệt sâu, theo ta thấy, 89 phần 10 là có tứ hôn ý tứ. Đến lúc đó đều là tự mình người, thì sợ gì lưu ngôn phỉ ngữ. Nói cũng đúng, hai người tuổi tác tương đương, trai tài gái sắc, đúng là xứng vô cùng. Hứa Thanh Nghi bước chân dừng lại. Nguyên lai Trần Mặc đã sớm trở về, hơn nữa còn là cùng với Lâm Kinh Trúc. Còn nữa nói, kia là đứng đắn chữa thương sao? Nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua, Trần Mặc là như thế nào giúp Lâm Kinh Trúc phát động, liền cùng mới đối nàng làm ra cử động không sai biệt lắm. Ta bên này nơm nớp lo sợ, ăn ngủ không yên, sợ hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, có thể hắn lại cùng khác cô nương anh em, không biết trôi qua có nhiều khoái hoạt. Rõ ràng ta mới là danh chính ngôn thuận, kết quả nhưng thật giống như không thể lộ ra ngoài ánh sáng, hai người bọn họ ngược lại thành một đôi, dựa vào cái gì? Mọi thứ dù sao cũng phải giảng cái tới trước tới sau, coi như thật muốn tứ hôn, vậy cũng phải xếp tại ta đằng sau a. Hứa Thanh Nghi đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, trong lòng chua xót không chịu nổi. Lập tức, một cô manh liệt xúc động dâng lên. Nàng bỗng nhiên quay người, kéo Trần Mặc bàn tay, đón cung nhân phương hướng đi đến. Cảm nhận được chu vi quăng tới kinh ngạc ánh mắt, khuôn mặt nàng giống như hòa thiêu, nhưng như cũ chăm chú nắm không chịu buông ra. Hứa Ti Chính, ngươi đây là làm gì? Trần Mặc hơi nghi hoặc một chút. Đừng hỏi, theo ta đi chính là. Hứa Thanh Nghi cũng không quay đầu lại nói. Hai người cứ như vậy tay trong tay, xuyên qua tầng tầng cung xá, đi tới yên lặng trong tiểu viện. Mới vừa tiến vào gian phòng, Hứa Thanh Nghi tựa như là bị rút khô tất cả lực khí, mềm nhũn tựa vào cánh cửa bên trên, hai tay bụng mặt gò má, thấp giọng lẩm bẩm, xong đời, nương nương biết rõ sau khẳng định sẽ nổi giận. Quan hệ giữa hai người cũng không phải là bí mật gì, nhưng vẫn là lần thứ nhất trước mặt mọi người biểu hiện như thế thân cận. Việc này nếu là truyền vào nương nương trong lỗ tai, không thể thiếu chịu lấy phạt. Mới hỏa khí thượng đầu, cũng không để ý tới cái khác, bây giờ tỉnh táo lại, khó tránh khỏi có chút nghĩ mà sợ. Trần Mặc đại khái đoán được tâm tư của nàng, cười nói ra, đừng lo lắng, nương nương đã nhả ra, về sau hẳn là sẽ không xen vào nữa lấy hai ta. Nghe nói như thế, Hứa Thanh Nghi đột nhiên ngẩng đầu, thật. Đương nhiên, ta lừa ngươi làm cái gì? Mà lại nương nương còn nói. Trần Mặc tiến đến bên hai nàng, nhẹ giọng nói nhỏ. Hứa Thanh Nghi biểu lộ từ mờ mịt dần dần biến thành hoang mang, cuối cùng hóa thành ngượng ngùng cùng bối rối, lùi lại hai bước, lắp bắp nói, cái gì gọi là nghẹn khó chịu thời điểm tìm ta? Ngươi coi ta là thành người nào? Đây chính là nương nương chính miệng nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn kháng mệnh hay sao? Trần Mặc nhíu mày nói, ta. Hứa Thanh Nghi trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Suy nghĩ kỹ một chút, chính mình giống như cũng không có cự tuyệt chỗ trống. Dù sao Trần Mặc trong tay còn có thái tử chiếu thư, nghiêm chỉnh mà nói, tự mình tính là hán bật riêng tư phẩm muốn làm sao dày vò liền làm sao dày vò, treo lên đánh cái mông đều không ai quản. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi chớ làm loạn. Nàng tiếng như mũi bẩn, nghe rất không có sức. Hai ta đến cùng ai tại làm loạn? Chính ngươi đã làm gì sự tình, chẳng lẽ tất cả đều quên rồi? Trần Mặc lắc đầu nói, chỉ Hứa Ti Chính phóng hỏa, không cho phép thiên hộ đốt đèn. Nhớ tới lần trước ngay trước mặt Lâm Kinh Trúc, mài mực hạ bút, tay miệng như mình, Hứa Thanh Nghi chán đều nhanh muốn dạo bước tiến lên trong lồng ngực, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đây còn không phải là bị cái kia Lâm cô nương kích thích. Nhất thời xúc động, làm, không làm được số. Trần Mặc biết rõ Hứa Ti Chính từ trước đến nay tim không đồng nhất, miệng nhỏ so con vịt còn cứng rắn, không cần chút thủ đoạn là chắc chắn sẽ không nhận nợ. Hơi suy tư, thở dài, bất đắc dĩ nói, thôi, dưa hái xanh không ngọt, ta người này từ trước đến nay không ưa thích ép buộc. Vừa vặn Lâm bổ đầu còn ở bên ngoài chờ ta đây, xin cáo từ trước. Dứt lời, liền muốn đẩy cửa ra ngoài. Đồng thời trong lòng đến thầm, 3, 2, dừng lại. Hứa Thanh Nghi bước nhanh đi tới, giang hai cánh tay ngăn tại trước cửa. Trần Mặc đấy mắt lướt qua mỉm cười, ra vẻ nghi ngờ nói, Hứa Ti Chính đây là ý gì? Không chính xác đi. Nàng thiết qua chán, thấp giọng ngập ngừng nói, ngươi nói cái gì? Trần Mặc giống như không nghe rõ. Ta nói, không cho ngươi đi tìm nàng. Hứa Thanh Nghi khuôn mặt giống như quả táo chín, hàm răng cắn môi, ngươi liền lưu tại cái này, chỗ nào đều không chính xác đi. Có thể ngươi không phải nói, không cho ta làm loạn sao? Trần Mặc nháy máy mắt, ta còn không cho ngươi chiếm ta tiện nghi đây, lần nào ngươi nghe? Hứa Thanh Nghi cố nén ngượng ngùng, ánh mắt quật cường nhìn hắn, ngươi rõ ràng đều đã nên qua, dựa vào cái gì còn nói dưa không ngọt. Trần Mặc cũng không nghĩ tới nàng sẽ như vậy thẳng cầu, thần sắc sững sờ, sau đó nhịn không được cười ra tiếng. Phúc. Hứa Thanh Nghi má phấn tức giận nói, ngươi cười cái gì? Ta rất buồn cười đúng không? Không phải buồn cười, là đáng yêu. Trần Mặc đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, cười tủm tỉm nói, mới là ta nói sai, Hứa Thi chính xác thực rất ngọt. Ngươi ít cầm loại những lời này lừa gạt ta. Hứa Thanh Nghi khuôn mặt càng đỏ, hừ lạnh nói, ngươi hôm qua đã giúp Lâm cô nương vất qua độc, nghĩ đến cũng không có gì chính sự, liền để nàng đợi lấy đi. Mà lại ngươi đáp ứng ta vốn đã thật lâu không có đổi mới, hôm nay không biết ra được đến năm nói không chính xác ly khai. Đây là muốn quan phòng tối tiết tấu a. Trần Mặc lúc đầu cũng không có hẹn Lâm Kinh Trúc, đổi mới năm nói cũng không được bao lâu thời gian, bất quá lấy hắn không thấy con thỏ không vùng ứng tính cách, tự nhiên không có khả năng chẳng viết, ngón tay vướt ve cằm, trầm ngâm nói, viết ngược lại là có thể ta có chỗ tốt gì. Cũng không thể lại muốn con ngựa chạy, lại muốn con ngựa không ăn cỏ a. Ta lại không nói không cho ngươi cỏ, ngươi gấp cái gì? Chạy trước bắt đầu rồi nói sau. Chương 325, mài mực hạ bút. Hứa Ti chính quyết ý. 2, chương 325, mài mực hạ bút. Hứa Ti chính quyết ý. 2, Hứa Thanh Nghi đẩy hắn đi vào bên cạnh bàn, trải rộng ra tuyên chỉ, lấy ra nghiên mực cùng tỏi mực. Tươi đẹp ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ vẩy lên người, cho tóc đen dắt lên một lớp viền vàng, nghịch tia sáng nhìn lại, trắng như tuyết trên da thịt lông tơ đều có thể thấy rõ ràng, thậm chí đáng yêu, xốp giòn tay mài mực tư thế, giống nhau cái nâng án tể mi hiền nội trợ. Ngươi làm gì dạng này nhìn ta chằm chằm? Hứa Thanh Nghi bị hắn nhìn có chút hoảng hốt. Trần Mặc chân thành nói, Hứa Ti chính bề sau khẳng định là cái tốt thế tử, ai cưới ngươi, thật sự là mộ tổ bước lên khói xanh. Hứa Thanh Nghi trong lòng tựa như hiệu con sông loạn, xì một tiếng, nói, ta muốn đi theo nương nương cả một đời, mới không muốn gả người đây. Không có việc gì, đến lúc đó hai ngươi cùng một chỗ là được rồi. Ừm. Ngươi nói cái gì? Khu cụ, không có gì. Hứa Thanh Nghi bị câu kia tốt thê tử làm cho chóng mặt, cũng không có nghĩ lại. Một lát sau, nàng ổn định tâm thần, do hỏi, đúng rồi, ta còn muốn hỏi ngươi đây, mấy ngày nay đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghe nói ngươi không riêng giết Sở Hành, hơn nữa còn đột phá tam phẩm. Trần Mặc lắc đầu nói, đột phá tam phẩm là thật, nhưng Sở Hành không phải ta giết chết, mà là chết tại yêu chủ trên tay. Yêu chủ? Hứa Thanh Nghi mài động tác một trận. Dù sao việc này liên quan đến hoàng thất uy nghiêm, đối ngoại là tuyệt đối bảo mật, trước mắt bao quát hoàng hậu ở bên trong, biết rõ nội tình tổng cộng không cao hơn 5 người, nàng tự nhiên không hiểu rõ trong đó tường tình. Trần Mặc đem đại khái trải qua nói một lần. Nghe được người yêu chủ kia mượn từ Sở Hành thân thể giáng lâm, còn suýt nữa đem hắn mang đi thời điểm, Hứa Thanh Nghi trong lòng không khỏi một trận căng lên. Trực diện chí tôn sợ hãi, người bình thường rất khó trải nghiệm, nương nương một cái ánh mắt đều có thể dọa được nàng hai chân như nhũn ra, huống chi là hung ác đến cực điểm yêu chủ chi chủ. Trần Mặc nếu là thật sự rơi vào hắn tay, hậu quả khó mà lường được. Cũng may có đạo tôn xuất thủ giải vây, hóa giải nguy cơ. Người yêu chủ kia bản thể cũng bị nương nương chém giết, cũng là không cần lo lắng có hậu chú ý chi lo. Nói đến đây, Trần Mặc nhớ tới Cơ Liên Tinh. Mặc dù hắn đối cái này nữ nhân không có ấn tượng gì tốt, nhưng không thể không thừa nhận, lần này đúng là giúp đại ân. Không riêng tìm được Sở Hành vị trí, trấn sát đoạn trọng lưu, biết rõ cùng yêu chủ có chênh lệch thật lớn, y nguyên dám xuất thủ tới chống đỡ. Ta để nàng đi trấn ma ti hỗ trợ, cũng không biết tình huống như thế nào, có hay không gặp được cái kia tuệ năng hòa thượng. Ừm, chờ xuất cung về sau, đi trước giáo phường ti xem một chút đi. Trần Mặc âm thầm trầm âm. Lúc này, Hứa Thanh Nghi nói ra, các loại, như vậy nói cách khác, ngươi thật trở thành tông sư. Không sai, ta tại tứ phẩm đỉnh phong đã thẻ một đoạn thời gian, vừa lúc lần này có chút cảm ngộ, liền thuận nước đẩy thuyền đột phá. Trần Mặc thuận miệng nói. Nhìn xem cái kia mây trôi nước chảy bộ dáng, Hứa Thanh Nghi nhất thời không nói gì. Nếu như nhớ không lầm, người này là tại Nam Cương đột phá tứ phẩm, đến nay cũng liền đi qua chừng 2 tháng a. Bình thường tình huống dưới, hẳn là còn dừng lại tại tứ phẩm sơ kỳ, mà Trần Mặc đã hợp đạo, cái này có thể gọi thẻ một đoạn thời gian. Để vô số thiên kiêu mệt nhoài cả đời gông cùng xiềng xích, ở trước mặt hắn phảng phất thùng rông kêu to, vượt qua cảnh giới, tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái. Như thế nói đến, chẳng phải là không bao lâu liền có thể chứng đạo chí tôn rồi. Đã từng cái kia cần nàng xuất thủ bảo hộ nhỏ tổng kỳ, bất chi bất giác bên trong, không ngờ phát triển đến như vậy tình trạng. Chắc không được nương nương coi trọng hắn như vậy, quả nhiên là cái yêu nghiệt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nương nương gần nhất cũng có chút là lạ, đầu tiên là nói muốn ly khai hoàng cung, về sau còn nói để cho ta bồi Trần Mặc, cũng không biết rõ là có ý gì. Hai người riêng phần mình giấu trong lòng tâm tư, bầu không khí nhất thời yên tĩnh trở lại. Mực nước đã nghiên tốt, Trần Mặc nâng bút chấm đầy, trên tuyên chỉ viết. Ngay tại lúc đó, mở ra giao diện thuộc tính, cực nhỏ chữ nhỏ hiện hiện trước mắt. Tại bước vào tam phẩm thần hợp về sau, thần hồn cường độ đã bước vào một tầng khác, hoàn toàn có thể làm được nhất tâm đa dụng. Chỉ gặp công pháp một cột bên trên, nhiều hơn một hàng chữ nhỏ, thái cổ linh hiến thuế sinh, không, 10.000, đây là hắn từ dọn kia tâm đầu huyết bên trong cảm ngộ tin tức, là thuộc về lòng tộc tu hành pháp môn. Hiến người, treo cũng, lấy thân làm cái cân, ước lượng cả côn. Chỉ từ công pháp này danh tự, liền có thể cảm nhận được kia bệ nghệ vật vật, muốn cùng trời cùng ngạo khí. Ý gì theo công pháp tổng cương lời nói, muốn hóa thành chân long, cần trải qua 5 lần sinh tử thuế biến, phân biệt là, lột sắc ra, đốt lôi, phần tinh, đăng thần cùng vô trùng, đối ứng thái cổ linh hiến ngũ trọng cảnh giới. Trần Mặc trước mắt chỉ thu được tầng thứ nhất tu hành pháp, phía sau tin tức mật độ thực sự quá lớn, vẫn chưa hoàn toàn cảm ngộ. Cái gọi là lột xác ra, chính là phải bỏ qua phàm thân, đem thần thức dưỡng dục là phôi thai, tại trong hỗn độn cảm ngộ sinh mệnh chân lý. Phía dưới còn có chú giải, kết hế thuế là thạch thai, bù đông đại mộng ba thiên thu, bỏ hình hài chi gông cùng xiển xích, mới có thể ngự phong lôi tại cửu tiêu. Trần Mặc lông mày bật chặt, càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Bỏ qua phàm thân, hóa thành phôi thai, chẳng lẽ hắn còn có thể từ người biến trở về thụ tinh chứng hay sao? Cái đồ chơi này căn bản cũng không phải là cho nhân tộc dùng. Công pháp còn không có luyện thành, trước tiên đem chính mình trò chơi chết. Bất quá cũng may hắn cũng không cần gò bó theo khuôn phép tu luyện, chỉ cần thêm điểm là đủ rồi, đem thanh tiến độ chất đầy, như thường có thể đột phá tầng tiếp theo cảnh giới. Cái đồ chơi này hiệu quả còn khó nói, đừng đến cuối cùng đem chính mình cho luyện thành tiểu long nhân. Trần Mặc hơi suy tư, quyết định trước nện điểm chân linh nhìn xem hiệu quả. Nhưng mà ngoài ý liệu là, chân linh đối cái này môn công pháp vậy mà vô hiệu. Chẳng lẽ giống như thần hồng, chỉ có thể dùng đạo ẩn kết tinh tăng lên. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, nghiền nát một viên kết tinh, công pháp phía sau quả nhiên nhiều hơn một cái dấu cộng. Đem ý niệm tập trung ở phía trên, trước mắt hiện lên nhắc nhở văn tự, độ thuần thục tăng lên, trước mắt tiến độ, thái cổ linh hiến thuế sinh, 2000, 10000. Trần Mặc một mặt dấu chấm hỏi. Hợp lấy có thể đem thiên giai công pháp tăng lên một cái cấp độ đạo vận kết tinh, chỉ có thể gia tăng 1/5 độ thuần thục. Như thế tính ra, tầng thứ nhất này cảnh giới liền muốn tiêu hao 5 viên kết tinh, đằng sau đến khoa trương đến loại trình độ nào? Coi như đem nội tình móc sạch cũng luyện không nổi a. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, trái tim bỗng nhiên nhảy lên một cái, một cỗ như nham tương nóng bỏng năng lượng từ lồng ngực nước bắn ra, cấp tốc du tẩu tứ chi bách hải. Cho dù Trần Mặc đã rèn luyện qua vô số lần, gần như sắt thép kinh lạc đều chuyển đến trận trận xé rách kịch liệt đau nhức. Trong đan điền, hai viên huyết châu phi tốc xoay tròn. Nhưng dù cho như thế, y nguyên không cách nào đem sôi trào khí huyết hoàn toàn hấp thu. Soạt, không ngừng kéo lên nhiệt lực càng đem quần áo nhóm lửa. Hứa Thanh Nghi đứng tại tủ quần áo trước, chính suy nghĩ hẳn là đổi cái nào kiện tiểu y y dựa theo trước đó lệ cũ Trần Mặc khẳng định sẽ la hét không có linh cảm, để nàng tới làm người mẫu dù sao đều là chuyện sớm hay muộn, còn không bằng sớm chuẩn bị kỹ càng, miễn cho hắn lại lấy ra cái gì khó coi quần áo. Ừm. Đúng lúc này, Hứa Thanh Nghi nghe được tiếng vang quay đầu nhìn lại, lập tức ngẩn người tại chỗ. Chỉ gặp Trần Mặc quần áo đã bị đốt thành tro bụi, tráng kiện từng cục thân thể thản lộ hoàn toàn, cơ bắp phồng lên, nổi gân xanh, làn da nóng hổi đỏ bừng, bên ngoài thân ẩn ẩn có bạch vụ bốc hơi. Ngươi cởi quần áo làm gì? Cái này thứ nhất nói còn không có viết xong đây, không khỏi quá gấp a. Hứa Thanh Nghi ngữ khí có chút bối rối. Gặp Trần Mặc im lặng không nói gì, lúc này mới ý thức được không thích hợp. Đi đến trước mặt, phát hiện kia tựa như thạch điêu giống như tượng đao tước dịu đục trên thân thể, có từng đạo đỏ như máu đường cong lan tràn, tạo thành đồ đằng phức tạp đường vân. Như là nhắm người mà vệ cự thú, tản ra đến từ man hoang biên cổ khí tức. Trần Mặc, ngươi không sao chứ? Hứa Thanh Nghi muốn độ nhập một tia nguyên khí xem xét hắn tình trạng, kết quả vừa duỗi ra tay, cổ tay trắng liền bị một mực nắm lấy, lực đạo cực lớn, tựa như là nung đỏ kiểm soát. Nhìn qua cặp kia tơ máu dày đặc con ngươi, Hứa Thanh Nghi lòng khẩn trương bẩn đều nhanh muốn đụng tới. Ngươi bình tĩnh một chút, chớ làm loạn, có phải hay không cảnh giới tăng lên quá nhanh, tẩu hỏa nhập ma? Ta hiện tại liền đi tìm Nương Nương. Yên tâm, ta không sao. Trần Mặc thanh âm khàn khàn. Mặc dù hắn nhìn rất tồi tệ, nhưng ý thức lại phá lệ thanh tỉnh, thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng dọn kia long huyết ngay tại cải tạo thân thể của hắn. Cái này cải tạo cũng không phải là sở diễm ly loại kia dị hóa, mà là cùng huyền thiên thương long biến tương tự, không ngừng cường hóa lấy khiếu huyệt cùng mạch lạc, đem nguyên bản không liên kết khiếu huyệt sinh sinh đả thông, không cách nào chạm đến địa phương, thậm chí cưỡng ép mở kinh lạc, cuối cùng đem hình thành một bộ có thể hoàn mỹ vận hành long khí thân thể. Quá trình này cứ việc có chút thống khổ, nhưng cũng tại Trần Mặc trong giới hạn chịu đựng. Thế nhưng là ngươi xác định dạng này thật không có chuyện gì sao? Hứa Thanh Nghi ánh mắt rời xuống, con người run nhẹ nhẹ. Thật là dọa người. Trước kia liền rất đáng sợ, hiện tại thế mà trở nên càng thêm hung ác. Chỉ là có chút khó chịu thôi, nhịn một chút cũng liền đi qua. Trần Mặc cuống họng phát khô, thở ra khí tức đều vô cùng nóng rực, trong lồng ngực tựa như có một đoàn sao động hỏa diễm, chẳng lẽ đây chính là long huyết tác dụng phụ? Hứa Thanh Nghi gặp hắn sát thực khó chịu, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, kéo lên mái tóc, chậm rãi cúi người. Hứa Ti Chính, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, mà lại Nương Nương cũng đồng ý, hẳn là không quan hệ thế nào a. Miêu 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 ghé vào cửa ra vào, nghiêng đầu nhìn trước mắt hết thảy, dị sắc trong hai con ngươi mang theo một chút hiếu kỳ. Quan sát hồi lâu, chậm rãi bỏ người lên, lặng yên không tiếng động hướng phía hai người đi đến. Chương 326, dị bẩm thiên phú Hứa Ti Chính. Gặp lại chỉ phi cơ. 1. Chương 326, dị bẩm thiên phú Hứa Ti Chính. Gặp lại chỉ phi cơ. 1. Trần Mặc lúc này trạng thái rất kỳ quái. Rõ ràng thân thể vô cùng khô nóng, còn kèm theo trận trận rút gân nổ xương kịch liệt đau nhức, nhưng ý thức lại phảng phất tung bay ở đám mây, giác quan so trước đó còn muốn rõ ràng, thuộc về là đau nhức cũng vui vẻ. Nguyên bản trải qua huyền tiên thương long biến, thanh liên trùng, cùng binh đạo chuyển thừa nhiều lần cải tạo, hắn vốn cho là mình thân thể đã tới gần hoàn mỹ, không có cái gì chỗ tăng lên. Thằng đến chạm đến giọt này chân long chi huyết, mới minh bạch trước kia nhận biết cạn bao nhiêu mỏng. Long khí bản thân ở vào trong địa mạch, cùng thân thể người kinh lạc có sai lệch quá nhiều, muốn để nó như là nguyên khí vận chuyển, liền muốn đem nhục thân hóa thành sông núi, kinh lạc hóa thành địa mạch, mới có thể chân chính phát huy ra long khí uy năng. Chắc không được thái cổ linh hiến tầng thứ nhất cảnh giới, chính là muốn lột đi thể xác. Túi ra như kén, khốn long thì chết, phá kén vương chứng vô cùng vô tận, đây chính là cái gọi là phá rồi lại lập. Trần Mặc trong lòng dâng lên một tia minh ngộ, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa trước đây rèn luyện không có ý nghĩa. Nếu không phải thân thể trải qua nhiều lần cường hóa, chỉ sợ long huyết vừa mới nhập thể trực tiếp liền bị nó bạo. Hắc Long sở dĩ sẽ như thế thông khoái đem huyết mạch truyền thừa cho hắn, cũng là cái này nguyên nhân, có thể chịu nổi, nói rõ hắn chính là người thích hợp, tiếp nhận không được ở bạo thể mà chết, đó cũng là chính hắn lựa chọn, dù sao không có bất luận cái gì tổn thất. Ông, linh đài ở giữa, thương long thất túc dần dần sáng lên. Người tí hon màu vàng treo trên bầu trời mà ngồi, phía sau tinh hà lưu chuyển. Tại đầy trời ánh sao chiếu rọi, từng đạo đỏ như máu đường vần tại bên ngoài thân lan tràn, tạo thành như đồ đằng phức tạp đồ án, tản ra hoang man nguyên thủy khí tức. Xem ra ta sở dĩ không có biến thành tiểu long nhân, vẫn là cùng cái này thương long thất túc có quan hệ. Vân vân. Đột nhiên, trong đầu một đạo điện quang hiện lên. Thương long thất túc đến từ huyền thiên thương long biến, nếu là đem công pháp này chuyển thụ cho Sở Diễm Ly, có phải hay không có thể tới một mức độ nào đó giúp nàng áp chế dị hóa? Tuy nói là hệ thống ban thưởng, không thể trực tiếp cho những người khác sử dụng, nhưng nội dung Trần Mặc đã hoàn toàn lý giải, có thể một chữ không kém thuật lại ra. Vấn đề ở chỗ, thương long biến tối nghĩa khó hiểu, tu hành độ khó cực cao. Sở Diễm Ly lại không thể thêm điểm, chỉ có thể chậm rãi mài, sinh thời có thể hay không tu đến viên mãn đều là một chuyện. Ngược lại là có thể để nàng thử nhìn một chút, về phần có thể thành hay không, liền nhìn chính nàng tạo hóa. Cứ như vậy, nàng hẳn là liền sẽ không nhìn ta chằm chằm không thả. Trần Mặc trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn thà rằng làm thái tử già cha, cũng không muốn làm cái gì phò mã. Lúc này, Hứa Thanh Nghi ngẩng đầu lên, bộ ngực sữa chập trùng không chừng, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt. Thế nào? Ô ô ô, mệt mỏi quá. Trần Mặc góc miệng giật giật. Ở phương diện này, Hứa Ti chính trung quy là quá quý bắp, không chỉ có không có đưa đến làm dịu tác dụng, ngược lại để hắn càng thêm khó chịu, tinh khiết là lửa cháy đổ thêm dầu. Kỳ thật ta không có quan hệ, nhịn một chút cũng liền đi qua. Ta có phải là rất vô dụng hay không? Điểm ấy bận bịu đều giúp không lên. Hứa Thanh Nghi rủi rủi con mắt, cảm xúc có chút xa xút. Nào có, ngươi làm đã rất khá, là ta hiện tại trạng thái không thích hợp. Trần Mặc ôn nhu an ủi, đưa tay lau sạch trên khuôn mặt của nàng nước mắt. Bởi vì độ thuần thục chỉ để thăng 1/5, cho nên cải tạo trình độ có hạn, lúc này đã chuẩn bị kết thúc, sao động khí huyết cũng dần dần bình phục xuống tới. Thay vào đó, là tiêu hao tâm thần mang đến cảm giác mệt mỏi. Nhìn hắn mệt mỏi không chịu nổi dáng vẻ, Hứa Thanh Nghi do dự một chút, đứng dậy, lôi kéo hắn đi vào bên giường, sau đó trực tiếp đem hắn đẩy ngã tại trên giường. Hứa Ti Chính, ngươi đây là? Trần Mặc thần sắc mờ mịt. Ngươi chớ để ý, nghỉ ngơi thật tốt đi, ngươi ngủ ngươi, ta bận điều ta. Còn có, không chính xác nhìn lén. Hứa Thanh Nghi má ngọc xinh choáng, áo ngoài chậm rãi chút bỏ, trắng thuần trường bảo hạ lại là một kiện dáng màu đỏ cái hiếm, trước ngực dùng kim tuyến treo lên diễm lệ hoa cỏ. Tại Trần Mặc kinh ngạc trong ánh mắt, nàng hai tay chắp sau lưng, mở ra dây buộc, đem mang theo mùi thơm ngát vải vóc trùm lên trên mặt hắn. Xuyên thấu qua mông lung ấm, mơ hồ có thể nhìn thấy một vòng trắng non bóng hình xinh đẹp. Hứa Thanh Nghi trong mắt hiện ra sương mù, cố gắng nghĩ lại lấy từng tại thoại bản trông được đến nội dung. Mặc dù nàng còn không có đa nghi bên trong tiếp quan, không dám đột phá một bước cuối cùng, nhưng trừ cái đó ra, còn có một số vài môn tà đạo. Cố lên, ngươi nhất định có thể. Tiểu Tư Chính nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, âm thầm cho mình động viên. Trần Mặc tiếp thu lượng lớn tin tức, ý thức mê man. Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, chỉ cảm thấy có cố khó nói lên lời cảm giác đánh tới, cho dù lấy hắn phong phú lịch duyệt, đều có chút khó mà tự kiềm chế. T. Hứa Ti Chính cái này tốc độ tiến bộ cũng quá nhanh đi. Đơn giản cùng trước đó tưởng như hai người. Chẳng lẽ đây chính là thiên phú dị bẩm? Trần Mặc trong lòng cảm khái, tại một trận không cách nào nói rung động về sau, tủ rũ dâng lên, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Trần Mặc mơ màng tỉnh lại, cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh, toàn thân tựa như thoát thai hoàn cốt nhẹ nhõm. Dương mắt nhìn lại, ngoài cửa sổ sắc trời lờ mờ, hẳn là tại giờ dậu tả hữu. Mà Hứa Thanh Nghi chính cuộn mình trong ngực hắn, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều, vẫn còn ngủ say bên trong. Xem ra đoán chừng là mệt muốn chết rồi. Có thể làm được loại trình độ này, cũng thật sự là khó xử nàng. Trần Mặc ánh mắt thương tiếc, lặng yên bước ra, kéo qua một bên chăn mỏng giúp nàng đắp lên. Ngay sau đó, đưa tay vung khẽ, trong không khí hơi nước ngưng tụ, tạo thành một mặt bóng loáng gương sáng, chính mình thân ảnh rõ ràng phản chiếu trên đó. Trên da màu đỏ đồ đằng đã biến mất, cơ bắp hình dáng rõ ràng, đường cong trôi chảy, như là đá cẩm thạch pho tượng, tìm không ra mảy may tì vết, có thể cảm thụ tích chứa trong đó lấy bạo liệt năng lượng. Ngoại trừ nhục thân cường độ trở nên càng thêm khoa trương bên ngoài, đối với âm dương ngũ hành, hắn cũng có càng thêm khắc sâu cảm ngộ. Dù sao long khí là giữ gìn sông núi vững chắc bản nguyên lực lượng, hỏa, thổ, kim, thủy các loại thuộc tính đều do này diễn sinh, đồng tông đồng nguyên, chặt chẽ không thể tách rời. Trần Mặc tiện tay một điểm, gương sáng tan rã, hóa thành như dệt mảnh mưa rơi xuống. Một lát sau, sàn nhà khe hở bên trong lại toát ra xanh biếc chồi non, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Đây cũng không phải là từ không sinh có tạo vật thủ đoạn, chỉ là đối với thuộc tính ngũ hành đơn giản ứng dụng. Trong cơ thể ta vốn là có sinh cơ tinh nguyên tồn tại, mà thổ, một thuộc tính đều có thể tác dụng ở đây, cứ như vậy, liền có thể sớm ngày kết xuất thiên nguyên linh quả, giúp Lăng Ngư Sơn kéo dài tính mạng. Trần Mặc còn nhớ rõ trước đây đối Lăng Ngưng Chi hứa hẹn. Lăng Ngư Sơn thọ nguyên vốn là còn thừa không có mấy, lần này lại bị tuệ năng hòa thượng đả thương, trạng thái sợ là càng kém. Cũng không biết lao đầu kia còn có thể chống bao lâu, tốt nhất mau chóng đem tạo hóa kim đan vật liệu đủ, hắn cũng không muốn nhìn thấy tiểu đạo cô thương tâm rơi lệ bộ dáng. Suy nghĩ sau khi, hắn mở ra hệ thống bảng. Chỉ gặp tại thần thông một cột bên trong, nhiều hơn 4 cái chữ nhỏ, cửu tiêu lôi triện. Đây là từ thái cổ linh hiến bên trong cảm ngộ thần thông, nhất định phải sử dụng long khí mới có thể thôi động. Bây giờ thân thể còn không có cải tạo xong xuôi, rất khó phát huy ra toàn bộ uy năng. Vì để tránh cho khí tức tiết lộ, bị ngoại nhân phát giác, Trần Mặc cũng không có vội vã tiến hành khảo thí. Lần trước thẩm vấn sở hành, đem phụ sinh mộng nện vào mắt cấp, tiêu hao quá nhiều đạo vận kết tinh. Muốn đột phá thái cổ linh hiến tầng thứ nhất, tối thiểu còn cần 4 khóa kết tinh, phản chính nhất lúc hồi lâu cũng không lấy được, vẫn là từ từ sẽ đến đi. Không còn sớm sủa đợi lát nữa liền muốn cấm đi lại ban đêm. Trần Mặc từ Thiên Huyền trong nhận lấy ra một bộ quần áo mới thay đổi. Sau đó đi vào trước bàn, tâm thần khẽ nhúc đích, trong nghiên mực mực nước đằng không mà lên, trên không trung tạo thành vô số tự phủ, trực tiếp thác ấn tại trên tuyên chỉ. Bất quá hô hấp ở giữa, năm trong lời nói cho liền đều viết xong. Hiệu suất này, nhanh gặp phải hình người máy đánh chữ. Coi như không bán áo lót, làm cái nhà in, đại lượng ấn chế thành người tạp chí, đồng dạng có thể kiếm đầy buồn đầy bát ta. Trần Mặc ngón tay vướt ve cằm, suy nghĩ muốn hay không cho đại nguyên bách tính một điểm đến từ hiện đại văn hóa rung động. Dù sao thanh minh ấn cùng trận bàn đều là tiêu kim nhà giàu, bạc khẳng định là không chê nhiều. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên cảm giác chính mình giống như quên cái gì. Đúng rồi, cái kia xuẩn mèo đâu? Trần Mặc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp kia hắc miêu chính ghé vào cuối giường chỗ nằm ngáy o o. Lần này nhìn thấy nó về sau, giống như trở nên so trước đó thích ngủ rất nhiều. Chương 326, dị bẩm thiên phú hứa ti chính. Gặp lại chỉ phi cơ. 2, chương 326, dị bẩm thiên phú hứa ti chính. Gặp lại chỉ phi cơ. 2, hắn đi qua đem xuẩn mèo cầm lên, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Đại khái sau nửa canh giờ, Hứa Thanh Nghi lông mi rung động, chậm rãi mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Trần đại nhân, nàng chống đỡ giường ngồi dậy, phát hiện chu vi trống không một người, xem ra Trần Mặc sớm đã ly khai. Lúc này màn đêm dần dần dày, gian phòng bên trong tia sáng ảm đạm, yên tĩnh im mắng, trong lòng không hiểu cảm thấy có chút tịch mịch cùng cô độc. Lúc đầu nàng là nghĩ đến giúp Trần Mặc hàng hàng hòa khí, thế nhưng là dày vò nửa ngày, cho dù dùng hết tất cả vốn liếng cũng không cách nào làm được, ngược lại đem chính mình mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, tê liệt ngã xuống ở một bên, bất chi bất giác liền ngủ mất. Ta thật đúng là vô dụng. Hứa Thanh Nghi sâu kín thở dài, bình phục tốt cảm xúc về sau, nàng phủ thêm áo ngoài, đi vào trước bàn, cầm lấy một bên nến, ngón tay vướt khẽ bức đèn, ánh nến giấy lên, tia sáng quanh mình hắc ám xua tan. Nhìn thấy trước mắt một màn về sau, lập tức giật mình. Ừm, đây là. Chỉ gặp trên bàn gỗ đặt vào một sấp tuyên chỉ, phía trên chữ viết tinh tế, nước chảy mây trôi, chính là ngân bình mai sau năm trong lời nói cho. Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm. Hứa Thanh Nghi ánh mắt rơi vào một bên trên nghiên mực. Nghiễn trung tâm, đứng lặng lấy một cái tinh xảo hình người pho tượng, toàn thân đen như mực, giống như từ mực nước hội tụ mà thành, ngay tại giọt nghiên mực đỏ thắm, nhìn có loại nhân thế dịu dàng hiền thủ. Mỗi một cây sợi tóc đều mảy may tất hiện, vũ quan sinh động như thật, hoàn toàn chính là cái phiên bản thu nhỏ chính nàng. Hứa Thanh Nghi không dám tin, thăm dò tính đưa tay đụng vào, xúc cảm ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, không ngờ hoàn toàn ngưng tụ thành mặc ngọc trạng thái. Mà tại nghiên mực phía dưới, còn có khắc một hàng chữ nhỏ, thanh như thái sơ chưa đụng ngọc, nghi cùng chín luyện chưa thấm bụi. Mắt cắt lạnh khe một dòng trăng, tay áo quyển vu sơn nửa linh mây. Trước đôi câu thủ chữ, chính là Thanh Nghi. Đã có dấu đầu thơ, lại dùng nàng tự tay mài mực nước làm thành pho tượng, trong đó ý tử không cần nhiều lời. Hứa Thanh Nghi gương mặt nhiễm lên son phấn sắc, đem kia mực điêu nâng ở trước ngực, trái tim nhảy lên kịch liệt, mở nhạt ánh đến chiếu vào trong mắt, phảng phất xoắn nát trong hàn đảm một vũng minh nguyệt. Người cái này đang đồ tử, khi dễ người còn chưa đủ, còn muốn lừa người ta nước mắt, thật sự là chán ghét chết rồi. Diễn nhạc ngay, đèn hoa mới lên. Giáo phường ti ở vào thành đông, cũng không nhận vụ nổ tác động đến, nhưng bởi vì gần nhất trong thành giới nghiêm, vãng lai dòng người vẫn là thưa thớt rất nhiều, trong lầu các cũng thiếu mấy phần tiếng cười cười nói nói. Dù sao lần này sự kiện quá mức ác liệt, dân chúng trong thành tử thương thảm trọng, khó tránh khỏi có ít người tâm hoảng sợ. Triều đình còn không có hạ đạt chính thức thông báo, các loại lời đồn đại đã xôn xao. Vân Thủy Cát, thường ngày một tòa khó cầu tiểu ốc bên trong, đêm nay chỉ có 2-3 bàn khách nhân, một bên nâng ly cả chén, một bên tán gẫu. Các người nghe nói không? Hôm qua thành Tây Vương Viên ngoại mang theo gia quyến muốn trong đêm thoát đi kinh đô, kết quả vừa ra hai cái quảng trường, liền bị lục phiến môn xem như nghi phạm cho trục xuống, một trận nghiêm hình tra tấn, kém chút không có đem hẳn cái tia thanh lão cốt đầu phá hủy. Một tên thư sinh hóa trang nam tử lên tiếng nói, ngồi cùng bàn hán tử đặt chén rượu xuống, cười lạnh nói, ta nhìn hắn là đầu góc nước vào, náo động phát sinh về sau, tất cả cửa thành toàn bộ giới nghiêm, cho dù là quan gia cũng không thể tùy ý xuất nhập, hắn thế mà còn muốn lấy ra khỏi thành, không bắt hắn bắt ai. Hiện tại là vốn liếng càng dày càng sợ hãi, nghe nói kia thiên hoàng thành bên trong bộ phát chiến đấu, tựa như là có người bức thoái vị. Vạn nhất thật trở trời rồi, đến lúc đó muốn chạy cũng không kịp đi. Chớ có nói lung tung, để cho người ta nghe qua, kia là muốn rơi đầu. Công bộ cùng kinh triệu phủ ngay tại tích cực tu sửa, tiền trợ cấp cũng tại từng nhóm cấp cho, tối thiểu trước mắt xem ra thế cục là ổn định. Vấn đề là, việc này đến tột cùng là người phương nào gây nên. Đây chính là dưới chân thiên tử, có thể tạo thành như thế quy mô náo động, thậm chí liền từ miếu đều cùng nhau nổ, người sau lưng năng lượng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Lúc này, trước hết nhất nói chuyện người thư sinh kia nhìn chung quanh một chút, đệ thấp giọng nói, ta nói, các ngươi còn không biết rõ đâu. Theo tin tức đáng tin, kẻ cầm đầu chính là dụ vương thế tử Sở Hành. T, thật hay giả? Hiện tại dụ vương phủ cửa chính đều bị dán lên giấy niêm phong, tất cả gia quyến, dung người toàn bộ giam, còn có thể là giả. Cái này ta có thể làm chứng, mẹ ta cậu nhi tử chính là Đông Thành binh mã đi, nghe nói Sở Hành còn từ chiếu ngục trốn thoát, kết quả ở nửa đường bị chém giết, chính là chết tại Thiên Lân vệ Trần đại nhân trên tay. Cái nào Trần đại nhân? Còn có thể có nào cái, đương nhiên là Họa Ti Trần phó thiên hộ. Xem ra hắn trước đây đem thế tử hạ ngục, thật đúng là có thấy xa. Nghi môn về sau, hai thân ảnh lặng lặng đứng lặng, nghe mấy người xì xào bàn tán. Thánh nữ, cái này đều đã 3 ngày, còn không có Trần đại nhân tin tức, sẽ không phải là xảy ra điều gì ngoài ý muốn a? Diệp Hận Thủy ngón tay nắm chặt váy, nhẹ giọng hỏi. Sẽ không, Trần đại nhân người hiền tự có thiên tướng, khẳng định sẽ bình yên vô sự, đoán chừng là trong tay sự tình bận quá, còn không có đưa ra không đến đây. Cố Mạn Chi ngoài miệng nói như vậy, giữa lông mày lại mang theo một tia vẻ u sầu. Bây giờ trong thành tình huống hỗn loạn, quan sai còn tại khắp nơi điều tra, vì để tránh cho thân phận bại lộ, Cơ Liên Tinh nghiêm cấm các nàng ly khai giáo phường ti nửa bước. Ngọc Nhi sai người đi Trần phủ cùng Thiên Lân vệ nghe ngóng một phen, biết được Trần Mặc chậm chạp đều chưa có trở về, các nàng cả ngày đều tâm thần có chút không tập trung, mỗi lần có khách nhân tới, đều bình thanh nghe, hy vọng có thể nghe được một chút tin tức hữu dụng. Có thể thẳng đến cái này mấy bàn khách nhân đều ly khai, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Được rồi, đi về trước đi, không chừng ngày mai Trần đại nhân lại đột nhiên tìm đến chúng ta đây. Cố Mạn Chi thở dài nói. Ừm. Diệp Hận Thủy nhẹ gật đầu, ánh mắt che một tầng che lấp. Hai người trở lại phòng ngủ, đóng cửa phòng, Mặc Mặc ngồi trên ghế, bầu không khí lộ ra 10 phần kiềm chế. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, đã lâu không gặp, cảm giác tâm tình của các ngươi cũng không quá tốt. Hai người đột nhiên quay đầu nhìn lại. Một bộ hắc bào thẳng tắp thân ảnh không biết khi nào xuất hiện trong phòng, trong tay mang theo một cái ngủ say hắc miêu, thâm thúy con ngươi nhìn qua các nàng, góc miệng ngậm lấy cười nhạt ý quan nhân. Ngươi cái gì thời điểm trở về? Cố Mạn Chi thần sắc kinh hỉ, tựa như yến non về rừng nhào vào trong ngực hắn. Từ trước đến nay ngượng ngùng nội liễm Diệp Hận Thủy cũng đi tới, đưa tay lôi kéo ống tay áo của hắn, thanh âm mềm mềm nu nu, "Trần đại nhân, ngươi không có thụ thương à?" "Ta..." Thánh nữ nàng nhưng lo lắng ngươi. Trần Mặc lắc đầu nói, "Yên tâm, ta không sao, hôm qua mới về Thiên Đô thành, liền đi trong cung báo cáo công việc, hôm nay trước kia lại tham gia triều hội." "Không phải sao, mới từ trong cung ra, liên gia đều không có bể, trước hết tới tìm các ngươi." Tiện tay đem xuẩn mèo ném ra ngoài, sau đó một tay một cái, nâng ông, đem hai người ôm lấy, "Thế nào, nhớ ta?" Cố Mạn Chi mị nhãn nhợt tờ, hàm răng khẽ cắn bành thai của hắn, ngựa khí mềm nhũ tận xương, "Đương nhiên, ta thế nhưng là nghĩ rất, mỗi lúc trời tối đều vụng trộm chảy nước mắt đây." Diệp Hận Thủy khuôn mặt nhiễm lên màu ửng đỏ, túi thấp xuống trán không dám nhìn hắn, "Ừm, có chút." Trần Mặc đáy mắt ý cười càng đậm, lần lượt ba một ngụm. Hai người này tuy là đồng môn sư minh muội, tính cách lại ngày đêm khác biệt. Một cái yêu dã mị hoặc, một cái đơn thuần độc lòng người, nhưng đối với mình đều là chân tâm thật ý, biết rõ các nàng khẳng định lo lắng gấp, cho nên mới vội vã tới báo cái bình an. "Đúng rồi, các ngươi sư tôn đâu? Tại sao không có thấy nàng?" Trần Mặc lên tiếng nói, hắn còn có chuyện phải hướng Cơ Liên Tinh xác minh. "Hở? Kỳ quái, sư tôn mới vừa rồi còn ở chỗ này đây." Cố Mạn Chi nghi ngờ nhìn chung quanh. Lúc này, phía dưới truyền đến thanh âm yếu ớt, "Khụ khụ, ta đặt cái này đây." Trần Mặc cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái người giấy bị chính mình giẫm tại dưới chân, trợn trắng mắt, một bộ hơi thở mong manh dáng vẻ. Tranh thủ thời gian tránh ra, lão nương đều nhanh muốn bị người giẫm bẹp. Trần Mặc đem chân dịch chuyển khỏi, đưa tay nhặt lên người giấy, "Ngươi cái này không cần giẫm cũng là dẹp à?" Lại nói, "Người thật là tốt không thích đáng, ngươi lại biến thành người giấy làm gì?" Người giấy thong thả lại sức, hai tay trên không trung bay nhẹ, tức giận nói, "Ngươi cho rằng ta nguyện ý, còn không phải là vì ngươi?" "Ai, đừng bắt ta xoa nước bọt a, ngươi cái này hỗn đản." Chương 327, chỉ phi cơ bay lên. Đột phá tông sư sau lần đầu tu hành. 1. Chương 327, chỉ phi cơ bay lên. Đột phá tông sư sau lần đầu tu hành. 1. Vân Thủy Các, trong phòng ngủ. Cố Mạn Chi biết rõ Trần Mặc cùng sư tôn có việc cần, liền lôi kéo Diệp Hận Thủy đi phòng tắm. Mà thật vất vả tránh thoát ma chảo Cơ Liên Tinh đứng tại trên mặt bàn, hai tay chống lạnh, nổi giận đùng đùng nói, "Xin nhờ, ta là người, không phải khăn lau, các ngươi hôn môi liền hôn môi, có thể hay không đừng có dùng ta đến xoa nước bọn, thân thể đều làm ướt." Hóa thân trở thành người giấy về sau, vốn là có hút nước đặc tính. Lần trước Trần Mặc dùng nàng xoa mực nước, kém chút bị ướt ngất miệng, liền tắm mấy ngày tắm đều cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, bây giờ nghĩ lên việc này liền giận không chỗ phát tiết. Cái này ra hỏa rõ ràng chính là cố ý giở trò xấu. "Tốt tốt tốt, lần sau chú ý." Trần Mặc vẻ mặt dựa vào cái ghế, vểnh lên chân bắt chéo, "Đúng rồi, ngươi còn chưa nói đây, tại sao muốn biến thành bộ dáng này?" Cái này nói rất dài dòng. Cho chuyện lên chính sự, Cơ Liên Tinh cũng không lo được phàn nàn, nghiêm mặt nói, "Ngày đó ngươi đem yêu chủ dẫn sau khi đi, ta liền đi ở vào Đông Giao trấn Ma Ti, kết quả vừa lúc bắt gặp Lăng Ước Sơn cùng một cái con lựa chọc giao thủ." Trần Mặc ánh mắt lóe lên, "Ngươi nói là, ngươi gặp vô vọng tự người?" "Không sai." Cơ Liên Tinh gật đầu nói, "Hòa thượng kia nhìn như thực lực không mạnh, nhưng mang theo người chàng hạt bên trong ẩn chứa tinh thuần Phật lực, có thể tạm thời đem hắn cảnh giới bay vụt đến nhất phẩm, lại thêm vô vọng tự quỷ dị thủ đoạn, phi thường khó chơi." Nghe đến đó, Trần Mặc đã hiểu rõ. Quả nhiên, cùng trước đây cái kia thích doán hòa thượng không có sai biệt. Xem ra vấn đề cũng không ở chỗ tuệ năng trên thân, trọng điểm là này chuôi Phật châu. "Sau đó thì sao?" "Ngươi liền mắt nhìn xem Lăng Ước Sơn bị đánh tổn thương, cũng không có xuất thủ giúp đỡ." Trần Mặc cau mày nói. Cơ Liên Tinh lý trực khí chẳng nói, "Ngươi chỉ là để cho ta bảo hộ Lăng Ngưng Chi, lại không nói muốn xen vào lao đầu kia, mà lại ta cũng nhìn ra được, kia con lửa chọc căn bản cũng không dám hạ tử thủ, nếu không những cái kia cung phụng một cái cũng không sống nổi." Tuệ năng mục đích của chuyến này rất rõ ràng, chính là vì Long khí, không cần thiết làm ra vô vị rất chóc. Huống hồ trấn Ma Ti là chính thức cơ cấu, nếu là đại khai sát giới, không khác nào đối triều đình tuyên chiến, vô vọng tự cũng tiếp nhận không được lên hậu quả nghiêm trọng như vậy. Bất quá cũng may mắn không có xuất thủ, nếu không liền sẽ không có hậu mặt phát hiện trọng đại. Cơ Liên Tinh nháy mắt, thần bí như vậy nói, "Ta dám cam đoan, ngươi khẳng định đối chuyện sự tình này cảm thấy hứng thú." Trần Mặc nghe vậy có chút hiếu kỳ, "Ngươi phát hiện cái gì rồi?" Cơ Liên Tinh theo bản năng thấp giọng nói, "Kia con lửa chọc ly khai trấn Ma Ti về sau, liền ở trong thành tìm kiếm khắp nơi lấy cái gì, cuối cùng đi tới một cái vắng vẻ dinh thự bên trong, thuận kẽ đất tiến vào dưới mặt đất chỗ sâu. Ta lặng lẽ đi theo, phát hiện nơi đó có một ngụm giếng sâu, phía trên đè ép một tấm bia đá, sau đó hắn dùng pháp khí hấp thu trong đó màu tím vi mang." Trần Mặc lắc đầu ngắt lời nói, "Việc này triều đình đã biết được, tính không lên bí mật gì." Tuệ năng mở ra trận nhãn, trộm đi Long khí sự tình, hoàng hậu đã sớm đã nói với hắn. "Thật sao?" Cơ Liên Tinh hừ nói, "Vậy ngươi có thể biết rõ, kia pháp khí bây giờ liền trên người ta." Trần Mặc nghe vậy sững sờ, chợt bỗng nhiên đứng dậy, "Ngươi nói cái gì? Ở trên thân thể ngươi?" Cơ Liên Tinh đối với hắn phản ứng hết sức hài lòng, ưỡn ngực, một mặt kiêu ngạo nói, "Ngươi thật sự cho rằng lão nương là ăn chay? Bởi vì cái gọi là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, ta chính là cái kia thông minh đại hoàng tước. Thừa dịp con lửa chọc cùng tam nhãn lao đầu đánh nhau, trực tiếp đem cái kia pháp khí cho thuận đi." Trần Mặc cuống họng giật giật. Mặc dù chỉ phi cơ luôn là một bộ trí lực không được tốt bộ dáng, nhưng dù sao cũng là thực sự nhất phẩm thuật tu, không chỉ có thực lực siêu tuyệt, thủ đoạn cũng quỷ quyệt khó dò, cho nên mới để nàng đi trấn Ma Ti hỗ trợ. Lại không nghĩ rằng, lại lập xuống lớn như thế công. Thế mà đem tuệ năng pháp khí ngay tiếp theo long khí cùng nhau trộm đi. Kia đồ vật hiện tại nơi nào? Bị ta tạm thời giấu ở pháp tướng bên trong, ấy, chính ngươi xem đi. Cơ Liên Tinh cẩn thận nghiêm túc đem chỗ rốn xé mở một đường vết rách. Trần Mặc tiến tới cẩn thận xem xét, chỉ gặp kia bằng phẳng trong cơ thể, ẩn giấu đi mênh mông vô ngần hắc ám không gian, mà liền tại kia trong hư vô, có một viên màu vàng kim tụ và chìm nổi không chừng. Đây chính là cái kia có thể hấp thu long khí pháp khí. Trần Mặc có chút nhíu mày, trầm ngâm nói, đã có thể hấp thu long khí, nghĩ đến phải cùng kia tỏa long giếng xuất từ đồng nguyên, cái này sẽ không phải chính là Bát Hoang Đãng Mực trận trận dẫn a. Trước đây trận đạo bộ Tôn Điển Ti nói qua, tại đại trận xây thành về sau, trận đô cùng trận dư nắm giữ tại triều đình trong tay, mà mấu chốt nhất trận dẫn lại bị Vô Vọng Tự cầm đi. Lần này tuệ năng sở dĩ có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới long mạch chỗ, đồng thời nhẹ nhõm bài trừ cấm chế, 89/10 chính là dựa vào trận dẫn. Cái này tù và cùng kia con lựa chọc ở giữa có liên hệ nào đó, vì không bị phát giác, ta chỉ có thể bảo trì loại trạng thái này, chỉ để đem pháp tướng phong bế, phòng ngừa khí tức tiết ra ngoài. Cơ Liên Tinh giải thích nói. Trần Mặc nghiêm mặt nói, vật này đối ta mà nói cực kỳ trọng yếu, ngươi lần này đúng là giúp đại ân. Chút lòng thành nha. Cơ Liên Tinh này lại ngược lại khiêm nhường, khoát tay áo, nói ra, ta người này từ trước đến nay ân đoán rõ ràng, ngươi dùng kia thế tử phù đã cứu ta một mạng, ta tự nhiên cũng muốn có qua có lại. Khu khu, bất quá nói đi thì nói lại. Cái này bảo bối hẳn là đáng giá không ít tiền a. Ta thiếu ngươi những cái kia bạc, ngươi nhìn có thể hay không ít còn một chút. Trần Mặc nghe vậy nhịn không được cười lên, không khỏi lắc đầu. Không nghĩ tới nàng còn tại nhớ trả tiền lại sự tình. Không thể. Cơ Liên Tinh thấy thế khuôn mặt nhỏ rú gió, u ám nói, ngươi người này thế nào như thế tiểu khí. Nhiều không nói, chống đỡ cái một vạn lượng, nếu không 5.000 lượng cũng được a. Ý của ta là, một phần đều không cần trả. Trần Mặc lên tiếng nói. Cơ Liên Tinh giật mình, không cần trả lại. Không sai. Trần Mặc nói ra, không chỉ có như thế, ta mỗi tháng sẽ còn cho ngươi một bút bạc, cất bước sẽ không thấp hơn 3.000 lượng. Thật, thật. Ngươi không có gạt ta. Cơ Liên Tinh không dám tin tưởng mình lỗ thay. Ta thoạt nhìn như là loại kia người nói không giữ lời sao? Trần Mặc ngón tay đập cái bàn, nói ra, ta biết rõ ngươi còn tại âm thầm chỉ đạo từ gia người tu hành, nhưng chỉ dựa vào ngồi xuống luyện công, cũng không đủ tu hành tài nguyên, tiến triển sợ là sẽ phải rất chậm chạp a. Sự thật xác thực như thế, Cơ Liên Tinh chính liền đều nuôi không sống, chớ nói chi là còn muốn bồi dưỡng môn nhân, áp lực đơn giản lớn đến phá trần, nếu không phải gần nhất không thể phân thân, đều dự định ra ngoài kiếp mấy cái phú hộ. Bây giờ có Trần Mặc cái này đại kim chủ, giải quyết triệt để sinh tồn vấn đề, có thể toàn tâm toàn ý phát triển tông môn thế lực. Kể từ đó, tất nhiên có thể để cho Nguyệt Hoàng Tông sớm ngày tái hiện huy hoàng. Chúng ta cảnh cáo nói ở phía trước. Trần Mặc lời nói xoay chuyển, nói ra, ta đưa cho ngươi bạc bên trong, trừ ra ăn mặc chi phí các loại cơ bản chi tiêu bên ngoài, còn lại chỉ có thể dùng tại bồi dưỡng đệ tử trên thân, phàm là vi phạm với cái tiền đề này, ta sẽ trực tiếp chặt đứt nguồn kinh tế. Không có vấn đề. Cơ Liên Tinh miệng đầy đáp ứng. Dù sao trước tiên đem bạc cầm tới lại nói, mà lại Thanh Minh ấn cùng cổ kinh còn trên tay Trần Mặc, muốn trùng kiến tông môn, vô luận như thế nào đều không thể rời đi trợ giúp của hắn. Tốt, đến lúc đó ta sẽ đem thứ nhất bút bạc giao cho Liễu Diệu Chi, tạm thời liền để nàng tới làm phòng thu chi đi. Ngươi phải dùng tiền, có thể hướng nàng lãnh, nhưng nhất định phải nói rõ công dụng. Kỳ thật Trần Mặc sớm đã có ý nghĩ này, bây giờ chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Cơ Liên Tinh sẽ không bỏ rơi trùng kiến tông môn ý nghĩ, cùng hắn mặc kệ, dẫn đến tình huống mất khống chế, chẳng bằng đem quyền chủ động nắm giữ tại chính mình trong tay. Có Ngọc Nhi, cùng tấm kia địa đồ tồn tại, từ ra người cùng hắn ở giữa đã chiều sâu khóa lại, không cần lo lắng sẽ bị Cơ Liên Tinh cho bắt góc, tương đương với bạch chơi cái nhất phẩm cao thủ xem như sư phó. Dạng này đã có thể giúp các nàng nhanh chóng tăng thực lực lên, lại có thể kịp thời nắm giữ Nguyệt Hoàng Tông động tĩnh, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Chương 327, chỉ phi cơ bay lên. Đột phá tông sư sau lần đầu tu hành. 2, chương 327, chỉ phi cơ bay lên. Đột phá tông sư sau lần đầu tu hành. 2, trừ cái đó ra, không chừng còn có thể căng căng sự kiện tiến độ. Cái kia tên là Nguyệt Hoàng chi chủ sự kiện, theo hắn dùng Thanh Minh ấn thôi diễn công pháp, tiến độ đã dần dần đã tăng tới 30 cự ly, tiếp theo giai đoạn kém cũng không phải rất nhiều. Hắn không có hứng thú dẫn đầu Nguyệt Hoàng Tông đi hướng vĩ đại phục hưng, bất quá có thể hao điểm hệ thống ban thưởng cũng là không tệ. Bắt đầu tu hành thái cổ linh hiến về sau, đạo ẩn kết tinh thật sự là thiếu lợi hại. Vậy cứ thế quyết định. Cơ Liên Tinh ngẩng đầu, nói ra, có thể cái này đồ vật ta muốn làm sao cho ngươi? Tùy tiện lấy ra, sợ là sẽ phải bị người khác phát giác. Cái này ngược lại không gấp, trước đặt ở ngươi cái này chờ qua 2 ngày lại nói. Trần Mặc nói, chuyện này can hệ trọng đại, nhất định phải cực kỳ thận trọng, nếu không rất dễ dàng dẫn hỏa thiêu thân. Biện pháp tốt nhất là cầm tới Thiên Lam Sơn đi, mời đạo tôn xuất thủ, mới có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Viên đưa mở ra giới môn chìa khóa, mỗi 7 ngày mới có thể sử dụng một lần, cho nên đồ vật tạm thời đặt ở Cơ Liên Tinh nơi này là ổn thỏa nhất. Tốt a. Cơ Liên Tinh đem rốn bóp bên trên, ngửa đầu nhìn qua kia trương tuấn đẹp khuôn mặt, hơi chần chờ, do hỏi, đúng rồi, ngày đó ngươi đem yêu chủ dẫn sau khi đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi lại như thế nào từ nàng trong tay thoát thân? Những ngày này, nàng trên miệng an ủi hai cái đồ đệ, nói Trần Mặc khẳng định không có việc gì, trong lòng cũng rất rõ ràng, người yêu chủ kia thực lực viễn siêu tưởng tượng. Trần Mặc muốn thoát thân, khả năng cơ hội là không. Đã có thể bình an trở về, tất nhiên là có chí tôn cấp bậc tồn tại xuất thủ tương trợ. Yêu chủ cái kia đạo phân thân bị đạo tôn chém giết, bản thể thì chết tại nương nương trên tay, có thể nói trước mắt yêu tộc đã không tồn tại chí tôn. Trần Mặc nói thẳng nói, việc này tính không lên bí mật gì, nói cho nàng cũng không sao. Yêu chủ chết rồi. Cơ Liên Tinh mày nhăn lại. Trực giác nói cho nàng, chuyện này không có đơn giản như vậy, đã Trúc Vô Gian là vì Trần Mặc mà đến, lại thế nào khả năng không rõ ràng Ngọc Ú Hàn tồn tại. Lẽ ra cũng không nên một điểm cũng không có chuẩn bị a. Bất kể nói thế nào, vẫn là phải cảm ơn ngươi đã cứu ta. Mặc dù có đạo tôn lật tẩy, Trần Mặc cũng có thể giữ lại viên kia thế tử phù phòng thân, thế nhưng lại không chút do dự đem sinh tồn cơ hội nhường cho nàng. Nghĩ đến cái này, Cơ Liên Tinh trong lòng có cố không hiểu cảm xúc lan tràn. Đây đã là Trần Mặc lần thứ hai cứu nàng. Tuy nói cái này ra hỏa tính cách đáng liệt, sắc đảm bao thiên, nhưng ở sống chết trước mắt nhưng xưa nay không có lùi bước qua. Mặt ngoài nhìn như bất cần đời, thực chất bên trong cũng rất có đảm đường, xác thực cùng nam nhân khác không quá đồng dạng. Có lẽ đây chính là Mạn Chi cùng Hận Thủy thích hắn nguyên nhân. Ngay tại Cơ Liên Tinh âm thầm suy nghĩ thời điểm, đột nhiên cảm giác có chút dị dạng, túi đầu nhìn lại, chỉ gặp Trần Mặc đem thân thể của nàng gãy đôi, xoay chuyển, lại gãy đôi, biến thành trước hẹp sau rộng kỳ quái bộ dáng. Ngươi đây là làm gì đâu? Nàng mơ mịt nói. Nên nói chuyện đều nói chuyện phim xong, ta bên này còn sự tình khác phải bận rộn, liền không lưu ngươi, trước tiễn ngươi một đoạn đường. Trần Mặc nói. Cơ Liên Tinh còn không có kịp phản ứng, Trần Mặc đứng dậy đi vào bên cửa sổ, đối nàng hà hơi, sau đó đưa tay quăng ra, đi ngươi. Nương theo lấy chầm chầm gió mát, nhẹ đồng bền thân thể bay ra thật xa. Trong bầu trời đêm quanh quần nàng phẫn nộ tiếng giống, Trần Mặc, ngươi cái này hỗn đản, ta ghét nhất ngươi. Trần Mặc lấy tay che nắng, đưa mắt nhìn chỉ phi cơ biến mất trong tầm mắt, sau đó phủi tay, bay người hướng phía phòng tắm đi sớm. Đoán chừng tối nay là không về được, tránh khỏi nàng mỗi lần đều ở bên ngoài nhìn lén. Trong phòng tắm, sương mù lờ lờ, hai đạo bóng hình xinh đẹp ngâm tại trong nước hồ. Cố Mạn Chi đường con nguyện chuyển, yếu đuối không xương, giữa lông mày tràn ngập lăn tăn xuân quang. Diệp Hận Thủy tóc trắng như thác nước, thanh thuần động lòng người, tuyết nhị da thịt lộ ra một vòng niên hồng, non phảng phất có thể bóp nước chảy tới. Tựa như là một đôi cùng gốc khác biệt sắc thược dưỡng hoa, nở rộ vô cùng xinh đẹp, nhưng khí chất nhưng lại khác hẳn khác nhau. Thánh nữ, cảm giác ngươi gần nhất trở nên càng ngày càng tốt nhìn. Diệp Hận Thủy giúp Cố Mạn Chi lau sạch lấy phía sau lưng, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ như trên tốt gấm vóc, ánh mắt bên trong mang theo một tia cực kỳ hâm mộ. Làm Yên Chi bảng 5 vị trí đầu tồn tại, Cố Mạn Chi vốn chính là khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc. Cùng Trần Mặc song tu về sau, cơ âm xá thể bị hoàn toàn khai phát ra, càng là đẹp không gì sánh được, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang điên đảo chúng sinh mị hoặc. So sánh dưới, chính mình thì phải lộ ra ngây ngô rất nhiều. Cái này ngây ngô, chỉ không phải dáng vóc, mà là cảm giác. Đơn thuần vóc người thân thể, nàng hoàn toàn không thua Cố Mạn Chi, thậm chí tại một ít chiều không gian trên còn hơn. Nhưng chẳng biết tại sao, hai người chỉ cần đứng chung một chỗ, nàng khí chàng hội bị hoàn toàn ngăn chặn, nhìn tựa như là cái chưa thế sự tiểu muội muội. Người cũng nhìn rất đẹp à, so với trước đó lại trưởng thành không ít, xem ra đoạn thời gian trước tu hành vẫn là rất hữu dụng nha. Cố Mạn Chi xoay người lại, giống như nhu diện đoàn, chọc cho Diệp Hận Thủy toàn thân run lên. Vậy cũng không có tác dụng gì, Trần đại nhân vẫn là càng ưa thích thánh nữ đây. Diệp Hận Thủy khuôn mặt đỏ bừng, nhẹ giọng nói nhỏ. Vì sao đột nhiên nói như vậy? Cố Mạn Chi nghi ngờ nói. Diệp Hận Thủy lắc đầu, ngậm miệng không nói. Trần Mặc trong lòng khẳng định là càng ưa thích thánh nữ, không phải làm sao mỗi lần tu hành đến cuối cùng đều là cho nàng. Cố Mạn Chi còn chuẩn bị truy vấn, đột nhiên, mặt nước nổi lên gợn sóng, bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp, vừa rồi giống như nghe được có người nâng lên tên của ta, có phải hay không ở sau lưng nói xấu ta đâu. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trần Mặc không biết khi nào tiến đến, đứng tại trong ao, toàn bộ màu đỏ thân trên cường tráng mà không cồng kềnh, đường cong rõ ràng, mãnh liệt dương cương chi khí đập vào mặt. Diệp Hận Thủy yên lặng ngồi xổm xuống, đem thân thể giấu ở dưới mặt nước. Cho dù đã từng có vợ chồng chi thực, nhưng tại trước mặt hắn vẫn là không khỏi có chút ngượng ngùng. Cố Mạn Chi hồng nhuận khỏe môi câu lên, vòng eo chập chờn, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Trần Mặc bên người, một đôi tay trắng ôm eo thân của hắn nhẹ nhàng mài cọ lấy. Trần đại nhân, ngươi cùng sư tôn nói chuyện phim xong, không có phát sinh cái gì không thoải mái sự tình đi?
Không có, vui sướng vô cùng.
Trần Mặc nói.
Vậy sư tôn người đâu?
Cố Mạn Chi hỏi.
Nàng không muốn đánh nhiều chúng ta, thuận cửa sổ bay mất.
Trần Mặc nghiêm túc nói.
Cố Mạn Chi cảm giác chỗ nào không đúng lắm, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, nàng cũng không trông cậy vào hai người có thể hữu hảo ở chung, chỉ cần đừng đánh bắt đầu là được rồi.
Trần Mặc tại Long Huyết ảnh hưởng dưới, vốn là khô nóng khó nhịn, bị Cố Thánh Nữ như thế cọ qua cọ lại, còn chưa hoàn toàn bình phục tâm hỏa thẳng hướng trên bọn. Dường như cảm nhận được một loại nào đó biến hóa, Cố Mạn Chi hai gò má nóng lên, nói khẽ, "Quan nhân, chúng ta vào nhà."
"Không cần, tại cái này rất tốt."
Trần Mặc đầu ngón tay điểm nhẹ mặt nước, trong ao nước sạch quần quần mà lên. Tại Cố Mạn Chi cùng Diệp Hận Thủy rung động trong ánh mắt, cấp tốc ngưng kết thành băng, hóa thành mấy cấp cầu thang. Mà tại cầu thang cuối cùng, một cái tinh xảo xe trượt tuyết cấp tốc thành hình, cơ hồ cùng trong phòng ngủ tấm kia cất bước giường không khác nhau chút nào, cứ như vậy trống rỗng lơ lửng ở phía trên. Cố Mạn Chi hiếu kỳ đưa tay đụng vào, kinh ngạc nói, lại còn là ấm. Đây rốt cuộc là làm sao làm được?
Trần Mặc cười tủm tỉm nói, điêu trùng tiểu kỹ thôi, không đáng giá nhắc tới, bất quá có chuyện ngược lại là muốn nói với các ngươi một cái.
Hắn đưa tay búng khẽ, ôn hòa dòng nước đem hai người nâng lên, đặt ở xe trượt tuyết bên trên. Ngay sau đó nương theo lấy răng rắc tiếng vang, hai cặp băng xiềng xích khóa lại cổ tay trắng, một chỗ khác chụp tại trên giường.
Trần Mặc từng bước mà lên, thường hực nhiệt lực đem hơi nước bốc hơi hầu như không còn.
Ta đã đột phá thiên nhân tam phẩm, cho nên tiếp xuống tu hành sẽ có chút vất vả nha.
Cái gì?
Tam phẩm.
Chương 328, từ từ đường thỉnh kinh.
Ở đâu ra miêu nương?
Một, chương 328, từ từ đường thỉnh kinh.
Ở đâu ra miêu nương?
Một, sắt vách phòng ngủ.
Trên bàn bên cạnh đặt vào một chồng quần áo cũ, Liêu Diệu Chi mượn mở nhạt ánh nến, chính cầm kim câu may may và bá.
Ngọc Nhi ngồi tại đối diện, chống cằm, lên tiếng nói ra, "Liêu Di Nương, quần áo phá thay mới liền tốt, làm gì khổ cực như vậy?" Liêu Diệu Chi lắc đầu nói, "Chỉ là dạng đường chỉ mà thôi, cũng không phải không thể mặc, hiện tại từ ra trên dưới mấy chục tấm miệng toàn bộ nhờ ngươi nuôi, kia bạc cũng không phải gió lớn thổi tới, tự nhiên là muốn tiết kiệm một chút." Ngọc Nhi cười nói ra, "Ta lại không cần hữu rượu hầu khách, chỉ là ngẫu nhiên đánh đánh đàn thôi, rất dễ dàng." Lại nói, "Trần đại nhân lần trước lưu ngân phiếu cũng còn không xài hết đây." Nghe nói như thế, Liêu Diệu Chi động tác hơi ngừng lại. Sau đó buông xuống trong tay công việc, dương mắt nhìn hướng Ngọc Nhi, nghiêm mặt nói, "Cho nên, ngươi cảm thấy ta hoa Trần đại nhân tiền là chuyện đương nhiên, chẳng lẽ không đúng sao?" Ngọc Nhi ngẹo đầu nói, "Ở trong mắt nàng, nàng cùng Trần Mặc sớm đã là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, không phân khác biệt. Đối với loại này vật ngoài thân, căn bản là không có để ở trong lòng. Ngươi nhưng có nghĩ tới, Trần đại nhân vì sao muốn cho ngươi bạc?" Liêu Diệu Chi lại hỏi. Ngọc Nhi không chút nghĩ ngợi nói, "Đương nhiên là bởi vì hắn thích ta rồi, ngươi ưa thích hắn sao?" "Ưa thích muốn chết. Vậy ngươi lại vì hắn làm qua cái gì?" "Ta..." Ngọc Nhi nhất thời nghẹn lời. "Chân chính ưa thích cho tới bây giờ đều là song hướng lao tới, ngươi kính ta một thước, ta trả lại ngươi một trượng, lẫn nhau đều chịu thành tâm nỗ lực, tình cảm mới có thể dài lâu. Nhưng nếu là chỉ có một phương móc tim móc phổi, một phương khác chỉ hiểu chiếu đơn thu hết, thế này sao lại là ưa thích? Rõ ràng chính là bố thí thôi." Liêu Diệu Chi ngữ trọng tâm trường nói, "Trên đời này không có vô duyên vô cơ yêu hận, Trần đại nhân đối ngươi tốt, lại không cầu hồi báo, đây là tình cảm, cũng không phải là tiền kinh điểm nghĩa, chính ngươi trong lòng cái cân đến giữ thăng bằng. Không có vô duyên vô cớ yêu hận." Ngọc Nhi nghe vậy rơi vào trầm tư. Mình rốt cuộc là từ cái gì thời điểm bắt đầu chân chính thích Trần đại nhân? Có lẽ là tại Trần Mặc vì cho nàng xuất khí, đem Nghiêm Lệnh Hổ chặt trưởng thành côn thời điểm, có lẽ là từ Bắc Cương trở về, đưa nàng linh quả, giúp nàng khởi tử hồi sinh thời điểm, lại có lẽ là tại Bách Hoa bữa tiệc lực gáp toàn trường, đem nàng nâng thành đệ nhất hoa khôi thời điểm. Suy nghĩ kỹ một chút, Trần Mặc vì nàng làm thật sự là rất rất nhiều, có thể nàng nhưng thật giống như không có đã giúp Trần Mặc gấp cái gì. Trần Mặc lại tại sao lại thích nàng đâu? Ngọc Nhi cảm giác cái hốt của mình không quá đủ, CPU đều nhanh nó đi. Nhìn xem nàng kia mở mịt bộ dáng, Liêu Diệu Chi sâu kín thở dài. Sở dĩ cùng Ngọc Nhi nói những này, ngược lại không phải bởi vì châm ngòi ly gián, tương phản, không có người so Liêu Diệu Chi càng hy vọng hai người có thể dài lâu, dù sao hiện tại toàn bộ từ gia đều muốn dựa vào lấy Trần Mặc. Nhưng loại này không ngang nhau quan hệ, cuối cùng quá mức yếu đất. Bây giờ Trần Mặc là triều đình hồng nhân, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, không phải thiên kim chi quý chính là tông môn thánh nữ, luật tướng mạo từng cái đều là nhân gian tuyệt sắc. So sánh dưới, Ngọc Nhi căn bản không có bất luận cái gì sức cạnh tranh. Hiện nay lại nhiều các nàng một đại bang vương hữu, chớ nói chi là còn có dụ vương phủ nhìn chằm chằm. Từ ra sự tình liên lụy quá lớn, những người kia là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trần Mặc có thể xung quan giận dữ là hồng nhan, cùng dụ vương phủ cũng chết, nhưng cuối cùng, hắn cũng là triều đình quan viên, làm sao có thể cùng hoàng thất chống lại. Nếu như vị kia cựu ngũ trí tôn lên tiếng, Trần Mặc cho dù có tâm, sợ cũng không thể ra sức. Lời nói này, Liêu Diệu Chi cũng không hề nói ra. Nàng không muốn đem nặng nghề như vậy trọng trách ép trên người Ngọc Nhi. Nếu quả thật có như thế một ngày, quả quyết không thể đem Trần Mặc lôi xuống nước. Chỉ hy vọng hắn có thể bảo vệ Ngọc Nhi, về phần mạng của chúng ta, vốn là nhặt được, có thể sống đến hiện tại đã rất kiếm lời. Liêu Diệu Chi trong lòng âm thầm làm ra quyết định, đưa tay vuốt ve Ngọc Nhi khuôn mặt, ánh mắt ôn nhu, nhỏ nhẹ nói, "Tiên Nhi đã đi, trong lòng ta cũng mất lo lắng, chỉ hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống sót." Ngọc Nhi giữ chặt tay của nàng, nói ra, "Trần đại nhân nói qua muốn thay chúng ta chủ thần, đến thời điểm ta liền có thể lập gia đình chờ đến xử lý việc vui thời điểm, để Liễu Di nương tới làm mẫu thân của ta có được hay không?" "Lấy chồng?" "Trần gia thế nhưng là cao môn đại hộ, nếu là cưới phong Trần nữ tử vào cửa, còn không biết sẽ nhấc lên bao lớn phong ba." Lại nói từ gia thân phận nhạy cảm như vậy, dù vương phủ như thế nào lại ngồi nhìn mặc kệ. Liêu Diệu Chi lắc đầu nói, người phải học được thỏa mãn, có hay không danh phận đều không trọng yếu, chỉ cần có thể đi theo Trần đại nhân bên người là đủ rồi, đây là phúc khí của ngươi, phải hiểu được chân quý. Khu khu, đương nhiên, nếu có thể cho hắn sinh cái một mà nửa nữ, vậy thì càng tốt hơn. Sinh, sinh tiểu hài. Ngọc Nhi khuôn mặt nóng lên, lắp bắp nói, có thể, thế nhưng là ta sẽ không nha. Ngốc cô đương, nên làm đều làm, loại chuyện này chẳng lẽ còn muốn người khác dạy. Liêu Diệu Chi tiến đến bên hai nàng, nhẹ giọng nói ra, ngươi chỉ cần tại sau cùng thời điểm. Đông đông đông, đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên gõ vang. Ngoài cửa truyền đến từ Linh Nhi thanh âm dồn dập, "Di nương, là ta, lại quan trọng hơn sự tình nói cho ngươi." "Vào đi." Liêu Diệu Chi lên tiếng nói. Từ Linh Nhi đẩy cửa vào, sau đó quay người đem cửa phòng quan trọng, bước nhanh đi tới trước mặt hai người. Nhìn xem nàng đội vội vàng vàng dáng vẻ, Liêu Diệu Chi đại mi nhíu lên, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Từ Linh Nhi nuốt một ngụm nước bọt, nói ra, "Bên ta mới ra ngoài tìm hiểu tin tức, nghe nói Trần đại nhân hắn." "Hắn?" Ngọc Nhi trong lòng lộ bột một cái, đội vàng lôi kéo Từ Linh Nhi ngồi xuống, cho nàng rót chén trà nước, ngựa khí vội vàng nói, "Ngươi hảo hảo nói, Trần đại nhân đến cùng xảy ra chuyện gì?" Từ Linh Nhi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, cảm xúc hơi bình phục một chút, ngay sau đó, liền ngựa ra kinh người nói, "Trần đại nhân, hắn đem Sở Hành giết." Gian phòng thoáng chốc hoàn toàn tĩnh mịch. Liêu Diệu Chi tú mục trừng tròn xoe, không dám tin nói, "Ngươi, ngươi nói cái gì?" "Sở Hành chết rồi." Từ Linh Nhi gật đầu nói, "Diệu Âm các Phùng Xuân cô nương có vị ân khách, là hộ bộ lang trùng, quan phòng ngũ phẩm, mới cùng bạn bè trò chuyện lúc bị ta chính thai nghe được, tin tức tuyệt đối chuẩn xác." Liêu Diệu Chi chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Đối với chuyện như thế này, triều đình quan viên không có khả năng nói lung tung, 89 phần 10 là thật. Nếu như thế, kia Trần Mặc thế nhưng là gây đại họa. vô luận Sở Hành phạm phải cỡ nào tội ác, đều không cải biến được hắn thân là hoàng thất dòng họ sự thật, có tám thảo luận chính sự xét tại, chỉ cần không phải mưu phản, vậy liền tội không đáng chết. Trần đại nhân hạ này ngoan thủ, dù vương phủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến cùng nên làm cái gì? Liêu Diệu Chi lo lắng trong phòng đi dạo, tản bộ. Từ Linh Nhi gãi đầu một cái, nói ra, nhưng vấn đề là, Sở Hành chính là mưu phản a.
Ừm.
Liêu Diệu Chi biểu lộ cứng đờ. Ta lời còn chưa nói hết đây. Từ Linh Nhi tiếp tục nói ra, lần này náo động chính là Sở Hành đưa tới, mà lại hắn còn từ chiếu ngục chạy ra, muốn chạy ra thành đi, kết quả bị Trần đại nhân nửa đường chặn giết, hiện tại dụ vương phủ đô bị dán lên môn phòng, tất cả gia quyến tất cả đều bị Thiên Lân vệ bắt giữ đi lên. Cái kia lang trung nói, Trần đại nhân không chỉ có không có tội qua, ngược lại còn lập công lớn. Nghe nói đã bị hoàng hậu điện hạ đương triều ra phong thiên hộ, còn phải cái từ tam phẩm vân hào đây. Liêu Diệu Chi thần sắc giật mình lo lắng, vô lực ngã trở về trên ghế. Dụ vương phủ, cứ như vậy đổ. Đổi lại trước kia, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, Trần Mặc thế mà thật làm được. Kia bao phủ tại từ gia đỉnh đầu mây đen, đột nhiên xé mở một góc, để nàng cả người đều có loại nhập rơi vào mộng cảm giác. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp hắn a. Có cái này nam nhân tại, có lẽ từ gia thật sự có rửa sạch tội danh, chờ đoan đắc tuyết một ngày. Lao ra, phu nhân nếu là trên trời có linh, chắc hẳn cũng có thể nghỉ ngơi. Liêu Diệu Chi tự lẩm bẩm. Ngọc Nhi đầu ngón tay nắm chặt vào áo, hốc mắt có chút đỏ lên, run giọng nói, Trần đại nhân bây giờ ở đâu? Từ Linh Nhi nghĩ nghĩ, nói ra, bên ta mới đi ngang qua cố cô nương gian phòng lúc, giống như nghe thấy bên trong có động tĩnh, cũng không biết có phải hay không. Lời còn chưa nói hết, Ngọc Nhi trực tiếp tự quay thân ly khai. Liêu Diệu Chi kịp phản ứng, vội vàng kéo lại nàng, tiến đến bên thai nói nhỏ, còn nhớ rõ ta vừa rồi nói với ngươi sao? Nhớ kỹ, tại sao cùng thời điểm, ngàn bạn cần phải nắm chắc cơ hội.
Ừm.
Ngọc Nhi cắn môi, lên tiếng, sau đó bước nhanh đi ra khỏi phòng. Từ Linh Nhi hiếu kỳ nói, Di Nương, ngươi cùng Ngọc Nhi tiểu thư nói cái gì đây? Thân thân bí bí. Chương 328, từ từ đường tỉnh kinh. Ở đâu ra miêu nương? 2, chương 328, từ từ đường tỉnh kinh. Ở đâu ra miêu nương? 2, không có việc gì. Liêu Diệu Chi lườm nàng một chút, nói, bây giờ nói những này còn quá sớm, trở về sau nếu là có cơ hội, ngươi tự nhiên là biết rõ. Thường nói, cô em vợ có tỷ phu nửa bên cái mông. Đây đều là có ít. Trong phòng 8, băng cứng tại hừng hực nhiệt lực hạ tan rã, không ngừng có màu trắng hơi nước bốc hơi mà lên. Cố Mạn Chi nằm tại xe trượt tuyết bên trên, hai mắt thất thần, mi tâm có thanh sắc quang mang sáng tối chập chờn. Nguyên bản nàng nương tựa theo thể chất đặc biệt, còn vẫn có thể cùng Trần Mặc vượt qua hai chiều, nhưng hôm nay Trần Mặc đã đột phá tam phẩm, thành thực sự tông sư cảnh đại năng, chiến lực lại lần nữa có bay vọt về trước. Bất qua mấy hiệp, liền triệt để thua trận. Mà lại Trần Mặc đạo lực bên trong, ẩn chứa càng thêm huyền ảo lại phức tạp phát tác. Thông qua động huyền tử bí thuật hai người khí lưu cuốn giao cùng một chỗ, cảm nhận được kia bàng bạc bên mông đại đạo mục đích, kém chút để nàng thần thức đều mê thất ở trong đó. Chỉ là lần này tu hành, chỉ sợ đều dùng tới chừng 2 tháng mới có thể hoàn toàn tiêu hóa. Lúc này, Trần Mặc trạng thái lại tốt lạ thường. Long huyết bên trong năng lượng quá mạnh, để cả người hắn đều vô cùng khô nóng, kinh mạch thời khắc đều ở vào cao phụ tải trạng thái. Cố Mạn Chi âm xá chi khí, thật giống như từ trên trời giáng xuống mưa rào, không ngừng làm dịu quá độ phụ tải kinh lạc, trung hòa long huyết bên trong chí dương chí cương khí tức, đem hắn thân thể điều chỉnh đến âm dương hòa hợp trạng thái tốt nhất. Hô, màu đỏ đồ đằng tại hùng vĩ trên thân thể lan tràn, cảm giác gấp bách 10 phần, thở ra khí tức trung đô mang theo sóng nhiệt. Nhìn xem Diệp Hận Thủy kia nhẹ trao lại lông mày, Trần Mặc cũng biết do hang quá hóa dở, dù sao cái này tiểu nhi tử so cố thánh nữ còn muốn không chịu nổi. Coi như làm hắn chuẩn bị đứng dậy thời điểm, Diệp Hận Thủy lại co lại hai chân, chăm chú ôm lấy hắn. "Thủy Thủy." Trần Mặc sững sờ. Diệp Hận Thủy khuôn mặt giống như quả táo chín, nổi lên dũng khí nói, "Trần đại nhân ta muốn." Lời còn chưa nói hết, cửa phòng liền bị đẩy ra, Ngọc Nhi ngạc nhiên thanh âm vang lên, "Trần đại nhân, ngươi thật trở về. Ta rất nhớ ngươi." Diệp Hận Thủy cắn môi, màu hồng nhạt trong con ngươi tràn đầy ưu oán. Thật vất vả đem thánh nữ cho chịu được tuyến, kết quả lại tới cái tình địch. Nhưng vô luận như thế nào, lần này nàng đều sẽ không lại nhượng bộ. Hôm sau giờ dần, nắng sớm mờ mờ. Một cái bàn tay lớn nhỏ người giấy chật vật bò lên trên tường đây, thuận cửa sổ khe hở chen vào phòng ngủ, thư thoát giống như nằm lên bàn, miệng lớn thở hổn hển. Cái này hỗn đản. Cơ Liên Tinh khắp khuôn mặt là hoán nghiệm. Hôm qua muộn Trần Mặc đem nàng ném ra thời điểm, còn bổ sung một đạo phong thuộc tính nguyên khí, chọn vẹn bay ra hai con đường khu mới rơi xuống đất. Nàng lại không dám tùy tiện tiết lộ khí tức, chỉ có thể nện bước nhỏ chân ngắn, một đường lặn lội đường xa, còn kém chút bị ven đường dã cầu tha đi, thẳng đến trời đều đã sáng mới trở lại Vân Thủy Các. Mệt mỏi quá. Cơ Liên Tinh này lại vừa mệt lại khốn, thở phào, đứng dậy nhảy xuống cái bàn, hướng phía giường phương hướng đi đến. Nhưng mà vừa bỏ lên giường, liền phát hiện nơi này đã kín người hết chỗ. Nhìn xem chu vi lộn xộn không chịu nổi dáng vẻ, hôm qua muộn xảy ra chuyện gì có thể nghĩ, đoán chừng lại là trắng đêm chưa ngủ khổ tu. Bất quá đối với loại tràng diện này, nàng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này Trần Mặc nằm ở giữa, hai mắt nhắm nghiền, còn tại nằm ngáy ho ho lão nương đuổi đến một đêm con đường, ngươi ngủ được ngược lại là rất thơm a. Cơ Liên Tinh giận không chỗ phát tiết, trực tiếp nhảy đến trên người hắn, đối kia gương mặt tuấn tú chính là một trận tổ hợp quyền, miệng bên trong còn tại nói nhỏ mang lấy, để ngươi khắp nơi loạn xoa, để ngươi đem ta ném ra bên ngoài, đánh chết ngươi cái vương bát đảng. Bất quá hóa thân thành người giấy nàng, lực đạo thật sự là cực kỳ nhỏ, cơ bản cùng con muỗi đốt không sai biệt lắm, Trần Mặc một điểm cảm giác đều không có, thậm chí liền tự động cảnh báo linh giác đều không có phát động. Rất nhanh Cơ Liên Tinh liền không đánh nổi, vô lực ngồi tại hắn trên ngực. Nhìn quanh chu vi, nhướng mày, có vẻ giống như có thêm một cái người. Nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, Trần Mặc một cái xoay người, trực tiếp đưa nàng quăng bay ra đi, thuận thế đặt ở dưới thân.
Hở? Chờ đã, chờ một cái. Sắp trời sáng rõ, ánh nắng thông qua màn lụa tung xuống pha tạp bóng ma.
Trần Mặc từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cảm giác thể cốt nhẹ đồng bền. Hôm qua muộn tình huống thật sự là quá mức hỗn loạn, Diệp Hận Thủy cũng không biết là thế nào, rõ ràng đã đến cực hạn, còn cứng hơn chống đỡ, nhất định phải kiên trì đến một khắc cuối cùng. Về sau Ngọc Nhi cũng thế, giống như không đạt được chân kinh không bỏ qua giống như. Hai người này đến cùng bị cái gì kích thích?
Trần Mặc lắc đầu, ngồi dậy.
Cố Mạn Chi cùng Diệp Hận Thủy dán chặt lấy, giúp vào hắn bên cạnh thân, mà Ngọc Nhi thì ngủ ở một bên khác, vờ môi mấp máy, tựa như là tại mơ hồ không rõ nói chuyện hoang đường.
Bảo, ta cùng Trần đại nhân bảo.
Hắc. Trần Mặc một mặt dấu chấm hỏi.
Lộn xộn cái gì?
Đột nhiên, hắn biểu lộ cứng đờ.
Các loại, không thích hợp.
Cố Thánh Nữ cùng Thủy Thủy ở bên phải, Ngọc Nhi ở bên trái, vậy bây giờ ông ta bắt đuổi là ai?
Dương mắt nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người.
Chỉ gặp một đạo bóng hình xinh đẹp co quắp tại cuối giường, chính ôm bắp đùi của hắn ngủ say. Da thịt trắng non như sứ, hiện ra bánh nhuận quang trạch, đen nhánh tóc dài rối tung ra, xuyên thấu qua sợi tóc, mơ hồ có thể nhìn thấy xinh đẹp khuôn mặt đẹp đẽ.
Chân mặt thần sắc dần dần trở nên nghiêm trọng.
Lấy trước mắt hắn cảnh giới, có thể vô thanh vô tức tiếp cận hắn, đủ để chứng minh đối phương tu vi khủng bố đến mức nào.
Chẳng lẽ là nhất phẩm?
Ta liền nàng là cái gì thời điểm tới đều không rõ ràng, nếu là địch nhân, hôm qua muộn hẳn là liền độc thủ.
Người này đến cùng là ai?
Mục đích lại là cái gì?
Trần Mặc trong lòng run rẩy, cơ bắp vô ý thức kéo căng,
nhưng còn không có thăm dò đối phương nội tình, lại không dám tùy tiện động thủ.
Lúc này, nữ tử tựa hồ đã nhận ra cái gì, lông mi có chút rung động, mở ra mông lung mắt buồn ngủ,
chống đỡ giường ngồi dậy, tóc dài như thác nước rủ xuống, lộ ra tuyệt mỹ khuôn mặt,
trong trắng lộ hồng mặt trái xoan tinh xảo không tì vết, tựa như đầu cảnh mới nở đào hoa, một đôi mày liễu có chút thừa thiếu, cánh môi không điểm mà đỏ thắm, trọng yếu nhất chính là đôi tròng mắt kia, mắt trái lam nhạt, mắt phải ám kim, như là như bảo thạch sáng long lanh. Tản ra kinh tâm động phách mỹ ý, có thể hết lần này tới lần khác thần thái của nàng lại ngây thơ đơn thuần, cùng bề ngoài tạo thành mãnh liệt tương phản.
Chú ý tới Trần Mặc ánh mắt, nàng khẽ môi nhẹ nhàng câu lên, túi người hướng phía hắn bỏ tới.
Nợ nang chập chờn, đường cong bay bổng, vòng eo yếu đuôi không xương, lấy một loại trái ngược lẽ thường độ con vật mèo, nhìn tựa như là một cái ưu nhã mèo ba tư.
Cả người leo đến Trần Mặc trên thân, ngọc mềm hoa nhu phủ phục tại hắn lồng ngực, nhẹ nhàng liếm láp lấy gương mặt của hắn.
Miêu.
Trần Mặc góc miệng giật giật. Kỳ thật khi thấy đôi tròng mắt kia thời điểm, hắn liền đã xác định cái này nữ nhân thân phận.
Xuân mèo.
Ngươi làm sao biến thành bộ dáng này?
Mèo.
Mặc dù nàng không biết nói chuyện, nhưng lại có thể hiểu được Trần Mặc biểu đạt ý tứ.
Suy tư một lát sau, bắt đầu khoa tay.
Trần Mặc xoa cằm, trần trờ nói, ngươi nói là, ngươi ăn cái gì đồ vật, sau đó liền biến thành dạng này rồi.
Mèo.
Miêu miêu nhẹ gật đầu.
Tựa hồ là sợ hắn không tin, còn cố ý biểu diễn một cái.
Chỉ gặp kia sợi tóc ở giữa, tràn ra một loại nào đó nhựa đường vật chất, tựa như sợi tơ bệnh, rất nhanh liền tạo thành hai con hai mèo, cùng lúc đó, sau lưng cũng xuất hiện một đầu cái đuôi.
Tốt ra hỏa, thật đúng là thành miêu nương rồi.
Trần Mặc chân mày nhíu chặt hơn mấy phần.
Cái này Hắc Miêu vốn là yêu tộc đại năng, tên là U Cơ, thực lực cất bước tại nhị phẩm trở lên, chính mình trước đây còn kém chút chết tại trong tay nàng. Về sau là đạo tôn xuất thủ đem nó hàng phục, phong ấn ký ức, đặt ở bên cạnh hắn, xem như dùng để câu yêu chủ đầu này cá lớn mồi ăn. Không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp, thế mà khôi phục thân người. Bây giờ yêu chủ đã bỏ mình ấn nói giữ lại nàng cũng không có tác dụng gì.
Lý trí nói cho Trần Mặc, hẳn là nhanh chóng thoát khỏi cái phiền toái này.
Có thể nhìn xem nàng lay động cái đuôi thân mật bộ dáng, trong lúc nhất thời lại có chút chần chờ.
Được rồi, đều nuôi lâu như vậy, cũng không kém cái này một hai ngày. Chờ đến thời điểm mang theo nàng cùng đi Lội Thiên Lam Sơn, để đạo tôn nhìn xem là chuyện gì xảy ra đi.
Cũng may Miêu Miêu khí tức 10 phần nội liễm, liền hắn đều không thể phát giác, cũng là không lo lắng sẽ bị người nhìn ra dị thường.
Bất quá cẩn thận lý do, ngươi bình thường vẫn là tận lực không muốn biến thành hình người.
Trần Mặc lên tiếng dặn dò.
Mèo.
Miêu Miêu ngoan ngoãn lên tiếng.
Sau đó nàng mũi ngọc tinh xảo giật giật, giống như phát hiện cái gì, quay người dúi đầu vào trong chăn.
Một lát sau, ngẩng đầu lên, miệng bên trong ngậm một cái người giấy.
Cơ Liên Tinh.
Ngươi làm sao tại cái này?
Trần Mặc nghi ngờ nói.
Ta nguyện ý đi đâu liền đi đó, ngươi quản được sao?
Cơ Liên Tinh khoa tay múa chân, hét lên, Trần Mặc, cái này dã nữ nhân là ai?
Mau để cho nàng thả ta ra.
Miêu miêu cảm giác cái này trang giấy đang mắng chính mình, thế là cắn càng dùng sức mấy phần, còn tả hữu lắc lắc.
Ai ai ai, muốn hỏng.
Chết nữ nhân, ngươi chờ đó cho ta.
Ta không để yên cho ngươi.
Cố Mạn Chi cùng Diệp Hận Thủy cũng lần lượt bị đánh thức, rủi rủi con mắt, một mặt ngây thơ.
Quan nhân, vị cô nương này là ai a?
Ta là đang nằm mơ sao? Vì cái gì nàng mọc ra cái đuôi?
Trần Mặc sọ nào ông tác hưởng, bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm.
Chuyện này là sao a?
Chương 329, nhu tình miêu nương, trừ tuyến biến thân.
Sư tôn cũng muốn cùng một chỗ tu hành.
Một, chương 329, nhu tình miêu nương, trừ tuyến biến thân.
Sư tôn cũng muốn cùng một chỗ tu hành.
Một, Vân Thủy Các, trong phòng ngủ.
Miêu miêu khoác trên người một bộ trường bào, miễn cưỡng che khuất xuân quang, thon dài đùi ngọc bên ngoài quất, ngồi quỳ chân tại trên giường, tinh xảo gương mặt bên trên tràn đầy ngây thơ.
Cố Mạn Chi đứng tại bên giường, khoanh tay, cau mày nói, nói cách khác, cái này nữ nhân là quan nhân nhặt được một cái mèo hoang biến.
Trên đỉnh đầu, người giấy nhỏ hai tay chống nạnh, nổi giận đùng đùng nói, nguyên lai là chỉ miêu yêu.
Ta liền biết do yêu tộc tà tâm bất tử, thế mà liền tiềm phục tại bên người chúng ta.
Trần Mặc, ngươi còn đang chờ cái gì, tranh thủ thời gian động thủ a. Mèo. Miêu miêu rũ cụp lấy lỗ thai, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Chính mình chỉ là ghé vào chủ nhân bên người ngủ một giấc mà thôi, cũng không minh bạch đến cùng đã làm sai điều gì. Ngọc Nhi cùng Diệp Hận Thủy tránh sau lưng Cố Mạn Chi, một tả một hữu nhô đầu ra, hiếu kỳ đánh giá cái này miêu yêu. Cảm giác nàng cùng ta trước đó thấy qua yêu tộc đều không quá đồng dạng, trên thân không có loại kia là lạ hương vị. Diệp Hận Thủy nghi ngờ nói, mà lại nếu là yêu tộc, vì cái gì không có phát động bắt hoang đãng ma trận? Nàng ngũ giác vốn là 10 phần nhạy cảm, trước đây bị Tuyệt Ngưng bắt cóc thời điểm, từng cùng yêu tộc gần cự ly tiếp xúc qua, có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ làm cho người khó chịu khí tức, về sau mới biết rõ đó chính là cái gọi là yêu khí. Ừ, khẳng định là dùng thủ đoạn nào đó che đậy khí tức. Mặc kệ như thế nào, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, thà giết Lâm 3000, cũng không thể buông tha một cái. Cơ Liên Tinh còn tại đối cứng mới bị cắn sự tình canh cánh trong lòng. Tốt. Trần Mặc lên tiếng nói ra, lai lịch của nàng ta rất rõ ràng, chuyện này ta sẽ xử lý thích đáng, mà lại nói đúng ra, nàng hiện tại cũng không thể xem như yêu tộc. Trải qua mới tra xét rõ ràng, hắn đại khái làm rõ ràng miêu miêu tình trạng. Tuy nói thần hồn là ưu cơ, nhưng bởi vì ký ức bị phong ấn, lại thêm trường kỳ bám vào con mèo trên thân, dẫn đến nàng thật đem mình làm một con mèo. Về sau ngoại ý muốn thôn vệ một loại nào đó kỳ vật, thu được tái tạo nhục thân năng lực, căn cứ còn sót lại tiềm thức biến trở về hình người, thể nội căn bản liền không có yêu khí. Đây cũng là vì sao hắn hôm qua mượn không có chút nào phát giác nguyên nhân. Nói cách khác, trừ ra thần hồn bên ngoài, bản thể cùng yêu tộc không có bất luận cái gì liên quan, đơn thuần chính là một cái có thể tại mèo cùng người ở giữa tùy ý hoán đổi miêu nương. Mèo nghe được Trần Mặc giúp mình nói chuyện, miêu nương con mắt con giống người nhà, lung lay cái đuôi, muốn nhào lên liếm hắn. Nhưng chú ý tới chúng nữ nhìn gần ánh mắt, lại yên lặng ngồi xuống lại. Trần Mặc, ngươi sẽ không phải là nhìn nàng dung mạo xinh đẹp, động cái gì ý đồ xấu a? Cơ Liên Tinh trừng mắt liếc nhìn hắn, khinh bị nói, liền con mèo đều không dung tha, thật đúng là làm cho người buồn nôn. Trúc tỷ phụ cấp hủy bỏ, chính ngươi nghĩ biện pháp đi kiếm tiền đi. Trần Mặc thản nhiên nói, dốc hết tâm huyết, huyết khí phương cương, kết hợp cương lưu a. Cơ Liên Tinh tốc độ ánh sáng trở mặt, chê cười nói, đối đãi miêu yêu đều đối xử như nhau, Trần đại nhân rộng lớn lòng dạ cùng bác gái tinh thần thật là khiến người khâm phục. Cố Mạn Chi cùng Diệp Hận Thủy đồng thời cúi đầu. Mặc dù các nàng biết rõ sư tôn danh giới cuối cùng từ trước đến nay rất linh hoạt, nhưng nhiều ít vẫn là có chút mất mặt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cố Mạn Chi trần chờ nói, gần nhất trong thành thần hồn nát thần tính, quan nhân thân phận vốn là mất cảm, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, nếu là bên người đột nhiên xuất hiện cái lai lịch không rõ nữ nhân, chỉ sợ sẽ gây nên người hữu tâm chú ý à. Miêu. Miêu miêu tựa hồ nghe đã hiểu nàng ý tứ, ôm đầu gối, thân thể cuộn thành một đoàn. Đen nhánh sợi tóc như tạo biển bay múa, không ngừng kéo dài, đem chính mình hoàn toàn bao vây lại, nhìn tựa như là một đoàn cỡ lớn bóng đen. Một lát sau, tóc đen tản ra, không có vào thể nội, đã biến trở về con mèo bộ dáng. Miêu miêu chấp chấp dị sắc sông đồng, nhảy tới Trần Mặc trong ngực, cái chán tại hắn chỗ cổ mài cỏ lấy. Nhìn xem hai người thân mật dáng vẻ, Cố Mạn Chi ánh mắt có chút cổ quái, thấp giọng nói, quan nhân, ngươi sẽ không phải thật cùng nàng. Ngược lại không có thể trách nàng suy nghĩ nhiều, dù sao Trần Mặc thế nhưng là có tiền khoa trước đây cùng Ngọc Nhi làm ẩu thời điểm, còn mang qua hổ ly cái đuôi. Chẳng lẽ lại loại này nửa người nửa yêu cảm giác càng kích thích. Vậy mình lần sau muốn hay không cũng làm cái gì cái đuôi đeo lên. Nói bậy cái gì đây, ta là cái loại người này sao? Đây chính là muốn cho toàn thành yêu miêu nhân sĩ tạ tội. Trần Mặc biểu lộ nghiêm túc, nghĩa chính ngôn từ nói. Nói thật, chính hắn cũng có chút chột dạ. Dù sao ban đầu ở Hứa Ti chính bên kia, thần trí không quá tỉnh táo, mơ hồ cảm giác được cái gì, chỉ là còn không thể hoàn toàn xác nhận mà thôi. Thật sao? Cố Mạn Chi một mặt hồ nghi. Khu khu. Trần Mặc hắng giọng, cấp tốc nói sang chuyện khác, không còn sớm sửa đợi lát nữa ta còn muốn đi lội trấn Ma Ti, Ngọc Nhi, đem ngươi di nương cứ gọi vào đi, trước làm chính sự quan trọng. Được. Ngọc Nhi gật gật đầu, quay người hướng cửa ra vào đi đến. Kết quả vừa mở cửa phòng, đã nhìn thấy Liêu Diệu Chi đang đứng ở ngoài cửa, thần sắc mỏi mệt, hốc mắt sưng đỏ, nhìn giống như một đêm không ngủ. Di nương. Liêu Diệu Chi không nói gì, đi vào gian phòng, không nói hai lời, đối Trần Mặc túi đầu liền bái, cái chán nặng nề mà gõ tại trên sàn nhà. Trần Mặc nhíu mày, ván ra một đạo gió mát đưa nàng nâng lên, phu nhân làm cái gì vậy? Thiếp thân nghe nói, Sở Hành đã đền tội, dù vương phủ cũng đổ đài. Liêu Diệu Chi hết sức đè nén cảm xúc, nhưng thanh âm vẫn còn có chút run rẩy, phu nhân cùng tiểu nữ đều là bởi vì Sở Hành mà chết, huyết hải thâm, cựu không đội trời chung. Bây giờ đại thù đến báo, tất cả đều là bái Trần đại nhân ban tặng. Trước đây từ gia phu nhân chính là bị Sở Hành mang đi, cũng không trở về nữa, mà nàng thân sinh nữ nhi Từ Nhược Yên, tức thì bị làm cho treo ngược treo cổ tự tử. Từ gia tại giáo phường ti khắp nơi bị người nhằm vào, phía sau cũng đều là thụ Sở Hành sai sự. Nếu không phải Trần Mặc xuất thủ cứu rút, căn bản là kiên trì không đến hôm nay. Sở Hành vốn là đáng chết, ta lần này cũng không phải là vì Từ gia, phu nhân không cần lo lắng. Trần Mặc nói thẳng nói, cho dù không có Từ gia cái tầng quan hệ này, Sở Hành cũng đồng dạng phải chết, hắn cũng không có muốn dùng cái này đến thi ân cầu báo ý tứ. Liêu Diệu Chi lắc đầu, quật cường nói, đối đại nhân tới nói, có lẽ chỉ là tiện tay mà làm, nhưng đối thiết thân, đối Từ gia tới nói, lại ân cùng tái tạo, chính là kết quả ngập bành, cũng khó báo bằng nhất. Chỉ hận thiếp thân thân phận ti tiện, thực lực thấp, thật sự là không có gì có thể vì đại nhân làm. Nói đến đây, nàng cảm xúc không khỏi có chút xa xút. Ân như núi ép xuống lưng, thù như lửa đốt tâm. Bất lực báo ân cùng không thể báo thù, đối với nàng mà nói đều mười phần dày vò. Phu nhân chớ có tự coi nhẹ mình, kỳ thật ta còn thực sự có chuyện muốn phiền phức phu nhân. Trần Mặc vừa cười vừa nói, thật chứ? Liêu Diệu Chi nghe vậy thần sắc vui mừng, vội vàng nói, đại nhân cứ nói đừng ngại. Thiếp thân cái mạng này đều là đại nhân cho, như ngài cần, cho dù moi tim khoét can cũng không có nửa câu oán hận. Ngược lại là không nghiêm trọng như vậy. Trần Mặc từ thiên huyền giới bên trong lấy ra một sấp ngân phiếu, đưa cho Liêu Diệu Chi, nơi này không sai biệt lắm có 3000 lượng, ta cần phu nhân ở trong một tháng đem khoản này bạc hoa sạch sẽ. Liêu Diệu Chi ngây ngẩn cả người. Trần Mặc để cho mình rút một tay, thế mà chính là tiêu tiền. Trần đại nhân, ngươi cái này, ngươi đừng hiểu lầm, ta là có yêu cầu. Trần Mặc giải thích nói, từ hôm nay trở đi, ngươi muốn dẫn dắt Tử Gia đám người đi theo Cơ tông chủ tu hành, số tiền kia ngoại trừ cơ bản chi tiêu bên ngoài, còn lại đều muốn dùng cho mua sắm tu hành tài nguyên, tiền liền đặt ở ngươi nơi này đảm bảo, nếu như không đủ lại nói với ta. Ta sẽ định kỳ tới kiểm tra các ngươi tu vi, phàm là ai có nửa phần lười biếng, liền trực tiếp đá ra đi, sẽ không lại cho lần thứ hai cơ hội. Nhớ kỹ, ta chưa từng nuôi người rảnh rỗi. Một tháng 3000 lượng, nhìn như rất nhiều, có thể phải biết, Tử Gia nữ quyến chừng hơn 10 người. Trải qua cơ liên tinh khảo thí, thiên phú phổ biến cũng còn không tệ, thích hợp tu hành ít nhất cũng có 10 người trở lên. Mà trong đó giống Ngọc Nhi, Từ Linh Nhi, Liễu Diệu Chi, căn cốt đều càng không tầm thường, mỗi tháng tiêu hao không phải một số lượng nhỏ, đồng thời theo cảnh giới tăng lên, chi tiêu cũng sẽ càng lúc càng lớn. Như thế xem ra, 3000 lượng còn có chút căng thẳng, nhưng cũng không có cách, trước mắt dùng tiền địa phương tương đối nhiều, Thanh Minh ấn cùng trận bàn đều là động không đáy, Trần gia có tiền nữa cũng không chịu nổi như thế tiêu xài. Tuy nói dựa lưng vào Cửu Châu thứ nhất phú bà, tuy tiện lãnh cái mấy vạn lượng vấn đề cũng không lớn, nhưng nghĩ đến dùng hoàng hậu tiền đến nuôi khác nữ nhân, trong lòng chung quy có chút không thoải mái, huống hồ số tiền kia tác dụng cũng không tốt giải thích. Cho nên, hắn sẽ chỉ đem tiền dùng tại đáng giá bồi dưỡng trên thân người. Về phần những cái kia không có thiên phú, hoặc là không đủ cố gắng người, cho phần cơm ăn như vậy đủ rồi. Chương 329, Nhu Tình Miêu Nương, trực tuyến biến thân. Sư tôn cũng muốn cùng một chỗ tu hành. 2, chương 329, Nhu Tình Miêu Nương, trực tuyến biến thân. Sư tôn cũng muốn cùng một chỗ tu hành. 2, xem ra chỉ dựa vào Cẩm Tú Phường chia hoa hồng đã giật gấu vá bay, là thời điểm mở mới đường đua. Trần Mặc xoa cằm, âm thầm suy nghĩ. Trần đại nhân. Liêu Diệu Chi hốc mắt nóng hổi, trong lòng đau buồn. Nàng trải qua nhân gian đấm lạnh, tự nhiên minh bạch Trần Mặc cử động lần này dụng ý nếu là Trần Mặc chỉ sợ các nàng xem như phụ thuộc phẩm, căn bản không cần lớn như vậy phí khổ tâm. Bây giờ không tiếc tiêu phí số tiền lớn, còn xin nhất phẩm tông sư tự mình chỉ đạo, chính là muốn cho các nàng có được sống yên phận năng lực. Như vậy ân đức, sợ là đời đời kiếp kiếp đều báo đáp không hết. Đúng rồi. Trần Mặc nhớ ra cái gì đó, nói ra, ta trước đó nói qua muốn dẫn các ngươi ly khai giáo phường ti, nhưng thế cục trước mắt còn không công khai, không nên hành động thiếu suy nghĩ, ta sẽ cùng hộ bộ bên kia đả hảo chiêu hô, không để cho người khác tới quấy rầy. Các ngươi liền tại cái này Vân Thủy các an tâm tu được chưa? Lúc đầu hắn văn thư đều chuẩn bị xong, muốn đem Từ gia tất cả mọi người rời ra ngoài. Nhưng này ngày Sở Diễm Ly ngược lại là nhắc nhở hắn, Từ gia sự tình liên lụy quá lớn, cũng không phải là chỉ có một cái dụ vương phủ nhìn chằm chằm, cùng hiện nay thánh thượng cũng có liên quan. Tùy tiện có hành động, chỉ sợ sẽ đưa tới tai họa, giáo phường ti ngược lại là cái tuyệt hảo màu sắc tự vệ. Toàn nghe đại nhân an bài. Liêu Diệu Chi rủi mắt một cái, chân thành nói, thiếp thân hết thảy đều thuộc về đại nhân, Từ gia từ đó chỉ nghe lệnh đại nhân. Trần Mặc cười nói ra, không cần nghiêm túc như vậy, đều là tự mình người, Ngọc Nhi về sau khẳng định là muốn qua cửa, đến thời điểm còn phải cho phu nhân kính trà đây. Ngọc Nhi thể nội là từ Nhược Yên thần hồn, bảo nàng một tiếng mâu thân đúng là hẳn là. Chủ nhân Ngọc Nhi ôm Trần Mặc cánh tay, trong mắt nhu tình đều nhanh yếu dần xuất lai. Liêu Diệu Chi cúi thấp xuống chán, hai gò má nóng hổi, vì chính mình trước đó ý nghĩ cảm thấy xấu hổ. Không nghĩ tới hai người tình cảm như thế thuần túy, căn bản cũng không có cái gì thiên kiến mẹ phái, ngược lại là lộ ra nàng suy bụng ta ra bụng người, lòng dạ nhỏ mọn. Cơ bản đều giao phó xong, cứ như vậy đi, ta còn có việc phải xử lý, không tiện ở lâu. Trần Mặc đứng dậy chuẩn bị ly khai. Quan nhân, ta đưa ngươi. Cố Mạn Chi cùng Diệp Hận Thủy đi theo. Liêu Diệu Chi nhìn qua Trần Mặc bóng lưng, túi người chào thật sâu, thẳng đến người đều đi xa, vẫn không có đứng dậy. Vân Thủy các ngoài cửa. Cố Mạn Chi lôi kéo Trần Mặc ống tay áo, thấp giọng nói, quan nhân, ngươi nói muốn cưới Ngọc Nhi qua cửa, là nghiêm túc? Đương nhiên. Trần Mặc gật đầu nói, theo ta lâu như vậy, chung quy là muốn cho cái danh phận. Vậy trừ nàng đâu? Ngươi có phải hay không quên cái gì? Cố Mạn Chi nhịn không được nói. Trần Mặc tâm như gương sáng, lại cố ý giả ngu, nghi ngờ nói, không có à? Chẳng lẽ ngươi nói là Từ Linh Nhi? Ta cùng với nàng lại không quen, lại nói nàng vẫn là Ngọc Nhi muội muội, không thích hợp. Mới không phải đây. Cố Mạn Chi dậm chân, hân buồn bực nói, ngươi biết rõ ta nói chính là cái gì, ngươi người này rõ ràng chính là cố ý. Nhìn xem kia u hoán bộ dáng, Trần Mặc buồn cười, có thể để cho chú ý mị ma gấp thành dạng này cũng không dễ dàng. Bất quá hắn vẫn là thấy tốt thì lấy, đưa tay nắm ở tinh tế vòng eo, ôn nhu nói, ngươi là tâm ta trên ngọn thịt, làm sao có thể quên rồi? Yên tâm, Trần gia mãi mãi cũng có ngươi vị trí, Ngọc Nhi coi như thật qua cửa, còn phải bảo ngươi một tiếng tỷ tỷ đây. Cố Mạn Chi thần sắc như băng tuyết tan rã, thư nhẹ một tiếng, cái này còn tạm được. Đương nhiên, còn có một bên tiểu Bạch Mao. Nha đầu này buồn bực không lên tiếng, có thể miệng đều bệnh lên nhanh có thể phủ lên dầu ấm. Trần Mặc đem Diệp Hận Thủy cũng ôm vào trong ngực, nói ra, các ngươi cùng Ngọc Nhi cũng coi là đồng môn sư tỷ muội, đến thời điểm ba người vừa vặn có thể góp một bàn đấu công chủ. Cái gì gọi là đấu địa chủ? Diệp Hận Thủy hiếu kỳ nói. Không có việc gì, ta về sau chậm rãi dạy ngươi, bên ngoài nhiều người phức tạp, các ngươi bắt gấp trở về đi. Trần Mặc bố vỗ hai người mông, tại các nàng lưu luyến không rời trong ánh mắt quay người đi xa. Thứ, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Người giấy quanh chân ngồi tại Cố Mạn Chi đỉnh đầu, hai tay ôm ở trước ngực, cười nhạo nói, còn đấy lòng trên thịt. Nói ngược lại là em hai, chẳng lẽ các ngươi không biết rõ cái này ra hỏa tâm liền giống như con nhím, lít nha lít nhít tất cả đều là nhỏ đây. Cố Mạn Chi lơ đến nói, ta lại không quan tâm hắn có bao nhiêu nữ nhân, chỉ cần trong lòng có ta là đủ rồi. Diệp Hận Thủy cũng đi theo gật gật đầu, nói ra, ta vốn là về sau, đâu còn có tư cách yêu cầu xa vời quá nhiều. Ngu xuẩn, thật sự là ngu xuẩn. Cơ Liên Tinh một bộ giận hắn không tranh bộ dáng, cũng không biết cái này ra hỏa cho các ngươi rót cái gì mê mẩn dược, như thế thần hồn điên đảo, sư tỷ bội tổng hầu một chồng, thật sự là làm hư hại ta Nguyệt Hoàng Tông thanh danh. Cố Mạn Chi lườm nàng một chút, buồn bã nói, sư tôn đều làm chuyện gì, chẳng lẽ mình trong lòng không có số? Có ngày tại, chúng ta tông môn thanh danh còn đến phiên người khác tới bại hoại sao? Cơ Liên Tinh bị chẹn họ một cái, khí cấp bại phôi nói, tên lịch đồ nhà ngươi, càng ngày càng không đem vi sư để ở trong mắt. Lại nói, ta đó là vì tông môn đại kế, căn bản các ngươi cái này nam nữ tư tình có thể là một chuyện. Cố Mạn Chi lắc đầu nói, sư tôn ngài bận rộn nhiều năm như vậy, tông môn một điểm phục hưng manh mối đều không có, muốn người không ai, đòi tiền không có tiền, cơm đều nhanh muốn ăn không lên, còn kém chút bị cổ thần giáo tính toán. Ngược lại là Trần Mặc cái này ngoại nhân không chỉ có giúp chúng ta che giấu thân phận, còn cầm lại trấn tông chi bảo thanh minh ấn, bây giờ lại cung cấp kinh tế ủng hộ. Nói thật, nếu không phải đệ tử cùng hắn ở giữa con nam nữ tư tình, sợ là Nguyệt Hoàng Tông đều sớm không tồn tại a. Ngươi, Cơ Liên Tinh gương mặt đỏ lên, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Xác thực, không có Trần Mặc, đừng nói là Nguyệt Hoàng Tông, chính nàng đều không sống tới hiện tại. Đúng rồi, còn có sự kiện quên nói cho ngài. Cố Mạn Chi nói ra, ngài có thể biết rõ, Trần Mặc đã đột phá tam phẩm, bước vào tông sư chi cảnh rồi. Tông sư? Cơ Liên Tinh ngẩn ra một chút, nói đùa cái gì? Đây không phải là cho đùa, mà là sự thật, đồng thời Trần Mặc cảm ngộ còn không chỉ một đạo pháp tắc, xem ra hẳn là đến thần hồn kết hợp lại cấp độ. Cố Mạn Chi ngữ ra kinh người. Cơ Liên Tinh thần sắc ngốc trệ. Cố Mạn Chi không cần thiết dùng như thế vụng về hoang ngôn đến lừa gạt mình. Nàng bị ngăn chặn tù và khí tức, đem tự thân tồn tại ép đến thấp nhất, một mực bảo trì người giấy trạng thái, tận lực không sử dụng nguyên khí, cho nên cũng không có nhìn ra Trần Mặc biến hóa, chẳng qua là cảm thấy hắn khí tức so trước đó càng thêm nội liễm mấy phần. Không ngờ đúng là hợp đạo rồi. Về khoảng cách lần gặp gỡ cũng liền đi qua 2-3 ngày, cái này ra hỏa đến cùng là thế nào làm được? Đoán chừng không bao lâu, Trần Mặc cảnh giới liền có thể đuổi ngang sư tôn, đến thời điểm ngài coi như triệt để không có vốn để đàm phán. Vì chúng ta tông môn suy nghĩ, sư tôn vẫn là nghĩ đến làm như thế nào hào hào lôi kéo hắn đi. Cố Mạn Chi lại đi nàng tim đâm một đao. Cơ Liên Tinh trầm mặc hồi lâu, thư lạnh một tiếng, nghịch đồ, còn không ngươi đến dạy vi sư làm việc. Dứt lời, liền từ Cố Mạn Chi đỉnh đầu nhảy xuống, nện bước nhỏ chân ngắn, tức giận đi vào Vân Thủy Các. Cơ Liên Tinh ly khai về sau, Diệp Hận Thủy cẩn thận nghiêm túc nói, thánh nữ, ngươi vừa rồi có phải hay không có chút quá phát hỏa? Từ khi tông môn hủy diệt về sau, sư tôn áp lực của nàng đã rất lớn. Ngươi cho rằng ta nguyện ý làm cái tên xấu xa này? Thật có chút vấn đề là trốn tránh không được, nhất định phải đem lời nói rõ ràng. Cố Mạn Chi thở dài, bất đắc dĩ nói, cuối cùng, Trần đại nhân đều là quý phi người, sư tôn một lòng nghị báo thủ, mâu thuẫn cuối cùng sẽ có bộc phát một ngày. Vậy nên làm cái gì? Diệp Hận Thủy khẩn trước hỏi, nàng cũng không hy vọng nhìn thấy Trần Mặc cùng sư tôn đánh nhau, mọi người cứ như vậy an an ổn ổn qua thời gian không tốt sao? Chỉ có một cái biện pháp, chính là để sư tôn ký kết tạo hóa kim khế. Cố Mạn Chi ngón tay vướt ve chân bóng cằm, tự đủ, Trần đại nhân cũng là tông sư, hẳn là có thể cùng nhất phẩm song tu a. Diệp Hận Thủy, Trần Mặc đi ra diễn nhạc ngay, chắp hai tay sau lưng trong đám người xuyên toa. Bộ pháp nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều vượt qua mấy trượng cự ly, cùng trước kia dùng chân nguyên nâng lên khác biệt, lần này bộ pháp ở giữa mang theo huyền ảo vật bị, phản phất dưới chân đại địa thật rút ngắn. Người chung quanh đối với hắn làm như không thấy, lại không tự giác tránh ra một đầu thông lộ. Trần Mặc cũng không có trước tiên tiến về trấn Ma Ti, mà là hướng phía thành Nam Phương hướng tiến đến. Trên đường đi, quanh mình cảnh tượng dần dần trở nên rách nát, nguyên bản phồn hoa ồn ào náo động đường đi chỉ còn lại một mảnh đoạn bích tàn biên. Tuy nói công bộ cùng kinh triệu phủ đã tại bắt gấp sửa gấp, nhưng lần này gặp phá hư phạm vi quá lớn, mặc dù có thuật sĩ gia trì, chỉ sợ cũng phải tính trăng công phu mới có thể trùng kiến bắt đầu. Xuyên qua cảnh hoàng tàn khắp nơi Nam Thành, đi vào vùng ngoại ô nơi này xây dựng lâm thời trú điểm, dàn xếp lấy những cái kia không nhà để về bất tính. Chỉ là cái này một mảnh khu vực, liền trưng bày mấy trăm cái lộ thiên giường bệnh, phía trên nằm đầy thương binh, có bị bắn bay tảng đá nện mắt mù, có thì bị sụp đổ phòng ốc đè gãy đi đứng, tiếng rên rỉ, tiếng kêu rên bên tai không dứt. Mười mấy tên thầy thuốc tại trong đó ghé qua, bởi vì kinh đô nhân thủ thiếu, đại bộ phận đều là từ xung quanh quận huyện điều tới. Bọn hắn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bộ pháp phù phiếm, mệnh đều nhanh muốn suy yếu, nhưng lại một khắc cũng không dám ngừng, vừa hút linh hạch, một bên thi triển y thuật. Nhưng dù cho như thế, vẫn là thỉnh thoảng có người không trị bỏ mình, bị bịt kín vải trắng cấp tốc khiến đi. Không khí ngột ngạt tới cực điểm. Nhìn xem một màn này, Trần Mặc sắc mặt tâm trầm, ánh mắt có chút lạnh. Lần này bạo tạc lực phá hoại, cùng tạo thành hậu quả, xa so với hắn trong dự đoán còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Nếu như đầu kia nói vừa lúc trải qua Trần phủ hoặc là giáo phường đi đâu, hậu quả là hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Vô luận người sau lưng là ai, đều nhất định muốn trả giá đắt. Trần Mặc nắm chặt nắm đấm, trong lòng sát ý cuồn cuộn, không đem ngươi bắt tới làm thịt, ta ban đêm ngủ không an ổn à? Đúng lúc này, hắn trong đám người nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, thần sắc khẽ giật mình. Ừm, nàng làm sao tại cái này? Chương 330, Phiên Vân Phúc Vũ, Diệu Thủ Hồi Xuân. Không hợp cách nhân vật phản diện. Chương 330, Phiên Vân Phúc Vũ, Diệu Thủ Hồi Xuân. Không hợp cách nhân vật phản diện. Tiên sinh, cứu mạng. Một người quần áo lam lũ phụ nhân trong ngực ôm đứa bé, lảo đảo nghiêng ngã chạy vào doanh địa. Hai tử cánh tay đã ép tới vỡ nát, chỗ miệng vết thương một mảnh đen nhánh, không ngừng có hôi thối mủ dịch chảy ra. "Nương, đau, ta đau quá a." Hai tử tiếng khóc khàn khàn thê lương, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. "Ta bên kia doanh địa không có thuốc, van cầu các ngươi mau cứu con ta, hắn mới 6 tuổi a, cầu tiên sinh mau cứu con ta." Phụ nhân đi vào thầy thuốc trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu âm thanh phanh phanh rung động, cái trán đã đâm đến máu thịt bé bé, lại tựa như hồn nhiên không hay. Mà những cái kia ngay tại cho bệnh hoạn chữa thương thầy thuốc, chỉ là lướt qua, liền yên lặng thu tầm mắt lại. Ánh mắt bên trong có chút thương hại, nhưng càng nhiều hơn là chết lặng. Loại này tình huống bọn hắn gặp thật sự là rất rất nhiều. Mặc dù triều đình cấp cho đại lượng dược vật, còn từ trong thành thuốc cục điều không ít, nhưng phần lớn đều là nhằm vào ngoại thương đau nhức thuốc. Như chỉ là đứt gân gãy xương, thậm chí gãy tay gãy chân đều không đáng sợ, chỉ cần đem máu ngừng lại, tốt xấu là có thể sống. Sợ là sợ vết thương nát giữa lây nhiễm, độc tố tiến vào huyết dịch tuần hoàn, phá hư tạng phủ, đây mới là dẫn đến đại lượng bách tính không trị bỏ mình chủ yếu nguyên nhân. Mà trước mắt cái này hài đồng thương tích diện tích quá lớn, đã tạo thành ra thị hoại thư, lại thêm niên kỷ quá nhỏ, sức chống cự yếu kém, 89/10 sẽ dẫn tới mủ máu độc chứng. Muốn sống, hoặc là có ngọc tán linh đan, hoặc là có tứ phẩm trở lên thầy thuốc xuất thủ. Lấy trước mắt tình huống đến xem, đây đều là cực không thực tế. Cùng hắn đem người lực, vật lực không công hao phí tại kẻ chắc chắn phải chết trên thân, chẳng bằng nhiều mau cứu cái khác có hy vọng chữa trị người. Phanh, 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 phụ nhân còn đang không ngừng mà dập đầu, tiên huyết đem mặt đất nhiễm đến đỏ sẫm, trong miệng không ngừng lặp lại lấy, mau cứu con ta, van cầu các ngươi, mau cứu con ta. Kỳ thật nội tâm của nàng chỗ sâu cũng rõ ràng biết rõ, con của mình sắp đứng trước kết cục như thế nào, nhưng làm một cái mẫu thân, nàng nhất định phải làm chút gì, có lẽ trên nhục thể đau đớn, có thể hơi giảm bớt một điểm tội ác của mình. Bất lực cũng là một loại sai lầm. Nàng tại dùng loại phương thức này đến trừng phạt chính mình. Trong tiềm thức còn cất giấu tuyệt vọng suy nghĩ, phòng ở sập, người nhà không có, tương lai hoàn toàn u ám, nếu như cứ thế mà chết đi, cũng hẳn là một loại giải thoát a. Ngay tại phụ nhân đụng càng ngày càng dùng sức thời điểm, một đôi tố thủ bướm vàng đưa nàng nâng, thanh âm êm ái vang ở bên tai, để cho ta nhìn xem, được không? Phụ nhân mở mịt ngẩng đầu nhìn lại, vị tiên huyết che đậy ánh mắt mơ hồ không rõ. Chỉ gặp một người mặc màu đỏ tiêu áo nữ tử đứng tại trước mặt nàng, tướng mạo đẹp khó mà dùng tiếng nói hình dung, mặc dù thần sắc mười phần mỏi mệt, nhưng vẫn như cũ treo nụ cười ôn nhu, lần nữa nói ra, có thể để cho ta nhìn xem con của ngươi sao? Được. Phụ nhân kịp phản ứng, vội vàng đem hài tử để dưới đất. Vu Hồng Âm hai mắt hơi khép, tay nắm phát ấn, đôi dao nhau khí tức tiêu tán mà ra, đem tay cụt bao vây lại. Mới còn tại khóc giống hài tử, rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, đợi cho sám trắng khí tức tiêu tán, chỉ gặp kia nát giữa vết thương vậy mà như kỳ tích bắt đầu khép lại. Tốt, thật chưa khỏi. Đa tạ tiên tử cứu ta mà tính mạng. Phụ nhân mừng rỡ như điên, túi đầu liền bái. Vu Hồng Âm biểu lộ lại hết sức nghiêm trọng, bờ môi mấp máy, muốn nói lại thôi. Kỳ thật hắn, lời còn chưa nói hết, quanh mình mắt thấy một màn này, bách tính toàn bộ chen chúc mà đến, đưa nàng vây vào giữa. Mau cứu ta mẫu thân, nàng thật nhanh không chịu nổi. Trước cứu ta hài tử, chỉ cần tiên tử nguyện ý xuất thủ, để cho ta làm cái gì đều có thể. Chớ đợi a, là ta tới trước. Vu Hồng Âm cái nào gặp qua loại tràng diện này, lập tức có chút chân tay luôn cuống. Nhưng vào đúng lúc này, vừa mới bình phục lại hài tử đột nhiên kịch liệt ho khan, lập tức bỗng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt như giấy vàng, nhìn kia hơi thở mong manh bộ dáng, hiển nhiên là chống đỡ không bao lâu. Chân nhi, phụ nhân lên tiếng kinh hô, thân hình một trận lay động. Ngắn ngủi một lát, từ thiên đường đến địa ngục chênh lệch cực lớn, để nàng suýt nữa ngất đi. Thật xin lỗi, hắn kéo thời gian quá lâu, tạng khí đã bắt đầu suy kiệt. Vu Hồng Âm thấp giọng giải thích nói. Đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, đám người sốt ruột biểu lộ trở nên lãnh đạm, không chút do dự xoay người ly khai, mơ hồ trong đó còn có thể nghe được có người tại phàn nàn, nói là không vui một trận. Trong không khí quanh quần phụ nhân thống khổ khóc nức nở. Vu Hồng Âm cúi thấp xuống trán, tựa như pho tượng thật lâu không nhúc nhích. Tiểu đồng tu xếp tốt bên người bệnh hoạn, đi tới, nói ra, thánh nữ, ngươi đã tận lực, biết rõ hắn tình huống nghiêm trọng. Vô lực hồi thiên, tội gì còn muốn khó xử chính mình. Bạo tạc phát sinh ngày đó, hai người ngay tại trong thành. Trước tiên liền thân xuất biệt thủ, giải cứu Lâm Nguy bất tính. Đợi cho trong thành tình thế ổn định lại về sau, lại tới vùng ngoại ô Lâm thời trú điểm hỗ trợ, liên tục mấy ngày không có chớp mắt, qua tay tổn thương hoạn chừng trăm người trở lên. Trên thân mang theo linh thủy cùng đan dược đều sớm dùng hết, vô luận tinh thần vẫn là nhục thể đều đã đến cực hạn. Dù vậy, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Nếu là thực lực của ta mạnh hơn một chút liền tốt. Vu Hồng Âm chăm chú nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm rách lòng bàn tay. Mỗi khi một đầu hoạt bát sinh mệnh ở trước mắt trôi qua, nàng đều sẽ vô cùng thống hận chính mình nhỏ yếu. Tiêu Đồng sâu kín thở dài. Trước kia thánh nữ cũng không có như vậy trách trời thương dân, có thể từ khi lần kia từ Nam Cương sau khi trở về, tính cách liền phát sinh một chút chuyển biến. Tận mắt nhìn đến nhiều như vậy cái mạng người chết tại huyết ma phục lệ trong tay, mà hết thể này cùng U Minh Tông có thoát không ra quan hệ, làm tông môn thánh nữ, nàng đối với cái này một mực giấu trong lòng một loại nào đó cảm giác tội lỗi. Cho nên lần này mới liều mạng muốn cứu người, chỉ là muốn là quá khứ chính mình chịu tội. Động lòng người lực cuối cùng cũng có nghèo lúc, bất lực thất bại, để nàng lâm vào càng sâu trong thống khổ. Thánh nữ, nghỉ ngơi một hồi đi, tiếp tục như vậy nữa ngươi sẽ trước sụp đổ mất. Tiêu Đồng khuyên. Không sao, ta còn có thể chống đỡ, ta lại đi nhìn xem đứa bé kia, không chừng còn có được cứu. Ngu Hồng Âm rủi rủi con mắt, nhấc chân hướng phía kia đối mẹ con đi tới. Ngu thánh nữ. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên. Ngu Hồng Âm thân hình dừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái thân hình thẳng tắp nam tử đứng chắp tay, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc, bả vai ghé vào một cái hắc miêu, nhíu mày đánh giá nàng, ngươi làm sao tại cái này? Tại Sở Hành bắt giết tông môn đệ tử sự kiện truyền ra về sau, các đại tông môn liền lần lượt rút lui kinh đô. Vốn cho rằng U Minh tông cũng cùng nhau ly khai, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nàng. Trần đại nhân, thời gian qua đi nhiều ngày, lần nữa nhìn thấy Trần Mặc, Ngô Hồng Âm trong lòng một trận đau buồn, kiềm chế đã lâu cảm xúc đột nhiên bạo phát đi ra, nước mắt rỉ rào mà rơi, giống như đoạn mất tuyến trân châu. Không muốn bị hắn chế giễu, cuống quýt xoay người sang chỗ khác, nước nở nói, ta không sao, chính là trong mắt tiến hạ cát. Trần Mặc lắc đầu, một đoạn thời gian không gặp, cái kia tính cách mạnh mẽ thánh nữ làm sao biến thành nhỏ khóc bao hết. Sự tình vừa rồi ta đều nhìn thấy, trong lòng ngươi bị khuất. Không bị khuất. Ngô Hồng Âm xoa xoa nước mắt, thấp giọng nói, chỉ là có chút tự trách mà thôi. Đây không phải là trách nhiệm của ngươi. Trần Mặc lắc đầu nói, ta biết rõ, bọn hắn không phải bởi vì ta mà chết, có thể ta nếu là thực lực mạnh hơn một chút, liền có thể cứu càng nhiều người. Ta không phải nói chính mình cao thượng đến mức nào, chỉ là trong lòng khó chịu. Ngô Hồng Âm có chút nói năng lộn xộn. Ngươi không cần giải thích, ta tin tưởng ngươi. Trần Mặc đánh gãy nàng lời nói, thản nhiên nói, thế giới này chính là như vậy, có người hủy diệt, liền có người chủ kiến, có người chế tạo hai ách, liền có người phù nguy cứu nạn. Nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tương lai, đừng dùng người khác việc các đến trừng phạt chính mình. Ngô Thánh Nữ làm đã đủ nhiều, chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi. Chương 330, Phiên Vân Phúc Vũ, Diệu Thủ Hồi Xuân. Không hợp cách nhân vật phản diện, hai chương 330, Phiên Vân Phúc Vũ, Diệu Thủ Hồi Xuân. Không hợp cách nhân vật phản diện. Giao cho ngươi. Ngô Hồng Âm thần sắc mở miệng. Trần Mặc không nói thêm gì, dương mắt nhìn hướng chân trời, nhấc chân bước ra một bước. Hô, tiếng gió đột nhiên nhưng mà lên. Áo quần hắn phần phật, dưới chân hình như có vô hình cầu thang, từng bước một trèo lên hướng không trung. Hướng trên đỉnh đầu có mây đen hội tụ, che khuất mặt trời, nguyên bản sáng sủa sắc trời trở nên ảm đạm. Chúng người nhìn lấy kia kinh người dị tượng, trong lúc nhất thời đều ngẩn ở đây tại chỗ. Phát động đặc thù sự kiện, phù nguy cứu nạn. Nhìn trước mắt lóe lên chữ nhỏ, Trần Mặc nhếch miệng, âm thầm nói thầm, cả ngày không phải Chu Yêu chính là cứu người, chỗ nào giống như là nhân vật phản diện nên làm sự tình. Thật cho quý phi nương nương mất mặt a. Trường tâm lôi quang tràn ngập, hừng hực quang mang chói lóa mắt. Theo hắn đem sinh cơ tinh nguyên liên tục không ngừng rót vào, tử sắc lôi tương dần dần hướng phía xanh biếc nhan sắc chuyển biến. Đợi cho tia lôi dẫn tích xúc đến cực hạn, đưa tay vung lên, oanh quát. Thông thiên triệt để màu xanh lá cổ sáng sáng lên, bay thẳng mây xanh. Tia lôi dẫn đụng vào trong mây đen, nương theo lấy ầm ầm trầm đục, mưa to thoáng chốc mưa như chút nước mà xuống. Bao hàm sinh cơ tinh nguyên nước mưa rơi vào người bị thương trên thân, cấp tốc thẩm thấu làn da, không có vào thể nội. Tại thuần túy sinh cơ tác dụng dưới, vết thương ngay tại phi tốc khép lại, đứt gãy xương cốt dài ra mới gốc dạng, liền liền trọng độ lây nhiễm, cơ bản bị tuyên án tử hình người đều lần lượt từ trên giường bệnh bò lên. Ta, thân thể ta có thể động. Tốt, ta tốt. Vết thương thế mà không có chút nào đau. Thần tích. Đây là thần tích a. Trong đám người liền vang lên liên tiếp kinh hô. Không ít người bị thương quỳ trên mặt đất, đối kia tựa như thần linh nam tử lễ bái dập đầu. Đa tạ tiên sư. Đa tạ tiên sư xuất thủ cứu rút. Một đám thầy thuốc ngu ngơ tại nguyên chỗ, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Mới còn trọng thương sắp chết người bị thương, đảo mắt công phu liền nhảy nhót tương mừng, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Tiêu Đông nuốt một ngụm nước bọt, khó nhọc nói, đây là thủ đoạn gì? Hành Vân Bố Vũ, cải biến tiên tượng, đem sinh cơ tinh nguyên dung nhập trong nước mưa. Hình thành cái này giống như thần tích cảnh tượng, tuyệt đối không phải thuế phàm cảnh có thể làm được sự tình. Trần đại nhân hắn đột phá thiên nhân cảnh rồi. Tại trận này tinh mịn như dệt mưa xuân bên trong, cái kia tạm khí suy kiệt hải tử gương mặt khôi phục màu máu, chậm rãi mở hai mắt ra, thanh âm suy yếu, đường phụ nhân con ngươi trống rỗng một lần nữa tỏa ra ánh sáng, vội vàng nói, chắc nhi, ngươi đã tỉnh. Trên thân còn đau không? Tốt hơn nhiều. Đường, ta thật đói. Đường cái này còn có bánh bao, cho ngươi, chậm một chút, ăn từ từ. Ô ô ô, chắc nhi, ngươi có thể hủ chết mẹ. Ngô Hồng Âm ngửa đầu kinh ngạc nhìn qua Trần Mặc, quanh mình thế giới phảng phất đều yên tĩnh trở lại, chỉ có thể nghe được chính mình trái tim bịch bịch khiêu động thanh âm. Vô luận đứng trước loại nào tình cảnh khó khăn, cái này nam nhân mãi mãi cũng có thể tìm tới phá cục chi pháp. Chỉ cần hắn muốn làm, liền không có làm không được sự tình. Nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tương lai. Khúc mắc được thời ra, vẻ lo lắng quét sạch sành xanh. Nàng khẽ cắn bờ môi, đen trắng rõ ràng con ngươi sương mù mông lung, tự lẩm bẩm, trước đây khi dễ ta thời điểm, ngươi cũng không phải nói như vậy. Thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Uy, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì tình huống? Phu cận doanh địa người cũng phát hiện dị tượng. Rõ ràng nơi khác đều ánh nắng tươi sáng, chỉ có kia một đoàn mây đen đột ngột treo tại trên không, giống như trận mưa này chính là chuyên môn cho bọn hắn hạ đồng đạo. Bọn hắn giống như tại triều bái cái gì? Chờ một chút, làm sao những người bị thương kia tất cả đều có thể xuống đất hoạt động? Theo mây đen hướng quanh mình lan tràn, đem phụ cận mấy cái doanh địa cũng tận số bao quát trong đó. Cảm nhận được kia ẩn chứa sinh cơ bừng bừng mưa xuân, biểu tình của tất cả mọi người chưa từng giải biến thành chấn kinh, ngay sau đó khó mà tự kiềm chế mừng rỡ. Tiên thuật, đây là tiên thuật a? Là vị nào tiên gia xuất thủ? Ta không nhìn lầm đi, kia tựa như là Thiên Lân vệ Trần đại nhân. Thật đúng là, thật là Trần đại nhân. Có người nhảy cẫng hoan hô, có người vui đến phát khóc, càng nhiều người thì là đối không trung đạo thân ảnh kia ủy lệ hành lễ. Trận mưa lớn này cho bọn hắn mang đến tân sinh. Hô, Trần Mặc hô hấp dồn dập, cái trán ẩn ẩn xuất mồ hôi hột. Theo mây đen bao trùm khu vực càng lúc càng lớn, cho dù hắn là tam phẩm tông sư, cũng cảm giác lực có thua. Sở dĩ làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không phải hắn muốn tận lực người trước hiển thánh, mà là bởi vì thương binh thực sự nhiều lắm, từng cái trị liệu còn không biết muốn hao phí bao lâu thời gian, rất nhiều thương thế nghiêm trọng căn bản là kiên trì không đến cái kia thời điểm. Thà rằng như vậy, còn không bằng một bước đúng chỗ. Nhưng hắn thể nội sinh cơ tinh nguyên cũng không phải vô cùng vô tận, muốn để mỗi người đều triệt để khỏi hắn căn bản cũng không hiện thực. Chỉ có thể tận lực giúp những này thương binh áp chế lây nhiễm, bảo đảm thương thế sẽ không tiến một bước chuyển biến xấu, lại thêm những thầy thuốc kia phối hợp, tối thiểu có thể đem giữ lại tính mạng. Trần đại nhân, Trần tiên sư. Phía dưới đám người đen nghịt quỳ thành một mảnh. Miêu Miêu ghé vào Trần Mặc trên bờ vai, kiêu ngạo ngẩng đầu, một bộ hai ta thật lợi hại bộ dáng. Trần Mặc có thể cảm giác được rõ ràng, thể nội long khí hấp thu một loại nào đó năng lượng, khí tức trở nên so trước đó cường thịnh hơn. Quả nhiên, cùng mấy lần trước đồng dạng, loại này phát ra từ nội tâm sùng bái, sẽ đối với long khí sinh ra giá trị. Bởi vì lần này số người nhiều nhất, trang diện lớn nhất, cho nên hiệu quả so trước đó đều muốn rõ ràng. Đột nhiên, trong đầu hắn toát ra một cái to gan ý nghĩ. Lúc này mới chỉ là hơn ngàn người, liền có loại hiệu quả này, kia nếu như sơn hà cúi đầu, vạn bang triều bái, toàn bộ Cửu Châu bách tính đều phụng hắn là vua, long khí sẽ trưởng thành đến loại nào khoa trương trình độ. Thái cổ linh hiến độ thuần thục tăng lên trước mắt tiến độ là thái cổ linh hiến thuế sinh 2800, 10000, hệ thống nhắc nhở hiện lên, đem Trần Mặc kéo về hiện thực. Chắc không được chân linh đều không thể cho cái này môn công pháp gia tăng độ thuần thục, nguyên lai chỉ có thể thông qua long khí đến để thăng. Theo đạt được cứu chữa thương binh càng ngày càng nhiều, thái cổ linh hiến độ thuần thục cũng tại dần dần gia tăng, cuối cùng như ngừng lại 3200, 10000. Mà Trần Mặc lúc này cũng đã đến cực hạn. Trong đan điền trống rỗng, nguyên khí cùng tinh nguyên đô bị rút không còn một mảnh. Mưa rào ngừng, mây đen tan đi, tươi đẹp ánh nắng một lần nữa vẩy hướng đại điện. Tại vạn chúng chú mục bên trong, cái kia đạo thẳng tắp thân ảnh chậm rãi rơi xuống từ trên không. Tóc đen bay múa, tay áo đồng bền, rất có loại tiên phong đạo cốt khí chất xuất trần. Ngô Hồng Âm bước nhanh tiến lên đón, "Trần đại." Lời còn chưa nói hết, Trần Mặc hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngược lại trong lực nàng, gương mặt thật sâu lâm vào đoàn mã bên trong, muộn thanh muộn khí nói, "Thật có lỗi, không có tí sức lực nào." Ngô Hồng Âm, ngạc nhiên. Chương 331, trưởng công chúa ghen tuông đại phát. Lăng Nung Chi, Ngô Hồng Âm, ngươi dám ngập nam nhân ta. Chương 331, trưởng công chúa ghen tuông đại phát. Lăng Nung Chi, Ngô Hồng Âm, ngươi dám ngập nam nhân ta. Ngô Hồng Âm nhìn xem trong ngực hữu khí vô lực nam nhân, đầu óc nhất thời có chút choáng váng. Dân chúng chung quanh nhóm trong miệng la lên Trần tiên sư chính hướng bên này chen chúc mà đến, trên mặt mỗi người đều tràn đầy ánh mắt của nhiệt. Vẫn là Kiều Đồng dẫn đầu kịp phản ứng, đưa tay lôi kéo ống tay áo của nàng, thấp giọng nói, "Thánh nữ, nơi này quá mức hỗn loạn, chúng ta vẫn là trước mang theo Trần đại nhân ly khai đi." "Được." Ngô Hồng Âm bừng tỉnh hoàn hồn, tay nắm pháp quyết, âm dương nhị khí tiêu tán mà ra, che đậy ánh mắt. Đợi cho mọi người đi tới phụ cận, mới phát hiện ba người thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Cứu khổ cứu nạn Trần tiên sư, lòng từ bi độ người trong thiên hạ, Trần đại nhân mới là thật anh hùng. Đa tạ tiên sư cứu ta mà tính mạng, đại ân đại đức không thể báo đáp. Ô ô ô. Bọn hắn quỳ gối ướt át trên bùn đất, trên mặt nước mắt tùy ý chảy ngang. Tại trải qua cái này hủy diệt tính tai nạn về sau, rốt cục thấy được một tia sống tiếp hy vọng. Giờ mùi, cửa thành nam, một bộ màu trắng váy dài sở diễm ly phi thân mà tới. Lư Dương các cùng một hành cung đình thị vệ đi theo phía sau, mỗi người trên vai đều khiêng hòm gỗ, bên trong chứa đầy đan dược, gạo cùng mới tinh chăn đệm quần áo. Bây giờ trong kinh thế cục tạm thời xem như ổn định lại, nhưng bởi vì dược phẩm thiếu, tử vong nhân số còn tại không ngừng lên cao. Sở Diễm Ly biết được về sau, đầu tiên là đi còn thuốc cục một chuyến, đem trị liệu ngoại thương cùng huyết dịch lây nhiễm dược vật tất cả đều rời ra, sau đó lại đi trong thành các đại dược cục quét sạch một vòng, phàm là hữu dụng, vô luận bao nhiêu toàn bộ mua xuống. Việc cấp bách là trợ giúp gặp nạn bách tính vượt qua nan quan. Việc này là bởi vì hoàng thất mà lên, làm đại nguyên trưởng công chúa, nàng vô luận như thế nào cũng không thể không đếm xỉa đến. Đúng lúc này, Sở Diễm Ly đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc màu xanh nhạt đạo bào, mặt nạ vân vụ nữ tử từ không trung phiêu nhiên rơi xuống. Dẫu đại đạo bào cũng khó có thể che giấu bay động tư thái, mặc dù trên mặt có vân vụ lộng trụm, nhưng lại không thể gạt được Sở Diễm Ly con mắt, kia tuyệt mỹ dung mạo không gì sánh được, tựa như thanh lãnh xuất Trần Thiên Sơn tuyết liên. Cho dù cùng là nữ tử, cũng không khỏi cảm thấy kinh diễm. Luận dung mạo, trên đời này sợ là không có mấy người có thể cùng so sánh. Các hạ là? Lăng Ngưng Chi mặc dù không nhận ra Sở Diễm Ly, lại có thể cảm nhận được kia cô mãnh liệt uy áp, lại thêm đám kia giáp trụ tươi sáng hoàng gia thị vệ, thân phận đã vô cùng sống động. Thiên Xu các đệ tử thanh tuyển, gặp qua Huyền Hoàng công chúa. Lăng Ngưng Chi hai tay ôm lại, làm cái đạo lễ. Sở Diễm Ly khẽ bước cằm, nguyên lai là Lăng thủ tịch, ra ra ngươi thân thể nhưng có rất nhiều. Lăng Ngưng Chi ánh mắt ảm đạm mấy phần, thấp giọng nói, làm phiền điện hạ hao tâm tổn trí, tạm thời xem như ổn định lại. Vậy là tốt rồi. Sở Diễm Ly nhẹ gật đầu. Tuy nói nàng đối tông môn thế lực, nhất là Tam Thánh Tông cực kỳ mâu thuẫn, nhưng Lăng gia tình huống tương đối đặc thù. Lăng Ước Sơn làm Cựu Châu có ít trí tôn, tiên đế tại vị lúc liền vì triều đình hiệu lực, sau đó đúng lúc gặp loạn thế, yêu ma tứ ngược, lại nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đảm nhiệm trấn ma ti chỉ huy sứ, trấn thủ kinh đô, thuộc về công văn rất cao xã tắc chi thần. Lăng Ngưng Chi làm Lăng gia còn sót lại đời sau, tự nhiên là muốn cho nhất định tôn trọng. Lăng thủ tịch không tại trấn ma ti trông coi, đến Nam Giao làm cái gì? Sở Diễm Ly hiếu kỳ nói. Lăng Ngưng Chi đưa tay vung lên, mấy chục bình đan dược chống rông hiện hiện, giải thích nói, trấn ma ti cũng nhận tập kích, dự trữ đan dược còn thừa không có mấy, nghe nói bên này tình huống nghiêm trọng, đan đạo bộ đi suốt đêm chế được một nhóm kim sang dược cùng ngọc trấn tán, cố ý để bẩn đạo đưa tới. Lăng Ngưng Sơn cùng Tuệ Năng lúc giao thủ, hủy hoại đại lượng phòng ốc, trong đó liền bao quát đan đạo bộ nhà kho, cho nên mới không thể trước tiên trợ giúp nạn dân. Ồ, còn có ngọc trần tán. Sở Diễm Ly nghe vậy nhãn tình sáng lên, đây là đặc biệt nhắm vào huyết dịch lây nhiễm linh dược, lập tức cực kỳ khan hiếm, vui vẻ nói, các ngươi có lòng, đây chính là giải quyết tình hình khẩn cấp, kể từ đó, tỷ lệ tử vong lại sẽ diện rộng hạ thấp. Đạp đạp đạp, dồn dập tiếng bước chân vang lên, một đoàn người chính bước nhanh đi tới. Cầm đầu là cái dáng vóc cao lớn trung niên nam tử, tóc mai tán loạn, tay áo vén lên thật cao, màu xanh la quan bảo trên còn dính lấy vết máu. Hắn đi vào Sở Diễm Ly trước mặt, quỳ xuống đất hành lễ, cao giọng nói, hạ quan kinh triệu ít Doãn Lương Vĩnh Hoài, gặp qua trưởng công chúa điện hạ, không biết đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng điện hạ chớ trách. Sau lưng một đám quan sai nhao nhao quỳ xuống, bái kiến trưởng công chúa điện hạ. Đứng lên đi. Sở Diễm Ly nói. Tạ điện hạ. Đám người lần lượt đứng dậy. Sở Diễm Ly nhìn về phía Lương Vĩnh Hoài, hỏi, ngươi là người phụ trách nơi này? Lương Vĩnh Hoài chắp tay nói, phụ Đông Cung chi mệnh, hạ quan lâm thời đảm nhiệm tuyên phụ sứ trước, phụ trách đan chi cứu trợ gặp tai họa bất tính. Tốt, nơi này có chút đan dược và vật tư, ngươi để cho người ta mau chóng phân phát đi xuống đi. Phàm có người bị thương, tất lực cứu chữa, cần phải đem tử vong số lượng xuống đến thấp nhất. Sở Diễm Ly phân phó nói. Cái này. Lương Vĩnh Hoài chần chờ một lát, nói ra, đa tạ điện hạ hiệp tế, nhưng bây giờ hẳn là không cần đến. Ngươi nói cái gì? Nghe nói như thế, Sở Diễm Ly cho mày, cái gì gọi là không cần đến rồi? Chẳng lẽ lại người cũng đã chết sạch? Đó cũng không phải. Lương Vĩnh Hoài vội vàng quát tay, hạ quan cũng không biết nên giải thích như thế nào, điện hạ tự mình nhìn xem liền biết rõ. Sở Diễm Ly trong lòng càng thêm nghi hoặc. Dẫn đường. Điện hạ mời tới bên này. Lương Vĩnh Hoài không người dẫn đường, mang theo bọn hắn hướng doanh phương hướng đi đến. Lăng Ngưng Chi do dự một cái, cũng nhấc chân đi theo. Đi vào y lều, nhìn thấy trước mắt một màn, đám người lập tức đều ngây ngẩn cả người. Cũng không có trong tưởng tượng thi tích như núi, người chết tướng gôi đáng sợ cảnh tượng, dân chúng top 5 top 3 tập hợp một chỗ tán gẫu, đám trẻ con ở chung quanh truy đuổi đùa giỡn, truyền đến trận trận tiếng cười cười nói nói, doanh điệu trên không tràn ngập khoái hoạt không khí. Đây là. Sở Diễm Ly nhìn quanh chu vi, thần sắc mờ mịt. Phần lớn người thương thế đã khỏi hẳn, trạng thái tốt lạ thường. Mặc dù có chút gãy chi thiếu cánh tay thương binh, trên thân còn dây dưa lấy băng vải, biểu lộ lại yên tĩnh tường hòa, nhìn không thấy chút nào bất an cùng nôn nóng. Ngày hôm trước nàng liền âm thầm tới qua một lần, lúc ấy nơi này vẫn là một mảnh tình cảnh bi thảm, lòng người bàng hoàng, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có người bởi vì lây nhiễm mà mất mạng. Vừa mới qua đi ngắn ngủi một ngày, liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trần Tiên Sư, Đạp Vân Lai, đại từ đại bi cứu khổ thai. Đoạn cánh tay có thể tiếp hảo, què chân cũng có thể chạy. Gió xuân lên, mưa rào đến, tẩy đi vết máu hảo thường quái. Mấy tên đứa bé chơi đùa, trong miệng hát kỳ quái đồng dao. Sở Diễm Ly lông mày nhảy lên, Trần Tiên Sư, nàng làm sao chưa từng nghe qua Thiên Đô Thành còn có cái này số một nhân vật? Lư Dương cấp đi đến tiền đến, giữ chặt một cái tiểu Nam Hải, ngồi xổm nửa mình dưới, từ trong tay áo lấy ra một khối cam thảo kẹo đưa cho hắn, cười nói ra, ta muốn thỉnh giáo một cái, các ngươi trong miệng tiên sư chỉ là ai? Tiểu Nam Hải nháy mắt, nói ra, tiên sư chính là tiên sư, còn có thể là ai? Lư Dương cấp cũng không để ý, tiên nhân nói, thương thế của các ngươi đều là hắn trị tốt. Đương nhiên là thật. Nói tới cái này, tiểu Nam Hải lập tức tinh thần tỉnh táo, vỗ ngực nói, ta chính là tiên sư cứu sống, còn có thể là giả. Ta nghe nói hắn còn có thể hô mưa gọi gió. Không sai, tiên sư tự mình xuất thủ, hạ xuống mưa rào, chỉ cần bị nước mưa xối đến người, rất nhanh liền nhảy nhót tư mừng. Kia tiên sư bây giờ ở đâu? Cứu người hoàn mỹ liền bay đi nha. Lư Xương Các càng nghe càng không thích hợp, cái này không khỏi cũng quá mức ly kỳ. Có thể những người này thương thế lại là thực sự chuyển biến tốt đẹp, cũng là không phải cái gì chướng nhãn tà thuật. Khu khu. Chương 331, trưởng công chúa ghen tuông đại phát. Lăng Ngưng Chi, ngu hùng âm, ngươi dám ngập nam nhân ta. Hai chương 331, trưởng công chúa ghen tuông đại phát. Lăng Ngưng Chi, ngu hùng âm, ngươi dám ngập nam nhân ta. Một bên Lương Vĩnh Hoài hắng giọng, nói ra, đứa nhỏ này nói ngược lại là tình hình thực tế, hạ quan tận mắt nhìn thấy, người kia quả thật có thể hô phong hoán vũ, nước mưa bên trong ẩn chứa thuần túy sinh cơ tinh nguyên, có thể thúc đẩy vết thương khép lại, ức chế huyết dịch lây nhiễm. Không chỉ là nơi này, phu cận mấy cái doanh địa cũng bị bao quát trong đó, tối thiểu cứu chữa mấy ngàn người không thôi. Lư Xương Các cùng Sở Diễm Ly liếc nhau. Chẳng lẽ lại là vị nào đi ngang qua đại năng xuất thủ? Ngươi có thể biết rõ thân phận của người kia? Sở Diễm Ly hỏi. Lương Vĩnh Hoài chần chờ một lát, nói ra, đối phương cũng không lưu lại tính danh, nhưng nhìn xem có điểm giống là Thiên Lân vệ Trần Mặc Trần đại nhân, chẳng qua là lúc đó cự ly quá xa, hạ quan không dám xác định. Nghe nói lời ấy, không riêng gì hai nàng, liền liền Lăng Ngưng Chi đều ngu ngơ tại nguyên chỗ. Cái kia cái gọi là Trần tiên sư, chính là Trần Mặc. Hắn cái gì thời điểm còn học được hô phong hoán vũ rồi? Lúc này, một tên quan sai bước nhanh chạy tới, tại Lương Vĩnh Hoài bên thai nói gì đó. Lương Vĩnh Hoài thần sắc chấn động, đội văn nói, "Tốt, nhanh đưa người mang tới." "Vâng." Quan sai lui xuống. Không cần một lát, lần nữa trở về, đi theo phía sau một cái tuổi trẻ nam tử. Lương Vĩnh Hoài nói ra, vị này là trưởng công chúa điện hạ, đem ngươi hiểu rõ cụ thể tình huống như thật nói ra. Trưởng công chúa? Nam tử trẻ tuổi sợ run cả người, cúi vít quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, hạ quan kinh triệu phủ ghi chép sự tình Tống Lâm, bái kiến điện hạ. Đứng lên mà nói. Sở Diễm Ly nói, liên quan tới vị kia tiên sư ngươi cũng biết rõ cái gì? Vâng. Tống Lâm lạnh run đứng dậy, từ trong ngực lấy ra một viên màu đen đá tròn, hai tay trình lên, nói ra, hạ quan phụ trách ghi chép cứu tế tiến triển, thống kê tử vong nhân số, để bảo đảm tính chân thực, toàn bộ hành trình đều muốn dùng lưu ảnh thạch thu hình lại tổn chứng. Vừa lúc đem vị kia đại năng xuất thủ cảnh tượng cũng ghi vào trong đó. Lư Xương Các tiến lên tiếp nhận lưu ảnh thạch, đem chân nguyên rót vào trong đó, một bức hình ảnh chiếu tại giữa không trung, chỉ gặp một cái nam tử áo đen lơ lửng giữa không trung, nguyên bản sáng sủa sắc trời trong nháy mắt liền mây đen dày đặc. Quanh thân quấn quanh lấy thúy lục lôi mang, tại cái này ảm đạm giữa thiên địa lộ ra phá lệ chói mắt. Oanh, hắn đưa tay vung lên, điện quang đụng trong mây tầng. Chỉ sát trọng vân như sóng biển cuộn cuộn, nương theo lấy một trận ầm ầm trầm đục, mưa to mưa như chút nước mà xuống. Phía dưới bách tính bị nước mưa xối, nhưng không có không chút nào vừa, thương thế trên người ngược lại đang nhanh chóng khép lại, trắng bệnh gương mặt cũng dần dần khôi phục màu máu. Đồng thời mây đen còn tại không ngừng hướng phía chu vi quyết tán, đem phụ cận hơn 10 dặm bên trong tất cả doanh địa tất cả đều bao quát trong đó. Càng ngày càng nhiều bách tính quỳ xuống đất triều bái, tại sấm sét vang dội bối cảnh dưới, kia cao ngạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi coi là thật như thần linh. Mặc dù cự ly quá mức xa xôi, hình ảnh có chút mơ hồ, nhưng coi bọn nàng nhãn lực, vẫn là không khó nhận ra nam tử áo đen bộ dáng, thế mà thật đúng là Trần Mặc. Đầu tiên là ngự sử ngũ hành, đem hơi nước hội tụ tại trên không, ngưng kết thành mây đen. Sau đó thông qua sét đánh gây nên mưa xuống, cũng mượn từ lôi điện đem sinh cơ tinh nguyên rót vào trong nước mưa, tạo thành cái này có thể chữa trị thương thế mưa rào. Nói đến ngược lại là dễ dàng, có thể nghĩ muốn bao trùm như thế to lớn phạm vi, cần lực khống chế, cùng tiêu hao nguyên khí đều là vô cùng kinh người. Sở Diễm Ly một chút liền nhìn ra trong đó môn đạo, trong lòng mười phần kinh dị, cho dù là thiên nhân tông sư, cũng không có mấy người có thể làm được, hắn cái gì thời điểm trở nên cái này lợi hại. Lưu ảnh thạch vẫn còn tiếp tục phát ra, làm dân chúng đều chiếm được cứu chữa về sau, Trần Mặc chậm rãi rơi xuống từ trên không, sau đó một đầu đâm vào một cái hồng y nữ tử trong ngực. Nữ tử ôm hắn ly khai nơi đây, hai người nhìn mười phần thân mật. Sở Diễm Ly mí mắt nhảy lên, hỏi, cái này nữ nhân là ai? Lương Vĩnh Hoài hồi đáp, tựa như là cái nào tông môn đệ tử, trong khoảng thời gian này một mực tại hỗ trợ trị liệu thương binh, cụ thể thân phận hạ quan cũng không rõ ràng. Ngu hùng âm. Bên hai chuyển đến thanh lãnh thanh tuyến. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Lăng Ngưng Chi mặt che hàn sương, mở miệng nói ra, đây là U Minh Tông thánh nữ Ngu Hùng Âm, không nghĩ tới nàng còn lưu tại trong thành, trọng yếu nhất chính là nàng cùng Trần Mặc cái gì thời điểm liên quan đến nhau đi. Sở Diễm Ly nghe được mấy phần chua xót ghen ghét, nếu mày nói, Lăng thủ tịch cùng Trần Thiên Hộ giống như rất quen bộ dáng. Ừm. Lăng Ngưng Chi gật gật đầu, thản nhiên nói, hắn là nam nhân ta. Nam nhân? Sở Diễm Ly ngẩn ra một chút, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Chính là đạo lư ý tứ. Lăng Ngưng Chi giải thích nói, ta biết rõ. Sở Diễm Ly cuống họng khẽ nhúc nhích, khó nhọc nói, có thể ta làm sao nhớ kỹ, các ngươi thiên su các giống như có rõ ràng quy định, cấm chỉ môn hạ đệ tử có nam nữ tư tình. Sắp thực có đầu này giới luật. Vậy ngươi, bần đạo phá giới. Sở Diễm Ly khỏe miệng co giật một cái. Trần Mặc cùng thiên su các rất thân cận, đây không phải là bí mật gì, nhưng nàng không ngờ, cái này ra hỏa lại đem người ta thủ tịch đệ tử cho ngâm. Càng không có nghĩ tới chính là, Lăng Ngưng Chi cứ như vậy thoải mái thừa nhận, không có một tia xấu hổ cùng tâm tình bất an. Chẳng lẽ liền không sợ tông môn trách phạt? Phải biết vị kia đạo tôn thế nhưng là nổi danh cái nam. Trong lòng không hiểu có chút khó chịu, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Dù sao đây là người ta tiểu tình lữ việc tư, nàng không có lý do hỏi đến. Nhìn xem Sở Diễm Ly xấu hổ lại biệt khuất dáng vẻ, Lư Xương Các dùng sức bóp lấy đuổi, muốn cười lại không dám cười. Cái kia, điện hạ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Sở Diễm Ly lấy lại tinh thần, đè xuống cảm xúc, nói ra, dược phẩm cùng vật tư trước lưu lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, viên kia lưu ảnh thạch đưa đến Đông Cung đi, cứu vãn nhiều như vậy cái tính mạng, thế nhưng là không nhỏ công tích. Về phần Trần Mặc, cái này hai ngày chiếu thư liền muốn xuống tới, hắn còn phải đi kỳ lần các báo đến đây. Sở Diễm Ly lườm Lăng Ngưng Chi một chút, thản nhiên nói, phiền phức Lăng thủ tịch mau chóng đem nam nhân của ngươi tìm trở về đi, làm triều đình quan viên luôn ở bên ngoài cùng với dạ nữ nhân pha trộn, giống chuyện gì xảy ra. Dứt lời, cũng không đợi đối phương thuyết lời nói, hất lên ống tay áo, thẳng quay người rời đi. Lư Xương Các đội vàng theo sau lưng. Lăng Ngưng Chi khẽ cắn bờ môi, thần sắc có chút u oán. Rõ ràng đã sớm về kinh đô, lại không tìm đến bần đạo, còn cùng Ngu Hồng Âm yêu nữ kia ấp ấp ôm một cái. Đại phôi đản, ghét nhất ngươi. Bắc thị đường phố, tử hoại hẻm. Cuối ngõ hẻm, tươi tốt dưới tảng cây hoè dinh thự tọa lạc, hoàn cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã. Trong phòng ngủ, Trần Mặc nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, tựa như lâm vào mê man. Cái kia hắc miêu ghé vào bên cạnh hắn, chính hề vải ngáp một cái. Ngu Hồng Âm lo lắng đi dạo, tàn bộ, gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy lo lắng. Hắn làm sao còn không có tỉnh? Sẽ không phải là tiêu hao quá lớn, làm bị thương bản nguyên đi. Tại sao phải như vậy khoe khoang, coi như cứu người, cũng phải lượng sức mà đi a? Nếu không đi tìm thầy thuốc tới xem một chút. Tiêu Đồng nuốt nuốt mi tâm, bất đắc dĩ nói, thánh nữ, ngươi đừng lượn quanh, con mắt ta đều nhanh bỏ ra. Trần đại nhân khí tức vững chắc, nhìn cũng không lo ngại, hẳn là chỉ là quá mức mệt mỏi đi. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, đột nhiên cảm giác một trận sóng nhiệt đánh tới. Nhìn kỹ lại, phát hiện Trần Mặc da thịt đỏ bừng nóng hổi, từng sợi xương trắng buốt hơi tiêu tán. Ngay sau đó, quần áo trên người ngay tiếp theo đệm chăn đều bắt đầu cháy rừng rực. Cường tráng thân thể nhìn một cái không sót gì, màu đỏ đồ đằng dần dần tại bên ngoài thân hiện hiện. Đây là cái gì tình huống? Chương 332, miêu nương miệng giáo dục lại bị nắm bao hết. Chương 332, miêu nương miệng giáo dục lại bị nắm bao hết. Ngu Hồng Âm cùng Tiểu Đồng ngơ ngác nhìn xem một màn này, mới vừa rồi còn hào hảo, thế nào đột nhiên liền bốc cháy rồi? Thằng đến ngọn lửa lùn lên, bò lên giường trụ, hai người mới kịp phản ứng, luôn cuốn tay chân cây đuốc dập tắt. Bất quá Trần Mặc nhiệt độ cơ thể vẫn như cũ nóng rực nóng hổi, thở ra khí tức mang theo sóng nhiệt, nhìn tuy thời đều có phục nhiên xu thế. Ngu Hồng Âm ngón tay khoác lên Trần Mặc mi tâm, đem một sợi nguyên khí độ đưa qua, cẩn thận cảm giác một phen, phát hiện hắn thần hồn vững chắc, cũng không có bất cứ dị thường nào, ngược lại là có cô vô cùng cường hãn năng lượng tại kinh lạc ở giữa du tẩu, tựa như là tại cải tạo thân thể của hắn, khí tức cũng không ngừng tăng lên bên trong. Còn muốn tiến một bước dò xét, kết quả lực lượng kia quá mức bá đạo, trong khoảnh khắc liền đem nguyên khí ma diệt. Xem ra hẳn là chuyện tốt. Ngô Hồng Âm hơi nhẹ nhàng thở ra. Thánh nữ, bây giờ nên làm gì? Tiêu Đông gió hỏi, nếu không đem Trần đại nhân đưa về phủ đi, vậy cũng phải các loại tình huống ổn định lại lại nói, cũng không thể khiêng một cái lõa nam rêu rào khắp nơi. Ngô Hồng Âm lắc đầu nói, lại nói, dạng này tùy tiện đến nhà không quá phù hợp, vạn nhất hắn người nhà nghĩ sai làm sao bây giờ? Ta xem là ngươi nghĩ sai a. Tiêu Đông Âm thầm nói thầm, nhưng cũng không có chọc thủng Ngô Hồng Âm tâm tư, kia thánh nữ có ý tứ là, trước giúp hắn hộ pháp chờ sau khi tỉnh lại rồi nói sau. Ngô Hồng Âm nhìn quanh chu vi, trầm ngâm nói, nơi này hiển nhiên là không có cách nào người ở, phóng tới những phòng khác cũng không an toàn. Nếu không trước dẫn hắn đi phòng 8. Phòng 8. Tiêu Đông sửng sốt một cái, lập tức liền minh bạch Ngô Hồng Âm ý tứ. Đem người bỏ vào trong nước, cho dù nhiệt độ lại cao hơn, tối đa cũng chính là đem nước đốt lên, không về phần sẽ tái dẫn bốc cháy thai, cũng tính là cái không tệ chú ý trước giúp hắn cởi quần áo ra. Chân mặc quần áo trên người đã cháy đen lam lũ, áp sát vào trên da. Hai người cẩn thận nghiêm túc đem vải vóc kéo liên đới lấy áo lót cùng nhau chút bỏ, cường tráng hùng vĩ thân thể thản lộ hoàn toàn. Chỉ gặp hắn trên thân in phức tạp đồ đằng, nhan sắc đỏ tươi như máu, chỗ ngực cần có mánh hổ đồ án hiện hiện, mảy may tất hiện tựa như vật sống, cảm giác gáp bách mười phần. Tiêu Đồng vừa mới cởi quần khố, hít sâu một hơi, lắp bắp nói, không tốt, thánh nữ, có yêu quái. Ngu Hồng Âm cao mày nói bậy cái gì đây, nơi này là kinh đô, ở đâu ra yêu. Túi đầu nhìn lại, biểu lộ cứng đờ, cả người giống như pho tượng không nhúc nhích tí nào. Ta nghe nói tại phía bắc rừng thiêng nước độc chi địa, có loại tên là tê giác yêu vật, mọc đầy lông đen, sinh ra độc giác, tính tình cực kỳ hung tàn. Tiêu Đồng cũng họng giật giật, cẩn thận nghiêm túc nói, Trần đại nhân sẽ không phải là bị yêu ma kia phụ thể đi. Ngu Hồng Âm bên thai một mảnh nóng hổi, tức giận nói, kia độc giác cũng là mọc ở trên đầu, nào có hướng xuống mặt dài. Đoán chừng chính là khí huyết quá mức tràn đầy. Khu cụ, đi, mau đem người nhấc đi qua đi. Nàng cố giả bộ chấn định, vung ra một đạo nguyên khí, đem Trần Mặc nâng lên, bước nhanh đi ra khỏi phòng. Vòng qua hành lang, đi vào hậu viện, đẩy cửa tiến vào trong phòng tắm. Toàn bộ bể tắm là dùng gạch đá đắp lên, diện tích không coi là quá lớn, nhưng cũng đầy đủ ba người cùng tắm, bên trong đã sớm chứa đầy nước sạch. Ngô Hồng Âm cầm nhẹ để nhẹ, đem Trần Mặc xuyên vào trong nước. Tư, tựa như thối hỏa, phát ra chói tai tiếng vang, nương theo lấy hơi nước phun tung tóe đôm đốt âm thanh, trận trận sương mù bốc hơi mà lên, rất nhanh trong phòng liền một mảnh trắng xóa. Nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao, sẽ không phải đốt thành đồ đần đi. Ngô Hồng Âm cau mày, tay nắm pháp quyết, tự lẩm bẩm, huyền minh sắc lệnh, liệt khí sóc phương, mọi âm thanh ngưng hơi thở, hữu khiếu nạp xương. Âm dương nhị khí tiêu tán mà ra, gian phòng bên trong nhiệt độ thoáng chốc giảm xuống, trên mặt nước ngưng kết ra một tầng băng xương. Nhưng dù cho như thế, Trần Mặc bên người mặt băng vẫn tại cấp tốc tăng dã, mực nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống, hắn tựa như là một tôn vĩnh viễn không dập tắt hỏa lô, thể nội chạy xuôi nóng bỏng nham tương. Dạng này không bao lâu liền sẽ bị thiêu khô, người đi nhiều chuẩn bị nước đến, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngô Hồng Âm một bên thôi động nguyên khí giúp Trần Mặc hạ nhiệt độ, một bên lên tiếng phân phó nói: "Vâng." Tiêu Đồng lên tiếng rời đi. Những ngày này tại Nam Giao cứu trợ người bị thương, Ngô Hồng Âm vốn là tiêu hao quá lớn, nguyên khí còn thừa không có mấy, bây giờ chỉ có thể dựa vào hấp thu linh thủy tới cứng chống đỡ. Thẳng đến rút sạch khối thứ 3 linh thủy, kinh mạch phụ tải đã nhanh đến cực hạn, Trần Mặc trạng thái rốt cục ổn định lại, mặc dù nhiệt độ cơ thể vẫn như cũ rất cao, nhưng không có mới khủng bố như vậy. Hô, Ngô Hồng Âm thở hổn hển, thẳng tắp độ ngực sữa phập phồng, thần sắc mỏi mệt không chịu nổi. Toàn thân quần áo đã ướt đẫm, áp sát vào trên thân, phát họa ra hiệu điệu linh lung tư thái. Trần Mặc dựa lưng vào thành ao ngồi tại bên cạnh, mực nước đã hạ xuống phần eo trở xuống, đỏ tươi đường còn tại bên ngoài thân lan tràn, như có một cái bàn tay vô hình phát họa, đem điểm tạm dừng trôi liên tiếp, đồ án trở nên so trước đó càng thêm hoàn chỉnh. Thoạt nhìn như là một loại nào đó hung thú hình dáng, lại giống là thất truyền thượng cổ phù lục. Đây rốt cuộc là cái gì? Ngô Hồng Âm vân khẩu khí, hiếu kỳ đưa tay đụng vào kia màu đỏ đường vân. Chỉ một thoáng, một cỗ hoang man dạ tinh khí tức xông vào thức hải, nàng thầm nghĩ một tiếng không ổn còn chưa tới phải làm ra phản ứng, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền triệt để đã mất đi ý thức. Ngô Hồng Âm thân hình lay động, mắt thấy là phải quẳng xuống đất, mấy đạo sợi tóc màu đen uốn lượn mà tới, đưa nàng vững vàng nâng. Một cái khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp nữ tử chậm rãi đi tới, toàn thân không đến mảnh vải, mái tóc đen suôn dài như thác nước rủ xuống, đem da thịt làm nổi bật càng thêm trắng nõn, nện bước thon dài hai chân đi tới gần. Nghiêng đầu đánh giá Trần Mặc, lại nhìn một chút đồng dạng lâm vào hôn mê Ngô Hồng Âm. Nghèo. Mục tiêu đạt thành. Sự kiện kết thúc. Đánh giá, tốt nhất. Chân linh 2000. Thu hoạch được kỳ vật, tạo hóa ngọc bản 1. Thu hoạch được đặc thù đạo cụ, đạo ẩn kết tinh 2. Hệ thống nhắc nhở liên tiếp bắn ra, mà Trần Mặc giờ phút này cũng đã vô tâm chú ý không biết có phải hay không bởi vì tại Nam Giao bị bách tính chiều bái, dẫn đến long khí tăng vọt, giọt kia chân long chi huyết cũng biến thành hương phấn dị thường, thừa dịp hắn chân nguyên thâm hụt thời khắc, tại kinh mạch ở giữa tùy ý du tẩu. Ngoại trừ cải tạo thân thể của hắn bên ngoài, lại có một bộ phận ký ức đồng bộ đi qua. Mơ hồ trong đó, vô số phá thành mảnh nhỏ hình tượng từ trước mắt hiện lên, có thương hải tăng điển, sơn hà biển lớn rời, cũng có đâu chuyển tinh gì, xuyên nguyên sửa, có thể nghĩ cái này giọt huyết dịch trải qua cỡ nào dài dằng dặc tuyến nguyệt. Mà trong đó một hình ảnh đưa tới Trần Mặc chú ý kia là cái khói lửa tràn ngập cổ chiến trường, thi thể chồng chất như núi, có yêu tộc cũng có nhân tộc, huyết lưu phiêu lô, tựa như nhân gian luyện ngục. Tại núi thây biển máu trung ương, đứng lặng nước cờ nói thẳng tắp thân ảnh. Cứ việc khuôn mặt đã mơ hồ không rõ, y nguyên có thể cảm nhận được kia mãnh liệt khí tức, nghĩ đến đều là hoành ép một đời chí tôn đại năng. Trong đó cả người khoác áo giáp nam tử khôi ngô càng chói mắt, tựa như liệt nhật, phát ra không ai bị nổi uy hoàng uy áp. Ngay tại Trần Mặc ngưng tụ thị lực, muốn xem cẩn thận hơn một chút lúc, hình tượng lại im bặt mà dừng. Chương 332, Miêu Nương Miệng Giáo Dục. Lại bị nắm bao hết, hai chương 332, Miêu Nương Miệng Giáo Dục. Lại bị nắm bao hết. Nhân tộc cùng yêu tộc đấu tranh kéo dài bao năm, rất khó coi ra cái này cụ thể là cái nào thời đại hình tượng, bất quá từ kia khôi giáp tiểu dáng đến xem, thời gian khoảng cách hẳn là sẽ không đặc biệt xa xôi. Trần Mặc trong lòng âm thầm trầm âm. Theo ký ức hình tượng biến mất, sôi trào long huyết cũng dần dần bình phục lại. Tuy nói hắn nhìn như ở vào trong hôn mê, kỳ thật ý thức từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh, đối ngoại giới có rõ ràng cảm giác. Tự nhiên cũng biết rõ ngu hồng âm vì giúp mình hạ nhiệt độ, hao phí bao lớn công phu, xác thực cũng để cho cải tạo thân thể đau đớn hóa giải không ít, trong lòng bao nhiêu là có chút cảm động. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh tình huống, lại làm cho hắn triệt để lâm vào ngốc trệ. Chỉ gặp Vũ Cơ không biết từ chỗ nào chui ra, ngồi quỳ chân tại trước người hắn, trực tiếp bắt đầu miệng giao lưu. Nhìn kia thành thạo động tác, hiển nhiên không phải lần đầu tiên gây án. Trần Mặc thân thể chưa khôi phục, tận gốc ngón tay đều không thể động đậy, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Quả nhiên, ta nói hứa ti chính tiến bộ thế nào nhanh như vậy, nguyên lai chính là cái này xuẩn mẹo làm chuyện tốt. Nàng đến cùng là học của ai? Một khắc đồng hồ sau, ngu hồng âm lông mi có chút mất máy, tựa hồ liền muốn tỉnh lại. Vũ Cơ phát giác được về sau, không khỏi có chút do dự, có thể nghĩ đến Trần Mặc dạy bảo, tại trước mặt người khác không muốn biến thành hình người vẫn là lưu luyến không rời ngẩng đầu lên. Vì che giấu tội ác, lại đem ngu hồng âm lôi đi qua, dọn xong tư thế, ngụy tạo phạm tội hiện trường về sau, mới một lần nữa biến trở về miêu miêu dáng vẻ. Thật tình không biết đây hết thảy đều tại Trần Mặc dưới mí mắt tức giận đến hắn hàm răng trực dương dương. Ừm. Ngu hồng âm hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra. Mới nàng cũng không biết rõ là cái gì tình huống, đột nhiên liền đã mất đi ý thức, ngơ ngơ ngác ngác bên trong thấy được kinh người dị tượng. Chân trời treo một vòng màu vàng dòng mặt trời, lại treo một vòng màu xanh ánh trăng, đầy trời áng mây bên trong, một đầu màu tím cự long tại tầng mây bên trong uốn lượn xoay quanh, cặp kia màu vàng kim thụ đồng vượt ngang hư không, chăm chú nhìn nàng. Một cỗ to lớn hấp lực chuyển đến, đưa nàng kéo hướng không trung. Theo cự ly không ngừng tới gần, đầu kia cự long vậy mà dần dần huyễn hóa thành Trần Mặc bộ dáng, hướng phía nàng giang hai cánh tay. Lại sau đó, nàng liền tỉnh. Kỳ quái mộng. Ngu hồng âm âm thầm nói thầm, dương mắt nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Chính mình không biết đâu chỉ đi tới Trần Mặc trước mặt, cả người ghé vào trên đùi hắn, cơ hồ nghiêng mặt qua liền có thể nhìn thấy gần trong gang tấc. Tại loại này thị giác dưới, lộ ra càng thêm đáng sợ, xâm lược tính 10 phần khí tức, để nàng trái tim đều nhanh muốn đụng tới. Vội vàng muốn đứng dậy, có thể bởi vì quá mức suy yếu, một điểm lực khí đều để lên không nổi, vừa mềm giả dích ngồi xuống lại. Bàn tay còn không xem chừng giúp đỡ một cái. Trần Mặc. A. Ngu hồng âm hô nhỏ một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng lên, giống như khoai lang bỏng tay giống như vội vàng ra. Nhìn quanh chu vi, xác định cái này trong bùn tắm ngoại trừ một cái hắc miêu bên ngoài không có người nào nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng không ai biết rõ, chỉ là nhìn xem, sẽ không có chuyện gì a. Nàng bình phục hảo tâm tình, hơi chần chờ, trắng lấy lá gan xích lại gần quan sát, đen trắng rõ ràng con ngươi tràn đầy hiếu kỳ. Phát hiện cũng không có cái gì uy hiếp về sau, lá gan cũng càng lúc càng lớn, thậm chí còn dùng hai cánh tay ước lượng. Trần Mặc, chờ một chút. Vu Hồng Âm mân mê nửa ngày, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nghi ngờ nói, kỳ quái, đồng mà làm sao còn không có trở về? Chỉ là đánh cái nước mà thôi, giếng nước ngay tại trong viện, có thể sử dụng thời gian dài như vậy. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, có thể nghe được tiểu đồng ngay tại giải thích cái gì. Tiên tử, ngài hiểu lầm, chúng ta không có bắt cóc Trần đại nhân. Thánh nữ nàng cùng Trần đại nhân là bằng hữu, không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Ách, vì sao lại tại phòng 8? Là bởi vì Trần đại nhân hắn đột nhiên bốc cháy, chúng ta chỉ là đang giúp hắn hạ nhiệt độ mà thôi. Ngươi yên tâm, tuyệt đối không có bất luận cái gì khác người cử động. Cách cửa phòng đẩy ra, hai thân ảnh đi đến. Lăng Ngưng Chi cùng sau lưng Tiểu Đồng, một thân xanh nhạt đạo bảo không nhiễm trần thế. Tiểu Đồng cười nói ra, tiên tử, ngài nhìn, ta thật không có lửa gà. Lời nói im bặt mà dừng. Lăng Ngưng Chi lông mày nhảy lên, trong mắt ẩn ẩn lộ ra tia lôi dẫn, thanh âm kiềm chế trầm thấp, đây chính là ngươi nói tuyệt đối sẽ không làm loạn. Bần đạo nếu là chậm thêm đến một bước, không chừng còn có thể làm ra chuyện gì đến. Tiểu Đồng nhìn qua trước mắt một màn, cũng có chút không hiểu, thánh nữ, ngươi làm gì đâu? Ngu Hồng Âm lấy lại tinh thần, cũng biết nắm tay vùng ra, ấp úng nói, không, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Lăng Ngưng Chi lười nhác nghe nàng giải thích, đi tới gần, nhìn thoáng qua, trong lòng tức giận càng tăng lên, ngươi còn ăn? A, ăn cái gì? Ngu Hồng Âm biểu lộ mờ mịt, còn cùng bần đạo giảng ngu. Ban đầu ở Nam Cương, bần đạo cũng cảm giác ngươi không thích hợp, quả nhiên là không có ý tốt. Ngươi thật coi bần đạo lôi pháp là ăn chay? Lăng Ngưng Chi đạo bào không gió mà bay, quanh thân dây dưa lấy màu tím lôi tường, bởi vì trong phòng tắm không khí ướt át, Tiểu Đồng cùng Ngu Hồng Âm cảm giác trên thân sợi đay tô tô, tóc đều từng chiếc dựng đứng lên. Tiên tử, tỉnh táo. Đây quả thật là cái hiểu lầm. Hai người thần sắc bối rối, liên tục khoát tay. Cho dù là toàn thịnh thời kỳ, các nàng cũng không phải là đối thủ của Lăng Ngưng Chi, chớ nói chi là hiện tại một thân thực lực mười không còn một, còn không phải bị đánh cặn bã đều không thừa rồi. Lăng Ngưng Chi nhìn xem vẫn còn hôn mê bên trong Trần Mặc, biết rõ hiện tại động thủ cũng không quá phù hợp, cố gắng đè xuống cơn tức trong đầu, lạnh lùng nói, nhớ kỹ, việc này không xong, bần đạo sẽ tìm đến các ngươi. Dứt lời, tay áo bung lên, sương mù bốc hơi mà lên, đem Trần Mặc bao phủ trong đó, thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mèo. Miêu miêu sửng sốt một cái. Không phải, ta còn chưa lên xe đây. nó thả người nhảy lên, thoát ra phòng 8, lần theo khí tức đuổi tới. Không khí an tĩnh lại, chỉ còn lại Tiểu Đồng cùng Ngu Hồng Âm hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một lát sau, Tiểu Đồng lên tiếng đánh vỡ trầm mặc, khó hiểu nói: "Thánh nữ, ngươi hao Trần đại nhân sừng làm gì?" Ngu Hồng Âm hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, đỏ mặt nói: "Ta nói, đây quả thật là cái hiểu lầm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Thanh Tuyền là thế nào tìm tới cái này tới? Ta cũng không biết rõ, đang đánh nước đây, đột nhiên nghe được có người gõ cửa, đi qua xem xét, phát hiện nàng liền đứng ở ngoài cửa. Nếu không ta vẫn là chạy trước a. Vạn nhất nàng đợi sẽ lại giết trở về làm sao bây giờ?" "Ừm, ngài còn chưa nói đây, tại sao muốn hào?" Ngậm miệng. Xuân Nguyệt lâu, Trần Mặc lúc này trạng thái hiển nhiên không thích hợp, cho nên Lăng Ngưng Chi cũng không có dẫn hắn về trấn Ma Ti, mà là tại thành Bắc tìm một nhà tiểu lâu, lâm thời mở cái gian phòng. Trong phòng ngủ, Trần Mặc lặng lặng nằm tại trên giường. Lăng Ngưng Chi ngồi ở bên cạnh, nhìn xem kia ngay tại dần dần biến mất màu đỏ đường vân, nhạy cảm ngửi được một tia dị dạng khí tức. Cổ lão, nguyên thủy, thế lương, phản phất tuyên cổ kéo dài đến nay. Đây là cái gì? Nàng đại mi nhíu lên, muốn quan sát cẩn thận hơn một chút. Trần Mặc không biết khi nào mở mắt, đưa tay đưa nàng kéo vào trong ngực, nói khẽ: "Đạo trưởng, đã lâu không gặp." Chương 333, Nương Nương Viễn Trình Đồng Bộ. Hoàng hậu bình dấm chua cũng muốn lật ra. Một, chương 333, Nương Nương Viễn Trình Đồng Bộ. Hoàng hậu bình dấm chua cũng muốn lật ra. Một, buông ra bần đạo. Lăng Ngưng Chi ngữ khí băng lãnh, muốn tránh thoát ra. Nhưng Trần Mặc làm sao có thể buông tay, ôm thật chặt tinh tế vòng eo mặc cho nàng dãy rủa như thế nào đều không nhúc nhích tí nào. Dây vo một hồi lâu, Lăng Ngưng Chi gặp không cách nào bứt ra, chỉ có thể nhận mệnh giống như nằm sấp trong ngực Trần Mặc, vẫn như trước quay đầu qua không chịu nhìn hắn, hiển nhiên là tại uy mắng biểu đạt kháng nghị. "Chi Nhi, ngươi nghe ta giải thích." "Không nghe." "Kỳ thật, nói không muốn nghe." Trần Mặc bất đắc dĩ thở dài. Lăng Ngưng Chi từ trước đến nay đều là trong nóng ngoài lạnh, từ lúc hai người xác định quan hệ về sau, ở trước mặt hắn từ đầu đến cuối đều là một bộ khéo hiểu lòng người ôn nhu bộ dáng, còn là lần đầu tiên nổi giận lớn như vậy, có thể thấy được trong lòng thực là ủy khuất vô cùng. Gặp nàng cái gì đều nghe không vào, Trần Mặc cũng không có cách, chỉ có thể lặng lặng ôm nàng. Lúc này đã là hoàng hôn, sắc trời hơi có vẻ lờ mờ, chân trời phấp phới dáng mây đem gian phòng bên trong nhiễm lên một lớp viền vàng. Ngoài cửa sổ bán hàng rong gạo to tiếng giao hàng dần dần ngừng, gian phòng nội khí phân tĩnh mịch, có thể rõ ràng nghe được đối phương hô hấp và nhịp tim. Theo thời gian chuyển rời, Lăng Ngưng Chi thân thể căng thẳng trở nên mềm mại, chống đỡ tại Trần Mặc trước ngực hai tay cũng đã mất đi lực ý. Thật lâu qua đi, nàng ngôi son khẽ mở, buồn bã nói: "Ngươi cái gì thời điểm trở về?" "Hôm trước." Trần Mặc chi tiết nói. "Vì cái gì không tìm đến bần đạo?" Lăng Ngưng Chi lại hỏi. "Ta trở về sau, đầu tiên là đi trong cung báo cáo công việc, sau đó lại đi tham gia triều hội, lúc đầu nghĩ đến hôm nay đi trấn Ma Ti tìm ngươi, kết quả tại Nam Giao cứu chữa thương binh chậm trễ." Trần Mặc thực sự nói thật, nhưng ẩn giấu đi một bộ phận nội dung. "Tỷ như quý phi nương nương Hồng Lăng tiến hóa, hoàng hậu cùng Lâm Kinh Trúc hai đầu ăn sạch, Hứa Ti chính mải mực hạ bút, giáo phường tim một mình nhanh thông một xuyên ba. Những chuyện này căn bản không dám nói cho đối phương biết, nếu không bình giấm chua không phải trực tiếp nổ không thể. Đây chính là trêu chọc cô nương quá nhiều chỗ xấu. Theo bên người đào hoa càng ngày càng nhiều, cho dù là Trần Mặc tinh thông thời gian quản lý, cũng khó tránh khỏi sẽ phân thân thiếu phương pháp, chung quy có không để ý tới địa phương. Thậm chí cho tới bây giờ, hắn đều không có đưa ra về tay không nhà. Mặc dù cho Ti Nha bên kia báo qua bình an, nhưng còn một chuyến đều không có đi qua, đoán chừng Lệ Bách hộ cũng chờ tâm tiêu. Nếu là tất cả mọi người ở cùng một chỗ liền tốt, tối thiểu sẽ không xuất hiện nặng bên này nhẹ bên kia tình huống. Bất quá nghĩ đến đạo tôn sư đồ, cùng quý phi cùng hoàng hậu quan hệ, sọ não lại có chút thấy đau, muốn thật có cái này một ngày, cha mẹ sợ là đến nỗi ngay cả đêm thu thập hành lý chạy trốn. Cái này có thể làm thế nào? Trần Mặc luốt luốt mi tâm. Lăng Ngưng Chi nhìn xem hắn phiền muộn dáng vẻ, còn tưởng rằng là bị chính mình trêu đến, cắn môi, thấp giọng nói: "Ngươi đừng nóng giận, bần đạo không phải cố ý nghĩ đùa nghịch nhỏ tính tình, chính là trong lòng thực sự khó chịu." Mặc dù ra ra chứa làm bộ dạng như không có gì, nhưng bần đạo có thể nhìn ra được, thân thể của hắn tình huống cũng không lạc quan. "Ngươi lại chậm chạp không hề lộ diện, bần đạo lo lắng rất, vạn nhất ngươi cùng ra ra đều gặp chuyện không may, bần đạo thật không biết rõ nên làm gì bây giờ." Lăng Ngưng Sơn là nàng thân nhân duy nhất ở đời này, mà Trần Mặc lại là nàng thành tâm ưa thích nam nhân. Nếu là hai cái trụ cột tinh thần đều đủ, nàng không nghĩ ra được người còn sống có cái gì tiếp tục ý nghĩa. "Hôm nay đi Nam Giao đường, biết được ngươi bình yên vô sự, vốn là rất vui vẻ. Có thể thấy được ngươi tình nguyện cùng Ngu Hồng Âm pha trộn cùng một chỗ, cũng không tới tìm bần đạo, bần đạo cảm thấy mình giống như bị ném rơi mất đồng dạng." Lăng Ngưng Chi giật giật Trần Mặc ống tay áo, "Bần đạo không ngại ngươi có hắn nữ nhân hắn, nhưng là ngươi đừng không muốn bần đạo có được hay không?" Nhìn xem nàng kia cẩn thận nghiêm túc bộ dáng, Trần Mặc thầm mắng mình một câu không phải người quá thay đem trong lực thân thể mềm mại ôm chặt hơn nữa mấy phần, chân thành nói: "Chi Nhi là trong lòng của ta thịt, làm sao có thể dứt bỏ đâu. Ta cùng Ngu Hồng Âm thật không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó, việc này đúng là cái hiểu lầm." "Mẹo chết, ngươi cho lão tử chờ lấy." Lăng Ngưng Chi chán tựa ở trên lồng ngực của hắn, muộn thanh muộn khí nói: "Hiện tại khả năng không phải, nhưng về sau liền nói không chừng, ngươi trong lòng đến cùng có bao nhiêu thịt, bần đạo đều nhanh đến không hết." Trần Mặc góc miệng giật giật. Lời nói này, hắn đều không biết rõ nên như thế nào phản bác. "Ta đúng là hoa tâm một chút, nhưng tình ý lại là thật." Trần Mặc nói ra, mặc dù dạng này nghe có chút mặt dày vô sỉ, nhưng ta không cách nào dứt bỏ rơi các nàng, tựa như dứt bỏ không xong ngươi đồng dạng. "Ngươi còn biết mình mặt dày vô sỉ à?" Lăng Ngưng Chi lườm hắn một cái, thử nhẹ nói: "Bất quá ngươi nếu là thật vì bần đạo từ bỏ những người khác, sớm muộn cũng đều vì những người khác từ bỏ bần đạo ngược lại không an lòng đây." Chi Nhi thật sự là khéo hiểu lòng người. Trần Mặc còn chưa kịp thở phào, lại nghe Lăng Ngưng Chi giận buồn bực nói, nhưng ngươi tối thiểu cũng phải thu liễm một chút, sao có thể gặp một cái trêu chọc một cái. Hiện tại hai cánh tay đều nhanh đến cũng hết. Lúc đầu bần đạo tại trong lòng ngươi liền chiếm một chút như vậy địa phương, hiện tại còn muốn chia cho những người khác. Ngươi còn như vậy không biết thu liễm, bần đạo cần phải cùng bá mẫu cáo chẳng đi. Trần Mặc vẻ mặt thành thật gật đầu nói, tiên tử dạy phải, tiểu sinh ngày sau nhất định giữ mình trong sạch, thủ thân như ngọc, cự tuyệt nữ sắc ta phải theo luật thôi. Lăng Ngưng Chi mí môi, có chút muốn cười, cố gắng nghiêm mặt nói, vậy là tốt rồi, về sau cũng không cho phép cho người ta loạn chơi, nhất là ngu hồng âm, không nhẹ không nặng giống như nhổ củ cải, vạn nhất làm hư làm sao bây giờ. Khu khu. Nhớ tới mới tình hình, Trần Mặc biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ, nói sang chuyện khác, đúng rồi, ngươi là thế nào đi tìm tới. Ngu hồng âm ly khai Nam Giao thời điểm cũng không có che giấu khí tức, bần đạo hơi suy tính một cái, liền khóa chặt đại khái phương vị, sau đó từng nhà gõ cửa, vận khí coi như không tệ, không bao lâu đã tìm được. Lăng Ngưng Chi giải thích nói. Trần Mặc hiếu kỳ nói, vậy ngươi lại là như thế nào biết rõ ta cùng với ngu hồng âm? Ngươi tại Nam Giao cứu người hình ảnh bị triều đình quan viên ghi lại, vừa lúc trưởng công chúa cũng ở tại chỗ. Lăng Ngưng Chi đem đại khái trải qua nói một lần. Trần Mặc nghe vậy có chút nhíu mày, tại xuất thủ thời điểm, hắn cũng không có tận lực che giấu thân phận, đoán được sẽ bị người nhận ra, nhưng không nghĩ tới còn vừa lúc bị triều đình quan viên cho ghi chép lại. Kia lưu ảnh thật đâu? Hẳn là đã đưa đi đâu cùng, nói là muốn cùng hoàng hậu điện hạ báo cáo. Thế nào? Gặp Trần Mặc biểu lộ cứng ngắc, Lăng Ngưng Chi lên tiếng hỏi. Không có gì. Trần Mặc lắc đầu, trong lòng âm thầm nói thầm, sớm biết rõ liền mang mặt nạ. Nói trở lại, ngươi thi triển như vậy hô mưa gọi gió thủ đoạn coi là thật kinh người, nên không phải đã đột phá thiên nhân tông sư à? Lăng Ngưng Chi dò hỏi. Không sai. Trần Mặc mở ra bàn tay, một đạo tử kim giao nhau thái cực đồ lơ lửng tại trên lòng bàn tay phương. Cảm nhận được kia huyền ảo thâm thúy khí tức, Lăng Ngưng Chi không khỏi sưng sờ ngây người. Đây là? Trần Mặc nói ra, lần này tuy nói có chút hung hiểm, nhưng cũng có khác cơ duyên, đại đạo pháp tắc cùng thần hồn tương dung, bây giờ đã là tam phẩm thần hợp. Lăng Ngưng Chi thật lâu không nói gì, cứ việc đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn là không khỏi bị khiếp sợ đến. Không nghĩ tới Trần Mặc không chỉ có đột phá tam phẩm, hơn nữa còn trực tiếp vượt qua thân hợp tiến vào thần cùng nói hợp cảnh giới. Phải biết nàng mới gặp Trần Mặc lúc, người này còn chỉ là cái ngũ phẩm võ giả, bất chi bất giác bên trong đã đem chính mình xa xa rơi vào đằng sau. Ngươi cảm ngộ pháp tắc giống như không chỉ một. Lăng Ngưng Chi lấy lại tinh thần, nghi ngờ nói, bần đạo còn cảm thấy một tia mùi vị quen thuộc, giống như cùng sư tôn có chút tương tự. Cái này nhắc tới cũng xảo, trước đây đạo tôn chém giết yêu chủ phân thân về sau, lại giúp ta tiến vào đạo vực, bởi vậy lây dính một tia nhân quả pháp tắc khí tức. Trần Mặc lời ít mà ý nhiều nói. Sau đó thì sao? Lăng Ngưng Chi truy hỏi, hai người các ngươi liền không có làm chút sự tình gì khác? Đương nhiên không có. Trần Mặc nghiêm túc nói, đạo tôn giúp ta nhập đạo, ta giúp đạo tôn áp chế đại giới, chỉ đơn giản như vậy. Thật sao? Lăng Ngưng Chi đánh giá hắn, một mặt do dự dáng vẻ. Ban đầu ở Trần phủ, nàng thế nhưng là tận mắt thấy sư tôn kia quấn quýt si mê dáng vẻ, Trần Mặc bản thân định lực lại ướp bằng không, xảy ra chuyện gì thật đúng là khó mà nói. Chương 333, Nương Nương viễn trình đồng bộ. Hoàng hậu bình dấm chua cũng muốn lật ra. 2, chương 333, Nương Nương viễn trình đồng bộ. Hoàng hậu bình dấm chua cũng muốn lật ra. 2, Trần Mặc cũng không phải muốn cố ý lừa gạt nàng, nhưng bây giờ xác thực không phải ngã bài thời cơ tốt, làm không tốt còn có thể sẽ để cho đôi thầy trò này trở mặt thành thủ, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Bàn tay xẹt qua eo thon chi, bò lên trên mượt mà nở nàng đường cong, cười tủm tỉm nói, ta làm sao ngửi thấy một cố vị chua, đạo trưởng sẽ không phải là chính liền sư tôn giấm đều ăn đi. Kia ngứa ngáy cảm giác để Lăng Ngưng Chi sợ run cả người, đỏ mặt nói, bần đạo cái này gọi phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, miễn cho đến thời điểm thật đã xảy ra chuyện gì, hối hận cũng không kịp. Các loại, chờ một cái. Chờ cái gì? Ngu hồng âm chẳng qua, bần đạo ngại bẩn, trước tắm một cái. Lăng Ngưng Chi tay nắm pháp quyết, trong không khí sương mù lan tràn, hội tụ thành dòng nước, lặp đi lặp lại cọ rửa. Thằng đến đều tắm phản quang, mới dừng tay. Lẽ ra ngươi bây giờ đã hợp đạo, tu hành hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút. Đạo trưởng cái gì thời điểm trở nên như thế hiệu quả và lợi ích rồi? Bần đạo chỉ là không muốn bị ngươi rơi quá xa nha. Tốt ta, vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng cảm ngộ đại đạo sao? Ừm. Cái gì lớn? Nô. Chán ghét, ngươi cái này ra hỏa thật là xấu chết rồi. Được rồi, tu hành cái gì, để sau hãy nói vậy. Chân trời hào quang dần dần chìm vào đường chân trời, gió đêm thổi lất phất màn lụa, lưu luyến nói nhỏ cùng khó tự kiềm chế tình cảm cùng nhau vò nát tại trong gió. Nhưng mà Trần Mặc lại quên, Hồng Lăng đã tiến hóa đến giai đoạn thứ hai, càng quên thể nội nhân quả pháp tắc sẽ cùng thiên su các tâm pháp sinh ra cộng mình, dựa vào thực quan quý không có cách nào hoàn toàn che đậy. Hàn Tiêu Cung, nội điện, Ngọc U Hàn nghiêng dựa vào quý phi y bên trên, một đôi mắt phượng đánh giá cô gái trước mặt. Nguyên bản tinh xảo mặt trái xoan trở nên càng thêm gầy gò, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ mệt mỏi, tử sắc váy dài cũng không còn ngăn nắp, nhìn một bộ phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Bản cung giao cho ngươi nhiệm vụ, làm như thế nào? Ngọc U Hàn thản nhiên nói. Diệp Tử Ngạn quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói, ti chức phụ mệnh truy sát cổ thần giáo Dương Nghiệt, lần này xuôi nam, tổng chém giết cổ thần giáo giáo chúng 172 người, chấp sự 13 người, hộ pháp 5 người. Trừ cái đó ra, còn phát hiện cổ giáo dục con người bằng hành động gương mẫu giáo chủ Ân Thiên Khoát tung tích. Ân Thiên Khoát nhục thân bị hủy, nhưng thần hồn cũng không tiêu vong, mà là bám vào giáo chúng trên thân kéo dài hơi tàn, tìm kiếm khắp nơi tái tạo nhục thân biện pháp. Ti chức một đường truy tung đến Nam Cương chỗ sâu, bởi vì hắn bên người có tông sư cảnh trưởng lao hộ pháp, không dám tùy tiện xuất thủ, chỉ có thể đi đầu hồi kinh phục mệnh, mời nương nương làm ra chỉ thị tiếp theo. Chỉ thị? Ngọc U Hàn đáy mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ. Kỳ thật nàng căn bản cũng không quan tâm cái gì cổ thần giáo, thời kỳ cường thịnh đều lật tay có thể diện, bây giờ chỉ còn lại cá lớn cá con hai ba con, núp ở âm u nơi hẻo lánh bên trong kéo dài hơi tàn, còn có thể lật lên cái gì bọt nước. Trước đây Diệp Tử Ngạc cho Trần Mặc hạ xuất dược, kết quả bị Lăng Ngưng Chi nửa đường tiện hồ, làm hại nàng cũng ở bên cạnh đi theo chịu khổ. Nếu không phải nhìn đối phương trung tâm sáng rõ, những năm gần đây làm việc coi như lưu loát, đã sớm một bàn tay trục chết, phái đi Nam Cương, cũng chỉ xem như hơi thả mỏng trừng phạt. Không nghĩ tới Diệp Tử Ngạc lại đem cái này trở thành chính sự đến xử lý, vừa đi chính là hơn mấy tháng, ti nha bên trong công vụ toàn đặt ở Vân Hà trên người một người, cả ngày một bộ oán khí trùng thiên bộ dáng. Đương nhiên, loại sự tình này tự nhiên không thể nói rõ, nếu không chính là rét lạnh thuộc hạ trái tim. Ừm, làm không tệ. Ngọc U Hàn khẽ bước cằm, nói ra, việc này bản cung sẽ cho người tiếp tục theo bảo, cũng không cần ngươi phí tâm, ngày mai liền về Kỳ Lân Cắt trông coi công việc đi. Đa tạ nương nương. Diệp Tử Ngạc thần sắc tràn đầy kinh hỉ. Trong khoảng thời gian này nàng thế nhưng là chịu không ít khổ đầu, thật sự là không muốn lại trở lại kia chim không thèm bị Nam Cương đi. Để ngươi trở về, là xem ở ngươi đầy đủ cố gắng phân thượng, không có nghĩa là chuyện trước này liền xóa bỏ. Ngọc U Hàn lạnh lùng nói, về sau cái gì nên làm, cái gì không nên làm, hy vọng trong lòng ngươi nắm chắc. Ti chức minh bạch. Diệp Tử Ngạc quỳ xuống đất dập đầu. Hiện tại chính là cho nàng 10 cái lá gan, cũng không dám lại có ý đồ với Trần Mặc. Ừm, nếu không có chuyện gì khác, ngươi trước hết. Lời nói im bặt mà dừng. Ngọc U Hàn thanh bích mâu tử trợn lên, trong mắt tràn đầy không dám tin. Chỗ cổ tay nóng rực nóng hổi, từng cơn sóng liên tiếp rung động không ngừng đánh thẳng vào thần kinh của nàng. Loại cảm giác này rất tinh tường, nàng đã từng thế nhưng là thể nghiệm qua không chỉ một lần. Nương nương. Diệp Tử Ngạc đợi nửa ngày cũng chưa hồi phục, chỉ có thể nghe được thô trọng tiếng hít thở, còn tưởng rằng là nương nương không hoàn toàn nguôi giận, cúi đầu thấp xuống không dám hỏi nhiều. Không phải Ngọc U Hàn không muốn nói chuyện, mà là căn bản là không mở miệng được. Một vòng yên hồng từ gương mặt lan tràn ra, cấp tốc bò lên trên cái cổ cùng bên hai, tố thủ gắt gao che miệng lại, thân thể không ức chế được nhẹ nhàng run rẩy. Ừm. Dù vậy, vẫn là không nhịn được phát ra kêu đau một tiếng. Diệp Tử Ngạc cẩn thận nghiêm túc nói, "Nương nương, ngài không có sao chứ?" Mắt thấy đối phương liền muốn ngẩng đầu lên, Ngọc U Hàn dáng chống đỡ lấy ổn định tâm thần, đưa tay đem hư không xé mở một đạo kẽ nước, trực tiếp đưa nàng ném vào. Diệp Tử Ngạc chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, lại lần nữa mở mắt ra lúc, đã xuất hiện ngoài hoàng cung. Nàng gãi đầu một cái, thần sắc mở mịt không hiểu. Chẳng lẽ ta lại câu nói kia nói sai, gây nương nương không cao hứng rồi. Bất quá có thể lưu tại kinh đô liền tốt, về sau nhìn thấy Trần Mặc thế nhưng là đến vòng quanh điểm đi, Nam Cương thật không phải là người đợi địa phương a. Chiêu Hoa Cung. Lưu Ly Bình phong về sau, ngồi ngay thẳng một đạo màu vàng sáng thân ảnh. Mấy tên kinh triệu phủ cùng hộ bộ đại thần đứng tại phía dưới, rũ cụp lấy đầu, bầu không khí mười phần nghiêm trọng. Ngày hôm qua một ngày liền chết 57 người. Hoàng hậu nhìn xem trong tay văn thư, đại mi khóa chặt, trầm giọng nói, khoản cũng gọi, thuốc cũng đưa đi, còn ngoài định mức điều tới mấy chục danh y người, kết quả tử vong nhân số lại không giảm trái lại còn tăng. Lương Vĩnh Hoài đâu? Hắn làm sao không đến? Bản cung để hắn làm tuyên phụ sứ, hắn chính là làm như vậy. Soạn. Hoàng hậu đưa tay đem tấu chương ném tới trước mặt mọi người, thanh âm bên trong tràn đầy tức giận, thời khắc mấu chốt trông cậy vào không lên còn chưa tính, hiện tại liền bách tính an nguy đô hộ không được, triều đình nuôi các ngươi có ích lợi gì? Dứt khoát tất cả đều nhường nhìn đi. Điện hạ bất giận. Đám đại thần nhao nhao quỳ rạp xuống đất, thần sắc bối rối. Thị lang bộ hộ Phùng Cẩn Ngọc đội vàng giải thích nói, hộ bộ đã tại hết sức phối hợp, chủ yếu vấn đề vẫn là dược vật thiếu, nhất là ngọc chân tán tiêu hao quá lớn, bây giờ đã thấy đáy, trong lúc nhất thời lại tìm không thấy vật thay thế, dẫn đến đại lượng bách tính chết bởi huyết dịch lây nhiễm đưa tới tạm phủ suy kiệt. Không sai. Kinh triệu phủ ti ghi chép phụ hòa nói, Lương Thiếu Doan trong khoảng thời gian này đều ở tại Nam Giao, một tấc cũng không rời, đã nhanh không có hình người. Bất đắc dĩ thương binh quá nhiều, thật sự là hưu tâm vô lực a. Hoàng hậu chân mày nhíu chặt hơn mấy phần. Toàn bộ kinh đô tuyệt đại bộ phần lũy hệ đan sư đều tập trung ở Trấn Ma Ti, ngày bình thường đan dược dự trữ 10 phần sung túc, vừa vặn rất tốt có khéo hay không, nhà kho bị hòa thượng kia làm hỏng, mới đưa đến bây giờ như vậy giật gấu va vai. Mà lại ngọc chân tán vẫn là trung phẩm linh đan, trong thời gian ngắn cũng luyện không ra quá nhiều, sát thực khó làm. Đông đông đông, lúc này tiếng gõ cửa phòng. Kim Công Công bước nhanh đến, trong tay bưng lấy một sấp văn thư. Điện hạ, Nam Giao bên kia truyền đến tin tức, xin ngài xem qua. Hoàng hậu khoát tay áo, nói, ngươi cứ việc nói thẳng, hôm nay lại chết bao nhiêu người? Những con số kia thực sự quá mức nhìn thấy mà giật mình, liền liền nhìn nhiều đều cần dũng khí. Kim Công Công hơi chần chờ, nói ra, hôm nay tử vong nhân số là không. Ừm. Bao nhiêu? Linh. Mọi người tại đây đều ngây ngẩn cả người. Ngươi xác định loại chuyện này có thể không mở ra được cho đùa? Hoàng hậu lạnh lùng nói, căn cứ kinh triệu phủ ghi chép sự tình Tống Lâm thống kê, hôm nay xác thực không người tử vong, đồng thời còn đem ghi chép lưu chứng hình ảnh cùng nhau đưa tới. Kim Công Công lên tiếng nói, nhìn hắn làm như có thật dáng vẻ, hoàng hậu nửa tin nửa ngờ nói, phóng xuất nhìn xem. Vâng. Kim Công Công lấy ra lưu ảnh thạch, rót vào chân nguyên, một bộ hình ảnh chiếu trên không trung. Nửa nén hương sau, nhìn xem cái kia bị bách tính triều bái, tựa như thần linh thân ảnh, bên trong đại điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hoàng hậu tim đập rộn lên, mắt hạnh bên trong lóe ra chói mắt quan huy. Vậy tựa như là Trần Tiên Hộ. Phùng Cẩn Ngọc bọn người trợn cả mắt lên. Hô mưa gọi gió, trời xuống mưa rào, để kẻ sắp chết một lần nữa tỏa ra sự sống, đơn giản như là thật tích. Trần Mặc lại có bản lãnh lớn như vậy. Thẳng đến hình ảnh kết thúc, bọn hắn đều thật lâu chưa có trở về thần. Kim Công Công hắng giọng, lên tiếng nói ra, điện hạ, Trần đại nhân còn chưa chính thức nhậm chức, liền lại lần nữa lập xuống đại công, đến này hiện tại, quả nhiên là triều đình chi phúc, cũng là bách tính chi phúc à. Hoàng hậu trầm mặc thật lâu, nói ra, Kim công công, có chuyện muốn ngươi đi làm. Kim công công nét miệng lên một vòng tiếu dung, xem ra Trần đại nhân lại phải bị thưởng. Mời điện hạ phân phó, ngươi đi hảo hảo điều tra thêm, đem Trần Mặc ôm đi nữ tử kia, đến cùng là lai lịch gì? Hả? Chương 334, vô năng nương nương. Ngọc U Hàn, các ngươi có hết hay không? Một, chương 334, vô năng nương nương. Ngọc U Hàn, các ngươi có hết hay không? Một, sáng sớm hôm sau, nhàn nhạt sắc trời từ song cửa sổ bung vào, cho bên trong căn phòng đồ dùng trong nhà phủ thêm một tấm lụa mỏng. Trên giường, Lăng Ngưng Chi chỉ mặc một kiện thuần màu trắng sắc cái yếm, đã bị đổ mồ hôi thấm thấu, áp sát vào trên thân, vốn là mỏng manh vải vóc lộ ra càng thêm thông thấu. Lá liêu mày ngài nhẹ nhàng nhíu lên, thần sắc tràn đầy mỏi mệt, một đôi cắt nước con ngươi là xấu hổ trừng mắt Trần Mặc. Người này không khỏi cũng quá không hợp thói thường. Vốn cho rằng sẽ hảo hảo tu hành, kết quả lại bị xem như vật trang sức loanh hoay, thậm chí còn mang nàng tới bên cửa sổ. Tuy nói khuya khoắt bốn bề vắng lặng, nhưng vẫn là khẩn trương trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Lăng Ngưng Chi cảnh giới không thấp, có thể trung quy là cái đạo tu, sao có thể chịu được hành hạ như thế? Đến này lại, liên liên nói chuyện lực khí cũng không có. Khu cụ, thật có lỗi, quá thượng đầu. Chú ý tới kia u ám ánh mắt, Trần Mặc thần sắc hơi có vẻ xấu hổ. Đột phá thiên nhân cảnh về sau, thể chất vốn cũng không cùng đi ngày, lại thêm chân long chi huyết cải tạo, nhục thân cường độ chỉ có thể dùng khoa trương để hình dung, hai người lại là đã lâu không gặp, quả thật có chút quá mức. Hắn đưa tay giữ chặt cổ tay trắng, đem một sợi sinh cơ tinh nguyên độ đưa qua. Lăng Ngưng Chi sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận, cảm giác mệt mỏi biến mất một chút, trên thân cũng khôi phục mấy phần lực khí. Vẹn vẹn chỉ là nghỉ ngơi một lát, liền chống lên thân thể, ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng lên trời, bắt đầu hô hấp thổ nạp bắt đầu. Chân mặc đạo lực bên trong, ẩn chứa đạo vận so trước đó càng thâm thúy hơn huyền ảo. Đồng thời nhân quả pháp tắc đối nàng mà nói rất có ích lợi, một chút thời gian đều lãng phí không được. Hô, khí lưu tại quanh thân xoay quanh, tóc đen không gió mà bay. Phát giác được kia vững bước tăng lên khí cơ, Trần Mặc tán dương nhẹ gật đầu. Vô luận thiên phú vẫn là nội tính, Lăng Ngưng Chi đều là hắn cuộc đời ít thấy, nếu không phải hắn cơ duyên quá mức đi tiền, Lăng Ngưng Chi tuyệt đối sẽ là thế hệ tuổi trẻ bên trong cái thứ nhất đột phá tông sư tu sĩ. Tứ phẩm đỉnh phong, cự ly thiên nhân chỉ kém lâm môn một cước. Mắt thấy đạo tàng cũng nhanh mở ra, có thể đi làm điểm ngộ đạo kim đan, không riêng gì chi nhi. Tiểu bàn hổ cùng cố thánh nữ các nàng cũng có thể cần dùng đến. Trần Mặc ngón tay vuốt ve cằm, trong lòng âm thầm trầm âm. Sau nửa canh giờ, Lăng Ngưng Chi từ nhập định trạng thái thoát ly, mở ra hai con ngươi, đáy mắt có tinh quang lướt qua. Đạo này vẫn quá mức thâm ảo, tạm thời không cách nào hoàn toàn tiêu hóa, chỉ có thể cảm ngộ một phần trong đó. Dù vậy, đối ta tăng lên cũng là cực lớn. Từ thuế phàm đến tiên nhân, nhìn xem chỉ có cách xa một bước, kỳ thực giống như là trời. Cửu Châu đại địa cho tới bây giờ cũng không thiếu thiên tài, thanh vân bảng mỗi năm thay người, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, nhưng cuối cùng lại có mấy người có thể chứng đạo tông sư. Lăng Ngưng Chi làm tiên thiên đạo thể, căn cốt đã là đỉnh tiêm, dựa lưng vào thiên su các quái vật khổng lồ này, có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tu hành tài nguyên, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ cảm thấy một bước này khó mà vượt qua. So sánh dưới, càng thêm có thể cảm nhận được Trần Mặc đáng sợ. Niên kỷ so bần đạo còn nhỏ mấy tuổi, cũng đã tam phẩm hợp đạo, hơn nữa còn là đạo vũ song tu, tương đương với hai lớp tông sư. Từ xưa đến nay, đơn giản chưa từng nghe thấy. Lăng Ngưng Chi khẽ cắn bờ môi, ánh mắt có chút phức tạp. Trần Mặc thiên tư chắc tuyệt, hoành ép đương thời thiên tiêu, trong nội tâm nàng tự nhiên tràn đầy cùng có vinh yên tiêu ngạo. Có thể trừ cái đó ra, còn mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra thất lạc. Mặc dù biết rõ giữa hai người có khoảng cách, nhưng không nghĩ tới chênh lệch sẽ lớn như vậy, đồng thời theo cảnh giới không ngừng tăng lên, chính mình sẽ chỉ bị rơi vào càng ngày càng xa. Đây cũng không phải là ghen ghét, nàng chỉ là nghĩ sóng vai đứng tại Trần Mặc bên người, tại thời khắc mấu chốt có thể một mình đảm đương một phía, mà không chỉ là cái chỉ có nó biểu bình hoa. Thế nào? Trần Mặc phát giác được Lăng Ngưng Chi cảm xúc không đúng lắm, tao mày nói, có phải hay không mới quá mức vội vàng sao động, tu hành gây ra rủi ro. Ta đều nói với ngươi, không nên gấp tại cầu thành. Ăn một miếng không thành cái bản tử. Tạm thời không cách nào đột phá cũng không quan hệ, đến thời điểm ta cho ngươi làm mấy quả kim đan, lấy ngươi thiên phú, bất quá chỉ là chuyện sớm hay muộn nha. Vừa nói, bàn tay đặt tại nàng trên lưng, đem một sợi nguyên khí độ đưa qua, giúp nàng sắp xếp như ý thể nội kinh lạc cùng khí tức. Nhìn xem Trần Mặc nói liên miên lại nhại bộ dáng, Lăng Ngưng Chi trong lòng khẽ run, ánh mắt dần dần trở nên ôn nhu, phảng phất giống như hóa thành một vũng thanh tuyền. Ngược lại là nàng lấy tướng, liền xem như bình hoa lại như thế nào. Tu hành đường là không có cuối. Cho dù đi đến sư tôn một bước kia, như trước vẫn là không thể thoát khỏi thiên địa gông cùng xiềng xích. Cùng hắn đem sinh mệnh hao phí tại vĩnh viễn không có điểm dừng cầu đạo bên trong, còn không bằng qua tốt dưới mắt mỗi một ngày, tối thiểu, giờ này khắc này, ưa thích người ngay tại bên người, chuyện này đối với nàng tới nói cũng đã đủ rồi. Người gần nhất tu hành lúc cũng muốn chú ý nhiều hơn, càng là cái này mấu chốt, càng dễ dàng sinh sôi tâm ma. Chân Mặc còn tại nghĩ linh tinh. Lăng Ngưng Chi xoay người đem hắn đẩy ngã, phủ phục ở trên người hắn, cắn lỗ tai nói khẽ, ngươi chính là bần đạo tâm ma. Chân Mặc có chút lên người, Chi Nhi, ngươi đây là? Lăng Ngưng Chi ngượng ngùng nhìn qua hắn, trắng non gương mặt nhiễm lên yên chi sắc, không phải nói ăn một miếng không thành cái bản từ sao? Kia bần đạo liền ăn nhiều mấy ngụm tốt. Trần Mặc biết hầu giật giật, nhịp tim không khỏi bắt đầu gia tăng tốc độ. Ngày bình thường, thanh tuyển đạo trưởng ra mặt so chỉ còn mỏng, dù là tình đến chỗ sâu lúc, cũng là một bộ bao xấu hổ nhẫn hổ thẹn bộ dáng, chưa từng như thế chủ động qua. Chi Nhi, Trần đại nhân, hai người bốn mắt tương đối, hô hấp càng thêm gấp rút. Ngay tại lúc không khí này dần dần ấm lên thời điểm, trong hư không đột nhiên truyền đến một đạo băng lãnh giọng nữ, xen lẫn mấy phần oán khí cùng tức giận, "Còn tới, không sai biệt lắm được. Hai người xong chưa?" Trần Mặc biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Lăng Ngưng Chi ngẩng đầu lên, nghi ngờ nói, "Có vẻ giống như có người đang nói chuyện." "Trần đại nhân, người đã nghe chưa?" Trần Mặc xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thấp giọng nói, "Có thể là sát vách truyền đến a, xem ra tiểu lâu này cách âm hiệu quả không tốt lắm." "Cách âm không tốt?" Lăng Ngưng Chi sửng sốt một cái, lập tức kịp phản ứng, khuôn mặt thoáng chốc một mảnh nóng hổi, lắp bắp nói, vậy hôm qua muộn động tĩnh, chẳng phải là đều bị người khác nghe qua rồi?" Nghĩ đến chính mình mơ mơ màng màng bị Trần Mặc lắc lư lấy gọi hảo ca ca, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Kỳ thật Trần Mặc trước kia liền bày ra cái giới, đừng nói là sát vách, coi như ghé vào gian phòng cửa ra vào đều nghe không được bất luận cái gì vận động. Nhưng việc này cũng không tốt cùng với nàng giải thích, chỉ có thể kiên trì nói ra, hai ta cũng không phải cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng quan hệ, lại nói, bằng vào thanh âm, cũng không ai có thể đoán được ngươi ta thân phận. Nói là nói như vậy. Lăng Ngưng Chi bụng mặt gò má, như ngồi bàn chồng, ai nha, vẫn là đi trước đi. Tốt a. Trần Mặc thuận nước đẩy thuyền nhẹ gật đầu. Hai người rất nhanh liền mặc quần áo xong về sau, Lăng Ngưng Chi thậm chí đều không có ý tứ đi cửa chính, trực tiếp từ cửa sổ bay ra ngoài. Đợi cho bọn hắn ly khai về sau, gian phòng bên trong an tĩnh lại. Không khí một trận mơ hồ, một đạo thon dài thân ảnh hiểu điệu chậm rãi hiện hiện. Ngọc U Hàn bịn cái bàn, bộ ngực sữa chập trùng không chừng, ướt sũng trong con ngươi tràn đầy oán hận. Nào chỉ là nghe được, quả thực là muốn đem bản cung hành hạ chết không thể. Cái này cầu nô tài, thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Từ khi ngày hôm qua bị ép viễn trình liên tuyến về sau, nàng suốt cả đêm đều không được sống yên ổn. Lúc đầu muốn cưỡng ép đem Trần Mặc mang đi, có thể lại sợ không xem chừng phát động hồng lăng, như lần trước đồng dạng nằm ở bên cạnh nhận không tội, cho nên chỉ có thể nút trong bóng tối yên lặng nhẫn lại. Thật vất vả chịu đựng được đến hướng đông, suy nghĩ cuối cùng kết thúc, không nghĩ tới hai người này thế mà còn muốn tiếp tục. Thực sự nhịn không được, lúc này mới giống lên một cú họng. Mỗi lần đều là cái này Lăng Ngưng Chi, quả nhiên là dạng gì sư phó liền dạy ra dạng gì đồ đệ. Ngọc U Hàn hận đến hàm răng ngứa, bản cung sớm tối muốn đem thiên su các tiêu diệt không thể. Ừm, khó chịu chết rồi, vẫn là về trước đi tắm rửa đi. Nàng vân cầu khí, đưa tay phá vỡ hư không, thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Dù sao cũng không phải lần thứ nhất bị bắt bao hết, Trần Mặc rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nương nương mạnh miệng mềm lòng, rất dễ dụ, cùng lắm thì lại đi lội trong cung, hảo hảo bao vừa dẫm chân tử. Hai người ly khai quán rượu về sau, liền một đường hướng phía trấn Ma Ti phương hướng mà đi. Dù sao hắn vẫn là trấn Ma Ti người ngoài biên chế cung phụng, phát sinh chuyện lớn như vậy, tự nhiên không thể hoàn toàn không đếm xỉa đến. Chương 334, vô năng nương nương. Ngọc U Hàn, các ngươi có hết hay không? 2, chương 334, vô năng nương nương. Ngọc U Hàn, các ngươi có hết hay không? 2, đi vào đông giao, xa xa liền nhìn thấy trùng điệp nói xanh, nguy nga tưởng cao đem đình viện cùng ngoại giới cách trở, bị phá hủy phòng ốc đã tu sửa xong xuôi, đồng thời một lần nữa ra cố phòng ngự trận pháp, tới gần về sau thậm chí ẩn ẩn có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Xem ra cũng là hạ một phen hung ác công phu. Tiến vào cửa chính, mười mấy tên thân mặc áo xanh cung phụng ở trong viện luyện đan. Mỗi người đều mặt không biểu lộ, khi áp 10 phần trầm thấp, hoàn toàn không có trước đây loại kia nhẹ nhõm tản mạn không khí. Từ khi cái kia tuệ năng hòa thượng xâm nhập trấn Ma Ti, còn đem ra bị đả thương về sau, mọi người trong lòng đều kìm nén một cỗ lửa, cảm xúc cũng không quá tốt. Lăng Ngưng Chi thấp giọng nói, Trần Mặc tự nhiên minh bạch, làm triều đình thần bí nhất bộ môn một trong, có thể bị tuyển nhập trấn Ma Ti, đều là tu hành kỳ tài, thanh niên tài tuấn, ngày bình thường cả đám đều tầm cao khí ngạo, bây giờ lại bị một cái con lửa chọc giẫm trên đầu, đối bọn hắn mà nói không khác nào vô cùng nhục nhã. Có thể thù này tạm thời lại không có cách nào báo, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Trần đại nhân, ngài đã tới. Gặp qua Trần đại nhân. Cung phục nhóm nhìn thấy Trần Mặc về sau, nhao nhao đứng dậy ân cần thăm hỏi, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sùng bái. Trần Mặc tại từ miếu chém giết yêu tộc, hộ giá cứu chủ sự tình đã truyền ra, đồng thời còn chém giết kẻ cầm đầu sở hành, để hắn tại trấn Ma Ti hy vọng đạt đến mới đỉnh cao. Trần sư, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Trần Mặc dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một người mặc màu đen cẩm bào nam tử bước nhanh đi vào trước mặt, thật sâu làm bái chào, đệ tử gặp qua Trần sư. Ngươi là? Khúc Tứ Phàm. Trần Mặc dò xét hồi lâu, kém chút không nhận ra được, ngươi làm sao đổi tạo hình rồi? Trước kia cái này ra hỏa thường xuyên nổ lô, cho nên vẫn luôn đỉnh lấy cái bạo tạc đầu, nhìn 10 phần viết ngoáy, hôm nay ngược lại là ăn mặc hình người dáng người, thậm chí còn cố ý làm cái tiểu tóc. Còn không phải lớn tuổi, không kiếm được vợ, trong nhà lại thúc giục gấp, lúc này mới muốn bắt chước Trần Minh. Lý Tư Nhai đi tới, cười nhạo nói, y đi phục mặc một cái nhan sắc còn chưa tính, liền liên phát mang cùng ngọc bội đều như lúc, nhà ngươi không có tấm gương chẳng lẽ còn không có nước tiểu sao? Cũng không nhìn một chút chính mình dáng dấp đứa hay gì. Khúc Tư Phàm đối mặt mỉa mai lơ đễnh, lắc lắc trên trán một sợi bạch phát, vẻ nho nhã nói, Trần đại nhân ngọc chất kim tướng, tựa như trích tiên, tự nhiên không phải chúng ta phàm phu tục tử có thể so sánh, nhưng chỉ cần có thể được 3 phân thần vận, liền đã được xưng tụng tuyệt đại phong hoa. Thần vận ở chỗ nào? Lý Tư Nhai góc miệng giật giật, thật muốn tại chỗ kẻ dầm cho hắn chiếu chiếu. Đúng rồi. Khúc Tư Phàm nhìn về phía Lăng Ngưng Chi, nghiêm mặt nói, Lăng thủ tịch, đưa đi Nam Giao những cái kia đan dược còn đủ sao? Đan đạo độ ngay tại chế tạo gấp gáp đám tiếp theo, dự tính ngày mai buổi chiều liền có thể ra lò. Lăng Ngưng Chi lắc đầu nói, trước mắt người bị thương đã chuyển nguy thành an, dùng không lên nhiều như vậy đan dược. Nghe nói như thế, Khúc Tư Phàm cùng Lý Tư Nhai đều ngây dại. Rõ ràng hôm trước còn chết nhiều người như vậy, làm sao đột nhiên liền tất cả đều chữa khỏi? Tiên tử, ngươi xác định tin tức không sai? Là bởi vì, Lăng Ngưng Chi vừa muốn giải thích, đột nhiên, cửa lớn bị phanh một tiếng đẩy ra, Hoàng Hạo Nhiên thở hổn hển chạy vào, trong tay cơ một trường sợi đáy chỉ. Cấp báo, cấp báo. Nam giao thương binh trong vòng một ngày đều khỏi hẳn, hôm qua tử vong nhân số là không. Đám người nghe nói lời ấy, lập tức tất cả đều xông tới. Chuyện này là thật, không người tử vong. Làm sao có thể? Chẳng lẽ những cái kia cầu quan vì ứng phó thượng cấp, lại tại giờ trò dối trá rồi? Hoàng Hạo Nhiên thở dốc một hơi, nói ra, cái này, lần này hẳn là thật. Kinh Triệu phủ ở trong thành trương thiếp báo cáo, phía trên còn mang theo đông cung ấn tín, là Trần đại nhân gây nên. Trần đại nhân. Trong đình viện thoáng chốc yên tĩnh trở lại. Một tên cung phục đem sợi dây chỉ đoạt lại, đọc lên nội dung phía trên. Từ tặc nhân họa loạn đến nay, trong thành tổn thương hoạn ngày càng tăng lên, tử thương nằm ngổn ngang, may có thiên lân vệ thiên hộ, chấn nhạc công Trần Mặc, lấy thiên nhân thần thông, hạ xuống mưa rào, thi hồi xuân kỳ hảo, càng vạn dân chi trầm a. Hôm qua đến nay, nam giao thương vong trận ngừng, mấy ngàn hấp hối người đều khỏi hẳn, đây là chí thiện. Độc trạm tội thủ sở hành, đoạn khởi nguồn của hoa loạn, đây là đến dũng. Dũng thiện đủ cả, thịnh đức phong công, trời phù hộ đại lương, hàng này quốc sĩ. Ngay trong ngày, kinh đô nam giao đem tiết trường sinh tử lấy minh hán đức, phàm thụ cứu chữa người đều có thể hướng sách công đức ghi chép. Hiện trường lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người biểu lộ đều ngưng kết trên mặt, ánh mắt bên trong viết đầy không dám tin. Cái này thông cáo phía trên có đông cung ấn tín, tuyệt đối không ai dám giả tạo. Nói cách khác, Trần Mặc thật cứu mấy ngàn máy tính, triều đình thậm chí càng cho hắn lập sinh tử. Bây giờ trong thành tình thế có bao nhiêu cháy bỏng, trong lòng bọn họ rõ ràng, gần trăm người trắng đêm không ngủ luyện chế linh đan, cũng không thể bảo đảm có thể để cho tất cả bách tính đều chiếm được cứu chữa. Mà Trần Mặc chỉ dùng ngắn ngủi nửa ngày, liền để toàn bộ thương binh đều chữa trị, đây là cỡ nào thủ đoạn? Có thể thi triển thần thông, hạ xuống mưa rào là có ý gì? Chẳng lẽ Trần đại nhân còn có thể hô phong hoán vũ hay sao? Có người không hiểu hỏi. Hoàng Hạo Nhiên từ trong tay áo lại rút ra một chương sợi đáy chỉ, nói ra, đúng rồi, nơi này còn có bức họa, là Kinh Triệu phủ một tên ghi chép sự tình làm. Nghe nói hắn chính mắt thấy Trần đại nhân hành động vĩ đại, trở lại như cũ trình độ cực cao, cùng cái này thông cáo là cùng nhau phát ra tới. Trang giấy kích thước khá lớn, chậm rãi triển khai. Chỉ gặp tại đầy trời mây đen quét sạch bối cảnh dưới, một đạo thẳng tắp thân ảnh lơ lửng giữa không trung, khu lôi xét điện, sắc lệnh mưa gió, ánh mắt bên trong tràn đầy thương xót. Phía dưới bách tính có đang hoan hô nhảy cẫng, có thống khổ lưu nước mắt, càng nhiều người thì là tại quỳ xuống đất triều bái. Không thể không thừa nhận, cái này ghi chép sự tình hội họa trình độ rất cao. Thông qua loại này so sánh rõ ràng, đem Trần Mặc hình tượng nhuộm đẫm một tia thần tính, liền liền gặp qua cảnh tượng hoành tráng cung phụng nhóm nhìn đều cảm xúc bành trướng. Bọn hắn trong miệng hô to Trần Mặc danh tự, trong đình viện trong lúc nhất thời loạn sĩ bắt náo. Phân vân. Trần Mặc lúc này có chút ngượng bức. Hắn là lập công lớn không giả, nhưng lập từ loại chuyện này cũng quá không hợp thói thường đi. Từ đường hoạch tâm công năng là khen ngợi công đức, tế tự hiền năng, cứu vớt bách tính tại thủy hỏa cử động sát thực thuộc về đại đức, nhưng trên thực tế, tại đại nguyên quá khứ trong lịch sử, lập đại công rất nhiều người, chân chính có thể được đến loại đãi ngộ này nhưng không có mấy cái. Bất quá tỉnh táo lại suy nghĩ kỹ một chút, đại khái cũng có thể minh bạch hoàng hậu dụng ý lần này trong thành phát sinh náo động, đều bởi vì hoàng gia tôn thất mà lên, khiến bách tính tử thương thảm trọng, triều đình uy tín bị hao tổn, dân tâm lung lay sắp đổ. Việc cấp bách, cần lập để trụ tại sóng to, lấy rõ thiên ân minh mông của quận, đúc lại xã tắc chi cơ. Mà ta, liền thành cái kia bị đứng lên cọc tiêu. Đối với Trần Mạc cự hải nói, có tầng này dân tâm gia trì, về sau hoạn lộ sẽ không còn trở ngại, tất nhiên có thể đi càng xa, hoàng hậu hiển nhiên cũng cân nhắc đến điểm này. Trong đan điền long khí phun trào, bất chi bất giác bên trong lại trở nên khỏe mạnh một tia, trước mắt cũng hiện lên thái cổ linh hiến độ thuần thục tăng lên nhắc nhở. Xem ra thông cáo hiệu quả đã hiện ra. Dạng này cũng được. Loại kia đến từ đường xây xong, chỉ cần có người cung phụng, chẳng phải là liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được long khí. Trần Mặc chợt chợt lưỡi. Tuy nói hắn không quen như vậy dòng trống khua chiêng làm náo động, nhưng chỗ tốt hiển nhiên là nhiều hơn chỗ xấu. Khúc Tư Phạm nhìn xem tấm kia chân dung, biểu lộ ngưng kết, Trần Mặc hồi lâu, bịch một tiếng quỳ gối Trần Mặc trước mặt. Điều khiển thiên tượng, chấm a tiêu hết, quá tiêu sái, quá phiêu dở. Ta nếu là có khả năng này, lo gì không kiếm được vợ? Còn luyện lông gà đàn a? Trần sư, chiêu này có thể nhất định phải dạy một chút ta à? Khúc Tư Phạm không nói hai lời, tại chỗ thùng thùng đập ngẩng đầu lên. Những người khác mới kịp phản ứng, Trần Mặc bản thân chẳng phải đang cái này đây. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt tụ vào ở trên người hắn, từng đôi mắt phảng phất yếu ớt buốc lên lục quang. Trần Mặc cũng họng giật giật, yên lặng lui về sau một bước. Trần sư ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Lần trước ngài lưu lại đan đạo tâm đắc, để đệ tử thu hoạch không ít, còn không tới kịp đi lễ bái sư. Trần đại nhân cũng đã nhập tam phẩm tông sư a. Như vậy thiên tư, coi là thật kinh khủng như vậy. Ngay tại đám người chen chúc mà đến thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, không sai biệt lắm được, xào xào nháo nháo, bộ dáng này còn thể thống gì? Hư không tạo nên gợn sóng, Viên Tuấn Phong thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Cung phục nhóm cuốn quýt hành lễ, gặp qua tham sứ đại nhân. Viên Tuấn Phong thẳng đi vào Trần Mặc trước mặt, đưa tay nói, chỉ huy sứ đại nhân cho mời, Trần đại nhân đi theo ta. Làm viên tham sứ. Trần Mặc đuốt cằm nói. Hắn cùng Lăng Ngưng Chi cùng sau lưng Viên Tuấn Phong, tại mọi người đưa mắt nhìn dưới, dọc theo hành lang trong triều viện đi đến. Viên Tuấn Phong mặt không biểu lộ, yên lặng ở phía trước dẫn đường. Ba người một đường không nói gì, đi tới một chỗ vắng vẻ u tĩnh trong tiểu viện, tại cây kia cảnh lá rậm rạp to lớn dưới tảng cây hòe, hai thân ảnh chính ngồi đối diện nhau, ở giữa trên bàn đá bày biện một trương bàn cờ. Trong đó một người là Lăng Lữ Sơn, mà một người khác chính là Khâm Thiên Giám Giám Chính Kỳ Thừa Trạch. Ta nói, ngươi cái cờ dở cái sọt lại hạ không được ta, còn lao gọi ta đến làm gì a? Kỳ Thừa Trạch tiện tay đem quân đen đè xuống, lười biếng nói, hiện tại thắng ngươi cũng kẻ nhạt vô vị, một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Lăng Ước Sơn lơ đễnh, cười tủm tỉm nói, ta đúng là hạ không được ngươi, nhưng lần trở lại này thế nhưng là có ngoại viện. Nói, hắn ném quân cờ, hướng Trần Mặc vẫy vẫy tay. Tiểu tử, sau đó cờ không. Trần Mặc liền biết rõ không có chuyện tốt, thắng không thắng đều đắc tội người, quả quyết lắc đầu, sẽ không. Lăng Ước Sơn nói ra, sẽ không là được rồi, bởi vì cái gọi là loạn quyền đã chết lao sư phó, đến, ngươi cùng hắn qua hai chiêu. Trần Mặc. Chương 335, Đế Vương đánh ngộ. Đại lực xuất kỳ tích. 1. Chương 335, Đế Vương đánh ngộ. Đại lực xuất kỳ tích. 1. Hắn sao lại tới đây? Kỳ Thừa Trạch lườm Trần Mặc một chút, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, lao giả, ta liền biết rõ ngươi đột nhiên gọi ta tới, khẳng định không có ý tốt. Đi, lão tử không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Dứt lời, thẳng liền muốn đứng dậy ly khai. Ngươi nhìn ngươi, vừa đội. Trước đó tuyên bố, ta cũng không biết rõ hắn hôm nay sẽ tới. Lăng Ước Sơn thản nhiên nói, bất quá thật muốn nói đến, ngươi còn thiếu người ta ân tình đây. Kỳ Thừa Trạch bước chân dừng lại. Hắn tự nhiên có thể nghe ra ý tại ngôn ngoại. Chữ Quân cùng Hoàng Hậu tiến về từ miếu tế tự trước đó, hắn dùng Quy Thiên Kính khám phá thiên cơ, cho ra đại các kết luận. Kết quả cũng không lâu lắm liền phát sinh bạo tạc, cấm quân cùng đại thần trong triều tử thương thảm trọng, thái tử cũng suýt nữa hoang tại Cửu Long trên đài. Quy Thiên Kính không có khả năng phạm sai lầm, giải thích duy nhất chính là hắn cái này dám chính tận lực giấu giếm thiên cơ, báo cáo sai các hùng, khiến Chữ Quân rơi vào hiểm cảnh. Nếu không phải Trần Mặc xuất thủ cứu rút, chỉ sợ thật muốn đủ thành đại họa. Nếu là so sánh lên thật đến, lấy sở hành đồng phạm luận xử đều không đủ. Bất quá nói cho cùng, việc này thực sự quá không riêng màu, Đông Cung chỉ muốn mau chóng dàn xếp ổn thỏa, nếu không còn không biết muốn liên lụy ra bao nhiêu đại thần. Kỳ Thừa Trạch cho mày, do dự một cái, vẫn là một lần nữa ngồi xuống lại. Ta xem như đã nhìn ra, ngươi trước kia liền muốn tốt phải cho ta gài bẫy. Kỳ Thừa Trạch thở dài, bất đắc dĩ nói, đến ngươi ta số tuổi này, cũng không có gì truy cầu, đơn giản là đổ cái kết thúc yên lành mà thôi, càng muốn cho ta gây phiền toái lớn như vậy. Là phiền phức vẫn là cơ duyên, hiện tại còn nói không chính xác đây. Lăng Ước Sơn cười tủm tỉm nói, tổ chim bị phá không chứng lành, ngươi ngược lại là không quan trọng, chẳng lẽ Kỳ gia những người khác an nguy ngươi cũng không quan tâm. Kỳ Thừa Trạch nghe vậy rơi vào trầm mặc. Trần Mặc ở bên cạnh nghe được như lọt vào trong sương mù, Lăng Ngưng Chi cũng là một mặt ngây thơ, không minh bạch hai người đang nói cái gì. Lăng Ước Sơn đứng dậy, lôi kéo Trần Mặc ngồi xuống, nói ra, đến, ngươi cùng Kỳ dám chính hạ hai bản, ta nhìn ngươi cái này loại quyền, đến cùng có thể hay không đánh qua đại nguyên thứ nhất Kỳ Thánh. Trần Mặc lắc đầu nói, thế nhưng là hạ quan thật không thông kỳ nghệ. Dù sao thua không lỗ, thắng máu kiếm, hắn còn không sợ ngươi sợ cái gì. Lăng Ước Sơn nói. Trần Mặc. Kỳ Thừa Trạch trợn nhìn Lăng Ước Sơn một chút, biết rõ lao nhân này có chủ ý gì, khoát tay nói, thôi, chỉ là luận bản mà thôi, không cần khẩn trương, thắng thua đều dâu dịa. Tốt à. Hai người nói đều nói đến đây cái phân thượng, Trần Mặc cũng không tốt từ chối nữa, chính chuẩn bị đem trên bàn tàn cuộc thu hồi, lại bị Kỳ Thừa Trạch ngăn cản. Hai ta liền tiếp lấy cái này xuống đi. Tiếp lấy hạ. Trần Mặc hơi sững sờ. Tuy nói hắn kỳ nghệ xác thực, nhưng cũng có thể nhìn ra được, trên trận thế cục đã là nghiêng về một bên, quân đen cơ hồ đã không có lật bàn khả năng. Bất quá lấy Kỳ Thừa Trạch thân phận, cũng là không về phần tận lực làm khó dễ hắn cái này ban bối, nghĩ đến cử động lần này hẳn là có thâm ý khác. Trần Mặc thả lỏng tâm thái, suy tư một lát, cờ bước lên một viên quân đen ấn tại trên bàn cờ, ý đồ từ trắng trận cánh phải sẽ mở một đường vết rách, lao ra khỏi vòng đây. Ba, tay của hắn vừa dịch chuyển khỏi, Kỳ Thừa Trạch đã xuống cờ, trực tiếp đem kia cô nhi trấn sát, đúng là một điểm cơ hội cũng không cho. Trần Mặc thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc, mỗi một bước đều muốn trầm ngâm thật lâu. Mà Kỳ Thừa Trạch thì hoàn toàn không cần suy nghĩ, tiện tay xuống cờ, nhẹ nhàng thoải mái, thế công lại dị thường mãnh liệt, gắt gao ngăn chặn Trần Mặc bệnh môn, để hắn căn bản không có thở dốc chỗ trống. Bất quá ngắn ngủi mười mấy tay, côn trắng đã tại Thiên Nguyên phụ cận hợp thành tướng sát, giống như một đầu đốn lượn cự long, cảm giác gáp bách mười phần. Rõ ràng thắng thế đã định, Kỳ Thừa Trạch cũng không có lựa chọn lập tức kết thúc, mà là không ngừng từng bước xâm chiếm phân hóa, đem quân đen trận hình cắt chém phá thành mảnh nhỏ, chỉ có thể co quắp tại nơi hẻo lánh chỗ kéo dài hơi tàn. Cảm giác tựa như là tại trêu của hắn. Trần Mặc nắm chặt quân đen, lại không chỗ bắt đầu, lại dãy rủa xuống dưới không khác nào tự rước lấy nhục, đáy mắt không khỏi lướt qua vẻ tức giận. Ngươi không phục? Kỳ Thừa Trạch thản nhiên nói. Trần Mặc trầm giọng nói, hạ quan dĩ nhiên không phải là đối thủ của giám chính, nhưng trận này đọ sức từ vừa mới bắt đầu liền không công bằng. Công bằng? Kỳ Thừa Trạch ung dung cười một tiếng, cờ như nhân sinh như kỳ, trên đời này nào có nhiều như vậy công bằng có thể nói. Là yêu tộc phái tông sư cảnh đại yêu đối phó ngươi lúc, sẽ cùng ngươi giảng công bằng. Vẫn là sở hành dùng tôn thất thân phận ép ngươi thời điểm, sẽ cùng ngươi giảng công bằng. Ngươi tương lai có thể muốn gặp phải thế cục, khả năng so cái này còn muốn ác liệt gấp trăm ngàn lần, chẳng lẽ ngươi trông cậy vào đối thủ bởi vì ngươi nhỏ yếu liền sẽ thương hại ngươi? Trần Mặc không phản bắt được. Một lát sau, hắn ném quân đen, chắp tay nói, đa tạ giám chính chỉ điểm, hạ quan thủ giáo. Kỳ Thừa Trạch luốt luốt quân cờ, cho nên, ngươi đây là muốn nhận thua. Trần Mặc bất đắc dĩ nói, hạ quan đã sơn cùng thủy tận, ngoại trừ nhận thua, chẳng lẽ còn có cái khác lựa chọn sao? Thế cuộc vô thường, chưa đến Trung Quốc, liền có cơ hội nghịch chuyển cả khôn, chỉ cần bắt được một đường sinh cơ kia, chính là con run, cũng có thể hàng long. Kỳ Thừa Trạch chậm rãi nói. Nghe nói như thế, Trần Mặc trong lòng khẽ nhúc đích. Cẩn thận quan sát đến bàn cờ, yên lặng thôi diễn con đường sau đó số. Nửa khắc đồng hồ về sau, ánh mắt lóe lên, thật đúng là nhìn ra một chút kẽ hở. Kia đại long phần bụng có chỗ không đáng chú ý điểm tạm dừng, tựa như tường đồng bách sắt bên trong một đạo nhỏ bé khe hở, ẩn ẩn lộ ra một tia sắc trời. Tìm được. Trần Mặc đem quân đen khảm vào điểm tạm dừng, trong nháy mắt vạch ra đại long uy hiếp. Sau đó, chỉ cần đem trái hạ thuận lợi cùng phải trên cô nhi đạt thông, liền có thể đem quân trắng trận hình xé mở, triệt để thay đổi thế cục. Đây là hắn duy nhất có thể thắng cơ hội. Nhưng mà, tình huống cũng không có như mong muốn như vậy phát triển. Ngay tại quân đen được ăn cả ngã về không, xâm nhập trận của địch thời điểm, quân trắng trận hình trong nháy mắt thay đổi, đại long thủ đôi tướng điều, mở ra huyết tinh răng nanh, ngắn ngủi năm tay, liền đem quân đen thôn phệ hầu như không còn. Đến tận đây, quân đen đã vô lực xoay chuyển trời đất, triệt để là bại. Trần Mặc nét mặt hưng phấn cứng ở trên mặt. Nguyên lai kia cái gọi là một chút hy vọng sống là Kỳ Thừa Trạch cố ý lưu lại sơ hở, đến tiếp sau mỗi một bước động tác đều tại đối phương trong dự liệu. Có thể hắn muốn là không có phần thắng, làm gì như thế đại phí khổ tâm. Chính là vì thỏa mãn chính mình ác thú vị. Tham bên thắng thất bại, thật nghĩ người đến sinh. Chân chính dịch người, chưa từng dễ tin cơ hội trời cho bởi vì ngươi cho rằng cơ duyên, rất có thể là người khác bày tử cục. Kỳ Thừa Trạch luốt luốt râu ria, chậm rãi nói. Trần Mặc chân mày nhíu chặt hơn mấy phần. Mê ngữ người có thể hay không lăn ra đại nguyên a? Kỳ thật hắn cũng minh bạch, đối mới là muốn dựa vào bàn cờ này tới nhắc nhở hắn, trong lời nói ẩn giấu đi thâm ý, rõ ràng cùng lần này phát sinh náo động có quan hệ. Sở dĩ như thế vân giả vụ cháo, là tại gia vẻ cao thâm, vẫn là không dám nói rõ. Kỳ Thừa Trạch đánh giá Trần Mặc, cười tủm tỉm nói, từ tọa hạ một khắc này bắt đầu, tâm tình của ngươi liền bị thế cuộc khiến động, do dự, hưng phấn, thất lạc, phẫn nộ, hoàn toàn mất đi tỉnh táo năng lực suy tư. Nếu như ngay cả tâm tình của mình đều không khống chế được, lại làm sao có thể trưởng không thế cục? Trần Mặc, ngươi cảm thấy mình là kỳ thủ, vẫn là quân cờ? Ta. Trần Mặc bờ môi mấp máy, lại không biết nên trả lời như thế nào. Nếu như đem cái này Cửu Châu cho rằng một trương bàn cờ to lớn, vậy hắn đến cùng là ngồi tại đánh cờ trên ghế người đánh cờ, vẫn là một viên bị đại thế lôi cuốn, nước chảy bèo trôi quân cờ. Đối thủ của hắn là ai? Trước đây đủ loại, đến tột cùng là khí vận cho phép, vẫn là đối thủ bày ra cả bẫy. Mơ hồ trong đó, hắn cảm giác có một trương vô hình lưới lớn đem chính mình bao phủ, đồng thời đang không ngừng nắm chặt. Ngay tại Trần Mặc ngây người thời điểm, Kỳ Thừa Trạch giữa lông mày ngần quang hiện lên, bàn cờ càng trở nên bóp méo bắt đầu. Trắng đen xen kẽ quân cờ tựa như không đáy vòng xoáy, một cô to lớn hấp lực chuyển đến, đem hắn cả người đều nuốt vào. Trần Mặc trước mắt đột nhiên một đen. Chương 335, Đế Vương đánh ngộ. Đại lực xuất kỳ tích. 2, chương 335, Đế Vương đánh ngộ. Đại lực xuất kỳ tích. 2, đợi cho ánh mắt khôi phục lúc, phát hiện chính mình chính bản thân chỗ một cái to lớn trong sân động. Chất gỗ trên mặt đất hiện đầy răng khắp nơi khe rãnh, hình thành từng khối lớn nhỏ giống nhau phương cách, mà chính mình liền đứng tại trong đó một khối phương cách bên trên. Đây là bàn cờ. Trần Mặc nhìn quanh chu vi, bừng tỉnh minh ngộ. Xem ra hắn hẳn là bị giám chính dùng một loại nào đó thần thông kéo vào huyễn cảnh. Khảo nghiệm sao? Trần Mặc nhấc chân cất bước, đã dẫm vào khối tiếp theo phương cách, đột nhiên trong lòng báo động, cấp tốc bước ra lui lại. Bành! Một viên màu trắng cự thạch trống rông rơi xuống, vừa lúc đập vào hắn mới đặt chân địa phương, kia nguyên bản móng tay lớn nhỏ quân cờ, lúc này trong mắt hắn lại nguy nga như dãy núi. Cho dù biết rõ là huyễn cảnh, lại làm cho hắn có loại không hiểu sợ hãi, giống như bị cái này quân cờ đập trúng, thật sẽ thân tử đạo tiêu. Rầm rầm rầm, quân cờ rơi xuống tốc độ bắt đầu tăng tốc, đồng thời không có dấu hiệu nào có thể nói. Trần Mặc chân nguyên bị áp chế, không cách nào phi hành, chỉ có thể bằng vào thân thể phản ứng, trên bàn cờ xê dịch. Nhiều lần đều mạo hiểm đến cực điểm, cơ hồ sát chóc mũi sẽ qua, suýt nữa đem hắn nện thành thịt nát. Theo quân cờ càng ngày càng nhiều, có thể cung cấp hắn hoạt động không gian cũng dần dần thu nhỏ, cuối cùng bị vây ở một khối phương cách bên trong, chu vi đã bị phá hỏng, không đường có thể đi, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem đỉnh đầu dãy núi nện xuống. Mẹ nó. Trần Mặc thầm mắng một tiếng, mắt tối sầm lại một đen. Lại lần nữa mở mắt ra lúc, đã một lần nữa về tới trên bàn cờ, những cái kia quân cờ cũng tận số biến mất không thấy gì nữa. Mở lại, hắn phía sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm thấu, loại kia gần như cảm giác tử vong vô cùng chân thực, thân thể bị cự thạch từng tấc đập vụn, đau đớn kịch liệt để hắn như muốn bất tỉnh đi, tuyệt đối không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai. Dựa theo giam chính thuyết pháp, muốn từ bàn cờ nhanh nhẹn ra, nhất định phải có được trường khống toàn cục ánh mắt. Trần Mặc thật sâu hô hấp, sau đó nhấc chân phóng ra một bước. Quân cờ tùy theo rơi xuống, hắn một bên trốn tránh, một bên nhớ kỹ quân cờ rơi xuống phương vị, dần dần trong đầu phát họa ra toàn bộ thế cục toàn cảnh. Những này quân cờ phương vị, cùng mới trận kia đối cục như lúc đồng dạng. Suy nghĩ đến đây, Trần Mặc quay người chân phát phi nước đại, đi thẳng tới bàn cờ biên giới. Nếu như hắn nhớ không lầm, nơi này là chưa có hạ xuống. Quả nhiên, chu vi dần dần bị từng khỏa to lớn quân cờ lấp đầy, mà hắn vị trí nhưng thủy chung gió êm sóng lặng. Đơn giản như vậy, Trần Mặc góc miệng kéo lên, nhấc lên một vòng tiếu dung. Nhưng mà rất nhanh, tiếu dung liền biến mất không thấy gì nữa, biến thành kinh ngạc cùng mở mịt. Chỉ gặp kia mấy chục khỏa màu trắng quân cờ nối thành một mảnh, vậy mà thật hóa thành một đầu cự long, đang không bay lên, mở ra miệng to như chậu máu cắn xé mà đến, trực tiếp đem hắn nguyên lành nuốt vào. Cỏ. Lần nữa mở lại, Trần Mặc đứng tại trong bàn cờ, túi đầu thấp xuống, ánh mắt băng lãnh. Xem ra chỉ dựa vào tránh né là vô dụng, muốn thông qua cái này khảo nghiệm nhất định phải từ quân cờ thân phận nhanh nhẹn ra, lấy kỳ thủ thị giác chiến thắng đối thủ. Đơn giản tới nói, chính là đem cái này quân trắng đại long đồ. Cứ việc nguyên khí cùng hồn lực đều bị áp chế, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được thể nội chân long chi huyết tồn tại, tại hai lần gần như tử vong kích thích dưới, lúc này chính ngao ngoe muốn động. Xem ra là ta đem vấn đề nghĩ phức tạp. Con giun hàng long. A, ai là con giun, ai là chân long, còn khó nói đây. Trong tiểu viện, Lăng Ước Sơn cùng Kỳ Thừa Trạch chính thoải mái nhàn nhã thưởng thức trà, mà Trần Mặc lặng lặng mà ngồi trên đế, hai mắt hơi khép, không nhúc nhích tí nào. Trước mặt cờ bàn vân sương mù lượn lờ, tựa như một phương độc lập tiểu thế giới, từng khỏa quân cờ tự động rơi xuống, một cái thấp bé thân ảnh ngay tại trong bàn cờ chạy né tránh. Lăng Ngưng Chi khó hiểu nói, "Gia gia, các ngươi đây là?" "Đừng lo lắng, ngươi tiểu tình lang không có việc gì, đây coi như là kỳ giám chính tiễn hắn cơ duyên." Lăng Ngưng Sơn đặt chén trà xuống, nói ra, "Trần Mặc Thiên tư mạnh, chính là lão phu cuộc đời ít thấy, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn liền có thể đi xa nhất. Từ xưa đến nay, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu hành không xuất thế, sau đó lại như lưu tình cấp tốc vẫn lạc. Đến cùng là thừa vận mà lên, Tiềm Long Thăng Nguyên vẫn là bị khí vận lôi cuốn, biến thành quân cờ, liền muốn nhìn hắn tâm tính." Kỳ Thừa Trạch gật đầu nói, "Tu hành đến cuối cùng chính là tại tu tâm, Trần Mặc thân là thiếu niên tông sư, bình bộ thanh vân, hăng hái, đây là chuyện tốt, nhưng tương tự cũng là nhược điểm. Ngọc không gặp công, trung vi đá sỏi, người không trải qua mài, khó thành đại khí. Cái này thiên nguyên thế cuộc bên trong ẩn chứa luyện tâm chi thuật, nếu là có thể phá cục mà ra, mang ý nghĩa hắn đã chiếu rõ bản tâm, tránh thoát lồng chim, từ đây thẳng đến nhất phẩm, đều sẽ không còn có tâm ma ngoại tà ăn mòn đạo tâm." Lăng Ngưng Chi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù nghe cái hiểu cái không, nhưng chỉ cần đối Trần Mặc có chỗ tốt là được. Kỳ Thừa Trạch cùng Lăng Ngưng Sơn liếc nhau, thần sắc có một tia cổ quái. Bọn hắn nói tuy là lời nói thật, nhưng cũng chưa có nói hết. Tại đại nguyên trong tông thất, có câu đồn đại gọi muốn nhận tử cực, trước độ tinh bình. Nói cách khác, tại các đời chữ quân tại kế nhiệm trước đó, đều muốn lấy 19 đạo kinh vị hóa thành sơn hà biên giới, khám phá thiên nguyên thế cuộc, mới có thể chứng minh bản thân có tiếp nhận vương vị tiềm lực. Trần Mặc bây giờ chỗ thể nghiệm, xác thực được xưng tụng là đế vương đãi ngộ. Ngươi cảm thấy hắn mấy hiệp có thể ra? Lăng Ngưng Sơn lên tiếng hỏi. Muốn phá giải này cục, nhất định phải đang tránh né đồng thời suy nghĩ đối sách, thông qua thôi động quân cờ đến nghịch chuyển thế cục, cuối cùng chuyển bại thành thắng. Một khi sai lầm liền muốn làm lại từ đầu, độ khó cực cao. Kỳ Thừa Trạch hơi suy tư, nói ra, cái này tiểu tử tâm tính cứng cỏi, nội tính cũng rất mạnh, ta cảm thấy 50 hiệp tả hữu cũng không kém bao nhiêu đâu. Lăng Ngưng Sơn lắc đầu, nói ra, vậy ngươi không khỏi cũng quá coi thường hắn, ta đoán 10 hiệp bên trong, hắn tất nhiên phá cục. 10 hiệp? Kỳ Thừa Trạch nhịn không được cười lên, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Cho dù là bị kia, cũng dùng gần 20 lần. Khụ khụ, ngươi có phải hay không có chút quá mức ý nghĩ hao huyền rồi? Lăng Ngưng Sơn thuận tay đẩy thuyền, hướng hờ nói, đã như vậy, không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Kỳ Thừa Trạch nhíu mày nói, đánh cược gì? Nếu như hắn vượt qua 10 hiệp còn không có phá cục, ta liền đem thiên cơ tỏa tặng cho ngươi. Lăng Ngưng Sơn ngữ khí lạnh nhạt nói, chuyện này là thật. Kỳ Thừa Trạch bỗng nhiên ngồi thẳng người, con mắt tỏa ánh sáng, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, vậy ta nếu bị thua đâu? Ngươi như thua, liền đem thiên nhãn thông truyền cho hắn. Lăng Ngưng Sơn nói, cái này. Nghe nói như thế, Kỳ Thừa Trạch có chút do dự, chần chừ nói, ta cái này đánh cược có phải hay không có chút quá lớn? Cái này thần thông ta thế nhưng là liền giật phong đều không có dạy. Đây còn không phải là bởi vì ngươi kia cháu trai ngộ tính quá kém, làm sao đều học không được. Lăng Ngưng Sơn lườm hắn một cái, nói ra, bởi vì cái gọi là nói không thể tuyệt, pháp tất truyền thân, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem công pháp đưa đến trong quan tài đi không được? Kỳ Thừa Trạch thần sắc xoắn xuýt, nội tâm có chút dao động. Tuy nói hắn cảm thấy mình phần thắng rất lớn, thiên cơ tỏa đối với hắn sức hấp dẫn cũng rất mạnh, nhưng nhìn xem Lăng Ngưng Sơn cái này chắc chắn bộ dáng, trong lúc nhất thời thật là có điểm không quyết định chắc chắn được. Túi đầu cẩn thận quan sát đến Trần Mặc, gặp hắn hiệp hai bị quân trắng cự long nuốt về sau, giống như pho tượng giống như ngu ngơ tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, trong lòng lập tức an định không ít. Tốt, tốt thì cược. Kỳ Thừa Trạch đống nhiên vỗ bàn một cái. Một lời đã định, đến thời điểm ngươi cũng đừng hối hận. Lăng Ngưng Sơn gật đầu nói, xuống cờ không hối hận. Kỳ Thừa Trạch hừ lạnh nói, ngươi đừng tại đây hư trương thanh thế, ta cũng không tin, hắn còn có thể thật có như vậy đại năng nhịn. Giang giác, lời còn chưa dứt, một tiếng vang giòn truyền vào trong hai. Chỉ gặp kia đàn mục trên bàn cờ che kín hình mạng nhện vết dạng, sau đó tại hai người không dám tin trong ánh mắt, ở bang vỡ nát. Trần Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, cảm thán nói, thật là tinh diệu thế cuộc. Kỳ Thừa Trạch cuống họng giật giật, lắp bắp nói, ba hiệp phá cục. Ngươi làm như thế nào? Nói ra thật xấu hổ. Trần Mặc ngượng ngập nói, hạ quan không thông kỳ nghệ, nhưng rất có vài phần man lực, trực tiếp đem bàn cờ cho đục xuyên. Kỳ Thừa Trạch,